Chương 1. Kết thúc chương 1. Kết thúc 17 giờ 43 phút ngày 24 tháng 9 năm 2025, tại một thành phố sâm ớt nào đó, ở một công ty to lớn nào đó. Dâm âm tiếng vang của đồ vật bị ném xuống đất. Là một tập tài liệu, nhưng giờ đang bay lã chã đời sàn. Rốt cuộc cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao tiến độ lại chậm đến như vậy, cậu có biết đã qua ỷ lại nạ lâu lắm rồi không? Không muốn làm thì nghỉ việc đi, tôi muốn người như cậu ở đây làm gì? Tiếng quát vang dội trong không gian kín và tịch mịch này. Người đàn ông bụng vệ lùn tịt với bộ râu mà người con gái nào nhìn cũng phải sợ hãi tránh xa đang giận dữ chỉ trỏ vào tên thanh niên trước mặt. Phải, là hắn đây. Một nhân viên ít tốt nghiệp một trường đại học danh giá và vào làm tại công ty này. Dù là một nhân viên thông thường và chẳng có bối cảnh gì nhưng với sự cố gắng sau 2 năm đã có thể lên làm trưởng nhóm phát triển. Nhưng do bất hòa với lao trưởng phòng, công việc của hắn từ đó bắt đầu khó khăn lên. Những đòi hỏi vô lý, những chỉ tiêu quá đáng, cùng sự chèn ép rõ ràng đang gây khó dễ cứ ngày ngày ập đến. Thậm chí còn không dừng ở đó, nhóm của hắn lúc đầu gồm hơn 10 người đã cùng nhau làm việc một cách hiệu quả thì dưới sự áp lực của lao trưởng phòng đó mà phá tan thành từng mảnh. Lao ta đã chia nhỏ từng người ra vào những nhóm khác nhau và đưa cho hắn chỉ toàn là mấy đứa thực tập sinh còn non nớt. Và kết quả là tiến độ công việc cứ vậy mà gián đoạn và chậm dần. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ với một mình hắn nỗ lực cố gắng kéo cái nhóm chắp vá lung tung này cho kịp tiến độ nhưng như vậy là không đủ. Những đồng nghiệp khác dù biết chuyện nhưng cũng chẳng thể làm gì cả, ở một nơi mà đám nhân viên quen được gọi là xã xúc này thì tiếng nói có tác dụng gì cơ chứ? Mệt mỏi, hủy diệt đi. 23 giờ 47 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025, trong một căn phòng tăm tối nào đó, trước một chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn nào đó. Cách tiếng gõ phím liên hồi trong một không gian đầy tĩnh lặng càng khiến cho nó trở nên vang dội hơn. Akihito Akiza, một cậu thanh niên năm nay mới chỉ 25 tuổi vẫn đang miệt mài cắm đầu vào chiếc màn hình kia mà gõ cỏ. Đôi mắt đỏ ngầu từng tia máu, vệt thâm đen chịu nặng, đầu tóc thì bù xù, gương mặt nhợt nhạt với hai gò má bắt đầu hóp lại. Nếu nhìn kỹ dưới chân ghế thì sẽ thấy một chiếc túi ngủ nhỏ gọn nằm đó, xung quanh lăn lóc chai nước và những ly mì đóng hộp. Đã 3 ngày hắn chưa về phòng trọ rồi. Sau khi bị lao khốn kia cở trách, Akiza đành phải quyết tâm ở lại công ty gắng làm cho xong. Cho dù hắn không cam lòng cỡ nào đi nữa thì việc phải hoàn thành nốt dự án lần này là điều phải làm vì công ty đã thông báo tung ra ứng dụng và chẳng có ý định trì hoãn. Vậy là lượng công việc của cả một nhóm phát triển được đổ lên đầu hắn mà chẳng thể làm gì được, trông chờ vào đám thực tập sinh lại càng ngu ngốc hơn nên hắn đành phải ở lại công ty suốt mấy ngày liên tục. Bảo là ở lại công ty nhưng từ sự sạch sẽ gọn gàng của chiếc túi ngủ thì ai cũng biết rằng hắn đã chẳng được nằm xuống ngủ lần nào. Ngày mai đã là ngày phải bàn giao lên cho cấp trên rồi nên từ hôm qua đến giờ hắn đã thức trắng hơn 30 tiếng đồng hồ không ngủ liên tục gõ cỏ. Và enter. Tiếng cách vang dội và đẹp đẽ nhất mà hắn từng nghe đến. Cuối cùng thì tất cả đã xong. Công việc nếu theo thông thường một nhóm mất cả tuần thì bây giờ với 3 ngày liên tục gạ kỳ dạ đã hoàn thành. Hắn là thiên tài. Trong đầu hò hét những thứ bông nghĩa, hắn ngả đầu lui sau tựa vào chiếc ghế đã chống đỡ hắn cùng chinh chiến suốt thời gian vừa qua. Ngay khi gõ xong nút enter đầy tuyệt vời đó, hắn dường như mất sạch tất cả sức lực và bây giờ hắn chỉ muốn gục xuống mà thôi. Mí mắt dần dần nặng trĩu và khép hờ lại, Akiza vẫn gắng nhìn màn hình đang loạt dần từng tiến độ kia. Hắn đang cho chạy thử để kiểm tra lại lần cuối cùng và mong là có thể hoạt động bình thường mà không xảy ra tình huống lạ thường nào nữa cả. Hộp hộp tiếng thở của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, cả người dựa hẳn vào ghế và chẳng còn một chút sức lực nào cả, nào hắn bây giờ như bị uống nước vậy, cực kỳ nặng nề. Tinh, khởi chạy thành công. Trong khi đấu tranh với sự mệt mỏi cùng buồn ngủ, cuối cùng hắn cũng có thể nở nụ cười trên đôi môi khô khốc đó. Áp khởi chạy thành công coi như đã có thể đẩy ra được rồi, nếu có những bụt khác thì sau đó đưa ra những bản sửa chữa là được. Như được giải thoát, đôi mắt của Akiza nhắm chặt lại ngay tức khắc. Bây giờ hắn chỉ muốn được ngủ mà thôi, hắn chịu hết nổi rồi. Xin chào chủ nhân. Tôi tên là Iui, từ bây giờ sẽ là hướng dẫn viên cá nhân của chủ nhân. Tôi sẽ mang đến tất cả những kiến thức cần thiết để giúp chủ nhân có những chuyến đi với trải nghiệm tuyệt vời nhất. Giọng nói vui tươi, linh hoạt vang lên trên máy tính và dù nhắm mắt nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra một tinh linh nhỏ nhắn với đôi cánh màu trắng lấp lánh đang bay lượn. Thiết kế này cũng là hắn lên ý tưởng và thậm chí bên công ty còn mở một số tiền lớn để mua lại quyền sử dụng âm thanh của một sư để lồng tiếng. Sản phẩm lần này là một app hướng dẫn du lịch và IUI là một hai được hắn tạo ra như một hướng dẫn viên để luôn đáp lại những yêu cầu của khách hàng. Dù trong thời đại mà ai đã quá phổ biến này thì IUI vẫn là một hai cực kỳ tuyệt vời mà hắn đã dồn toàn bộ tâm huyết để hoàn thành. Ngoại trừ những kiến thức cơ bản được nạp ở kho số liệu thì bản thân IUI cũng có thể tự chủ học thêm với từng chủ nhân của nó để có thể hoạt động một cách phù hợp nhất. Nghe được giọng nói mà chính mình đã tạo ra kia làm ạ kỳ dạ phần nào hồi thần lại một chút. Hắn vẫn nhắm mắt nhưng cố mở miệng mà nói, "Chào IUI, trước tiên hãy giới thiệu sơ qua về khả năng của bạn đi." Thưa chủ nhân. Nhưng mà trước đó, IUI phát hiện có một lượng lớn đã tạ mong muốn được cập nhật vào máy chủ của IUI. Không biết chủ nhân có đồng ý cho phép cập nhật không? Ồ, sao đột nhiên lại có cập nhật ở đây? Chẳng lẽ là đám nhóc thực tập sinh kia ở nhà cố gắng phụ giúp hắn? À kỳ giả nhớ lại những gương mặt non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học và chập chững bước chân vào xã hội ác liệt này. Những con người đó vừa vào đã bị đưa đến một nhóm bị cho ra diện này nên bình thường rất bất mãn với người nhóm trưởng là hắn. Đột nhiên có bản cập nhật như vậy có thật là những người ghét hắn kia đang phụ giúp không? Chắc chắn sẽ chẳng thể là những người đồng nghiệp ở nhóm khác rồi, những người đó thậm chí còn đang mong hắn bị đuổi được đi. Mặc kệ vậy, dù là ai đi nữa thì đều là chuyện tốt mà thôi, ngày mai hỏi kỹ rồi cảm ơn vậy. Được. Hãy cập nhật đi, vất vả nói hết câu, Ả Kỳ Dạ bắt đầu cảm thấy cơ thể dần dần bị thoát lực, hắn dường như đã chẳng thể nào kiểm soát được chính bản thân mình nữa. Ý thức được điều đó cũng là vì hắn muốn mở mắt ra để xem những cập nhật đó là gì, nhưng chẳng thể mở nổi mắt. Thậm chí, khi hắn muốn đưa tay với lấy chiếc áo khoác đắp lên vì cơ thể bắt đầu thấy lạnh lẽo cũng không đủ sức nữa rồi. Ý thức dần dần bị trôi xa, hắn chỉ nghĩ được là do bản thân đang quá buồn ngủ mà thôi, chờ cập nhật hoàn tất thì hắn sẽ ngủ một giấc no nê. Lúc này, trong không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng, với một chiếc máy tính vẫn còn phát sáng kia, giọng nói của Yu Yi như bao trùm cả vũ trụ xung quanh Ả Kỳ Dạ. Đã cập nhật, xác định tọa độ thời không. Bây giờ là trái đất, năm 2025, tháng 9, ngày 27/027. Kết luận, thời không cực kỳ ổn định, muốn đột phá sẽ tiêu tốn cực nhiều năng lượng. Ồ, vậy là đã qua ngày rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của hắn luôn kìa, sáng tỉnh dậy bàn giao xong hết thì có thể xin nghỉ buổi chiều và đi tận hưởng sinh nhật nhỉ. Dù là chỉ có một mình, mà cái kết luận đó là thế nào vậy? Đã cập nhật, xác định trạng thái. Bây giờ là lao lực quá độ, mệt mỏi thiếu sức sống, cảnh báo nguy cơ sinh mệnh gặp nguy hiểm. Kết luận, sẽ chết trong vòng vài giây tới. Đúng vậy ha. Nếu cứ thiếu ăn, không ngủ và phải căng bộ não làm việc liên tục mấy ngày liền thì lìa đời cũng phải thôi. Đó là còn chưa kể suốt một năm nay vẫn luôn như vậy. Chớ đã, chẳng phải có gì đó đáng sợ đang diễn ra sao? Đã cập nhật, hệ thống kỹ năng. Bây giờ là xuyên qua thời không. Kết luận, phải ngay lập tức mang theo chủ nhân xuyên qua thời không khác trước khi chủ nhân thực sự chết. Não của Ả Kỳ Dạ lúc này chẳng thể nào vận chuyển để tự nói nhầm trong đầu nữa rồi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy bản thân thực sự muốn mất đi ý thức, muốn chìm sâu vào vĩnh hằng để thoát khỏi sự mệt mỏi cùng cực này. Hắn cảm thấy ý thức đang dần tan biến như bọt biển, từ từ dần dần hóa thành bong bóng nổ vang thành hư vô trôi dạt đi. Có lẽ điều cuối cùng và duy nhất mà ý thức của Ả Kỳ Hỉ Tổ Ả Kỳ Dạ còn giữ được chỉ là giọng nói đầy ngọt ngào của Yu Yi vang lên. Chủ nhân có đồng ý Yu Yi mang theo xuyên qua thế giới khác không? Chương 2. Xuyên qua thời không chương 2. Xuyên qua thời không xa lạ mà quen thuộc trần nhà, giọng nói của một cậu con trai vang lên. Ánh nắng ấm áp đang hất từng tia qua lớp rèm cửa chiếu lên khuôn mặt có mấy phần non nớt của tuổi trẻ kia. Ả Kỳ Dạ nhìn chăm chú lên trần nhà một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nếu có ai thấy hắn lúc này thì có thể phát hiện sự mừng rỡ khôn xiết trong đôi mắt mà ai cũng công nhận là tuyệt đẹp đó. Béo ma thật mạnh và cảm nhận được sự đau đớn truyền đến não, hắn chậm rãi ngồi dậy và đánh giá xung quanh căn phòng của mình. Vì sao lại là xa lạ mà quen thuộc? Đó là vì thật sự thì Ả Kỳ Dạ đã đến thế giới này 3 năm trước nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Giải thích về điều này thì phải quay ngược lại 3 năm trước, cái ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hắn. 3 năm trước, trái đất, năm 2025, tháng 9, ngày 27/027. Chủ nhân có đồng ý cho phép Yu Yi mang theo xuyên qua thế giới khác không? Còn 3 giây để đáp lại. 32 giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Yu Yi vang lên trong tiềm thức của Ả Kỳ Dạ, một kẻ sắp chết. Hắn ngay lúc đó đã gần như bị mất sạch ý thức và chuẩn bị chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng và tất cả những gì còn lại chỉ dành để nghe rõ tất cả lời ai hắn đã dành toàn bộ tâm huyết kia nói. Có lẽ cuối cùng hắn cũng gặp được may mắn duy nhất trong đời. Trước khi tất cả mọi thứ kết thúc, hắn đã kịp thời trả lời trong đầu. Ta đồng ý. Ngay sau khi câu trả lời được đưa ra, một lực kéo mãnh liệt đánh ập vào ý thức của hắn. Cảm giác toàn bộ cơ thể bị kéo sụp xuống một hố sâu không đáy, cứ vậy kéo mạnh xuống mà chẳng có điểm dừng. Mặc dù Ả Kỳ Dạ đã cố gắng chống cự lại sự mất ý thức để có thể rõ ràng hơn chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả nỗ lực chỉ giúp hắn tỉnh táo chưa đến 3 giây. Ngay trước khi ý thức hắn hoàn toàn sụp đổ, dường như có một thứ gì đó đã cuốn lấy cổ tay của hắn, cảm giác tựa như một sợi dây được đan từ những sợi chỉ nhỏ khác nhau một cách chặt chẽ và có quy luật. Ngay khi hắn nắm chặt vào sợi dây đó, một giọng nói cực nhỏ gần như chẳng thể nghe rõ và cứ như đang phiêu diêu trước gió vang lên. Ả Kỳ Dạ Cun, tớ tên là loay hoay đến phòng tắm bắt đầu rửa mặt, dòng nước mát lạnh vây trên mặt giúp hắn tỉnh táo hơn chút nào. Ngước nhìn trong gương hiện hiện là một dáng người thon gầy, gương mặt có phần hơi ngây ngô nhưng ánh mắt lại trưởng thành khác biệt. Thiếu niên đầu tóc rối bời, quần thâm nặng nề chứng tỏ đêm qua rất khuya mới ngủ. Đây là lần đầu tiên Ả Kỳ Dạ nhìn thấy bản thân ở thế giới này, không biết có nên ngạc nhiên hay không nữa, nhưng khi hắn nhìn thấy bản thân trong gương đó thì hắn đã biết ngay rằng, đây rõ ràng là hắn lúc 15, 16 tuổi mà. Như đã nói, bản thân Ả Kỳ Dạ đã đến thế giới này 3 năm trước, nhưng chính việc xuyên qua thời không đó nên hắn phải chịu khổ trong một thời gian dài. Tình hình ngay lúc đó là, tinh. Xuyên qua thời không thành công. Xác định tọa độ thời không, thế giới. Năm 2000, tháng 7, ngày 27. Xác định trạng thái, linh hồn và cơ thể gặp phải không hiểu ảnh hưởng khiến cho việc dung hợp không thực hiện được. Cảnh báo, nếu ngay lập tức thức tỉnh có thể khiến thế giới xác định là kẻ ngoại lai và tiến hành bài xích. Đề ra cách khắc phục, kéo dài quá trình thức tỉnh, bắt đầu dung hợp một cách từ từ để tránh bị phát hiện. Đánh giá, mỗi 24 giờ đồng hồ có thể dung hợp không một. Đó là một không gian đầy tăm tối, nói vậy không biết có đúng hay không nữa, nhưng khi Ả Kỳ Dạ có lại ý thức của bản thân thì hắn chỉ thấy duy nhất một bảng thông báo kia ở trước mặt. Có cố gắng thăm dò xung quanh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một màu đen tĩnh mịch. Cũng may lúc đó giọng nói của Yu Yi vang lên. Xin hỏi chủ nhân muốn thực hiện kế hoạch khắc phục hay ngay lập tức thức tỉnh? Tiếng của Yu Yi đã kéo hắn về lại với thực tại. Nhờ giọng nói đầy ấm áp đó đã cho hắn cảm thấy an toàn hơn phần nào và tập trung chú ý lại bảng thông báo trước mặt đó. Đầu tiên là sự ngạc nhiên về chuyện bản thân thực sự đã xuyên qua thế giới khác, dù vẫn quá khó tin nhưng nhờ giọng nói của Yu Yi nên hắn an lòng hơn phần nào. Sau đó là chuyện không thể thức tỉnh ngay vì chịu sự ảnh hưởng nào đó. Đọc đến đây hắn ngay lập tức nhớ lại chuyện bản thân nắm lấy sợi dây đột ngột xuất hiện trong khi bị kéo đi. Có phải là vì nó không nhỉ? Tạm bỏ qua, bây giờ thứ cần phải suy nghĩ vấn đề trước mắt đã. Như trên bảng thông báo viết thì nếu thức tỉnh ngay sẽ có khả năng bị thế giới bại xích, nhưng nếu chọn cách ổn thỏa thì sẽ phải rất lâu nữa mới có thể tỉnh dậy. Mỗi ngày 0.1 tức là cần 1.000 ngày mới có thể hoàn thành, cũng chính là gần 3 năm trời. Hắn còn chẳng rõ trong khi chờ đợi dung hợp đó bản thân sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà cũng không cần nghĩ quá lâu, A Kỳ Dạ đã biết phải chọn phương án nào rồi. Với một người vừa mới trải qua khoảnh khắc sinh tử và có một cơ hội sống mới thì việc mạo hiểm một cách ngu ngốc là chẳng đáng chút nào. Thực hiện kế hoạch khắc phục đi. Ngay khi nói ra câu đó, hắn lại một lần nữa bị kéo mạnh xuống, cái cảm giác bị rớt xuống hố sâu không đáy lại ập đến với hắn. Nhưng lần này cảm giác không có lâu như lần trước, chỉ sau giây lát hắn đã dừng lại và nằm gọn ở nơi nào đó, xung quanh thì vẫn chỉ là một màu đen tăm tối. Tinh. Chấp hành kế hoạch khắc phục ngay bây giờ. Linh hồn đã trong quá trình dung hợp. Tiến độ, không trong quá trình dung hợp, cơ thể vẫn sẽ hoạt động vốn như cũ và cho đến khi dung hợp hoàn tất linh hồn mới được phép thức tỉnh. Đánh giá, cách 1 năm có thể đưa ra một chỉ lệnh cho cơ thể tiến hành sửa đổi. Chủ nhân xin hãy đưa ra chỉ lệnh đầu tiên đi. Càng đơn giản càng tốt và nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể thường ngày. Ngay lúc này giọng nói của Yui vang lên lần nữa. A Kỳ Dạ bây giờ cũng đã theo kịp được những gì đang diễn ra rồi. Hiện tại hắn như là một người chơi đang điều khiển nhân vật của mình trong game vậy. Nhưng là người chơi như hắn khá mất mặt thì phải, thứ duy nhất hắn điều khiển được chỉ là thêm vào một chỉ lệnh nào đó và thậm chí mỗi năm mới được một lần. Mà đánh vậy, hiện tại hắn cũng chẳng thể yêu cầu quá nhiều, có thể một lần nữa sống lại là được rồi, kiếp trước hắn chỉ mới có 25 tuổi thôi đó, còn chẳng tận hưởng được gì với cuộc sống mà đã đi đời rồi. Nghĩ lại khoảnh khắc bản thân phải bắt buộc xuyên qua thời không để giữ được tính mạng đó, A Kỳ Dạ đã biết được chỉ lệnh đầu tiên đưa ra là gì rồi. Chỉ lệnh, hãy tập thể dục có kỷ luật mỗi ngày. Đúng vậy, đến khi sắp chết rồi hắn mới hiểu được sức khỏe quan trọng đến nhường nào. Lần này hắn quyết tâm phải có một cơ thể khỏe mạnh để có thể tận hưởng thế giới một cách tuyệt vời nhất. Bởi vì Yui nói rằng chỉ lệnh càng đơn giản càng tốt chứ không, hắn thậm chí có thể lập ra luôn một kế hoạch tập luyện rõ ràng cho suốt 3 năm tới. Ngay khi hắn nói ra chỉ lệnh mọi thứ ngay lập tức biến mất, bảng thông báo trước mặt không còn nữa, giọng nói của Yui thì không hề đáp lại. Toàn bộ thế giới này dường như đã chẳng còn nữa và rồi cứ vậy trôi qua. Cái gì trôi qua cơ chứ? A Kỳ Dạ lúc này dường như đã đánh mất luôn khái niệm thời gian, hắn thậm chí đã cố gắng đếm nhẩm từng giây trôi qua trong đầu, nhưng đến ngưỡng mấy chục ngàn giây hắn đã đành bỏ cuộc. Trong màn đen sâu thẳm này hắn khó có thể duy trì nổi sự tỉnh táo và bình tĩnh để đếm từng giây như vậy nổi. Qua bao lâu rồi nhỉ? Lúc này đã gắng đếm được hơn 30 mấy ngàn giây nên chắc cũng qua vài giờ rồi phải không? Lúc này A Kỳ Dạ nhớ lại một bộ mạn gạ từng đọc, rõ ràng sẻn cụ trong bộ giờ sợ tổn gió thể đếm liên tục mấy ngàn năm luôn mà. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi nữa, ngay khi hắn cảm giác bản thân đã điên mất rồi, đã chẳng thể nào tin tưởng vào việc bản thân có thể xuyên qua thế giới khác thì bảng thông báo như cứu rỗi ấy đã nhảy lên. Tiến độ 0.1. Ngay khi hắn mừng rỡ điên cuồng thì sau một giây bảng thông báo ấy lại biến mất và để lại đó một màn đen không có điểm kết như cũ. Được rồi, bây giờ A Kỳ Dạ đã phải chấp nhận cái giá của việc có thể tiếp tục sống là gì rồi, và dường như bảng thông báo đó sau mỗi 24 giờ đều sẽ xuất hiện để thông báo tiến độ cho hắn. Sau đó, công việc duy nhất hắn có thể làm là trông chờ bảng thông báo thiên thần mỗi ngày xuất hiện một giây ấy đến với cuộc đời của hắn. Nếu như ai đó có thể cảm nhận được hắn bây giờ thì sẽ biết được hắn sắp phát điên như thế nào. Tiến độ 36.5. Chủ nhân mau đưa vào chỉ lệnh đi. Khi mà hắn vẫn đang vật vờ chờ đợi bảng thông báo hiện lên như thường ngày thì giọng nói của Yui vang lên. Giọng nói ấm áp ngọt ngào đó đã đánh thức kẻ đang gần như sụp đổ đó. Đúng vậy, mỗi năm có thể đưa vào chỉ lệnh một lần, vậy là chỉ còn gần 2 năm nữa thôi là A Kỳ Dạ có thể thức tỉnh lại rồi. Cố lên nào, hãy học nấu ăn để tự lo cho ẩm thực của bản thân. Dù có một thoáng chứng lại nhưng hắn cũng đã ngay lập tức tỉnh táo và đưa vào chỉ lệnh thứ hai. Lần này vẫn là chỉ lệnh để tránh sự sụp đổ của cơ thể như kiếp trước. Dinh dưỡng là một điều không thể thiếu với sự sống và hắn biết rằng nếu cứ dựa vào đồ ăn mua bên ngoài thì hắn sẽ lại như xưa mà thôi. Sau khi chỉ lệnh được đưa ra, mọi thứ lại chìm trong màn đen một lần nữa. Lần này A Kỳ Dạ đã có thể kiên cường hơn lần trước, chỉ cần đợi thêm một lần ra chỉ lệnh nữa thôi thì không lâu sau đó hắn đã có thể hoàn toàn thức tỉnh một cuộc sống mới được rồi. Dưới sự tự động biến đó, thời gian dần dần trôi qua và thứ duy nhất làm bạn với hắn trong suốt thời gian đó là bảng thông báo tiến độ mỗi ngày một giây đầy hạn hẹp kia. Tiến độ 73. Xin hãy đưa ra chỉ lệnh cho lần này thưa chủ nhân. A Kỳ Dạ đã tỉnh táo chờ đến đủ 1 năm và đưa ra chỉ lệnh cuối cùng trước khi thức tỉnh của mình, lần này hãy thỏa thích làm những gì mình thích đi. Trải qua 25 năm một cách nhạt nhẽo trong kiếp trước của mình, lần này hắn thực sự không muốn phải sống một cuộc sống nhàm chán như vậy lần nữa. Hắn lần này mong muốn một cuộc sống đầy những màu sắc tuyệt vời. Trong sự mong chờ về tương lai đầy tươi đẹp đó, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Tiến độ 100. Hoàn thành quá trình dung hợp. Ngay lập tức có thể thức tỉnh. Cảm ơn quý khách đã sử dụng app du lịch của chúng tôi. Hân hạnh được phục vụ quý khách lần sau. Xin hãy đánh giá 5 sao cho chúng tôi nhé. Chương 3. Kỹ năng chương 3. Kỹ năng sáng sớm mùa xuân trong lành mát mẻ. Tháng 3 xuân phong nhẹ nhàng cuốn theo những mảnh hoa anh đào bay phấp phới dưới ánh nắng tươi đẹp. Sống lại lần nữa thật tốt. Ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt khiến cho A Kỳ Dạ thầm nghĩ lại cuộc đời 25 năm trước kia của mình sống thật sự vô phí. Bây giờ là gần 7 giờ sáng, mặt trời chỉ vừa ló dạng không bao lâu, hắn tiếp tục chạy bộ theo hành trình như được định sẵn suốt 3 năm qua của bản thân. Làn gió lướt qua khuôn mặt bắt đầu có mồ hôi kia khiến cho sự mát lạnh sảng khoái ập đến. Hắn đã chạy được hơn 30 phút mà vẫn chưa cảm thấy mệt, lần này hắn thực sự phải cảm ơn chỉ lệnh mà bản thân đã đưa ra khi đó. Với một tên ít phải liên tục cắm mắt vào màn hình máy tính, ngồi gõ bàn phím suốt cả ngày như hắn thì việc đi bộ một quãng dài thôi cũng đủ mệt chứ nói gì là chạy được dài. nắm chặt bàn tay, hướng về phía cuối con đường và tiếp tục chạy, cơ thể tràn ngập năng lượng khiến hắn tự tin hơn. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Trải qua câu chuyện xuyên không thời gian kia, lúc đầu Ạ Kỳ Dạ còn tưởng là sẽ vào một thế giới kỳ lạ nào đó, nhưng thực ra mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn sức tưởng tượng. Ngoại trừ việc bản thân về lại thời học sinh và khoảng cách thời gian có hơi lệch một chút so với kiếp trước thì tất cả mọi thứ còn lại đều hoàn toàn như thế giới cũ. Ngay khi tỉnh dậy lúc sáng, hãy đã ngay lập tức kiểm tra tất cả những thông tin liên quan về thế giới lẫn bản thân. À, tất nhiên là kèm theo bảng thông báo hệ thống mà hắn tưởng là sẽ không gặp lại như lời kết tựa chia tay đó nữa. Xác định tọa độ, thế giới, năm 2003, tháng 3, ngày 23. Xác định trạng thái, tốt, có chút mệt mỏi do thức khuya. Xác định kỹ năng, xuyên qua thời không, tạm khóa rèn luyện cơ thể, Level 2, 97, 100, nấu ăn, Level 2, 19, 100, đọc hiểu, Level 2, 95, 100, võ đạo, Level 2, 12, 100, kiếm đạo, Level 1, 95, 100, cung đạo, Level 1, 75, 100, viết lách, Level 1, 59, 100, hội họa, Level 1, 58, 100. Dường như hệ thống này chính là app du lịch mà chính Ạ Kỳ Dạ đã làm ra ngay trước khi sắp ngỏm và phải xuyên qua thế giới này. Đến chừng ấy tuổi, hắn dường như đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc ảo tưởng bản thân là nhân vật chính sẽ có hệ thống hay bàn tay vàng gì đó rồi. Nhưng thật không ngờ đến khi sinh mệnh sắp kết thúc thì chính bản thân lại có thể đạt được thứ không thể tưởng tượng nổi đó. Nhưng tất nhiên nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì hắn đã có thể mơ về một tương lai bản thân sẽ lên làm người giàu có nhất thế giới và sống một cuộc sống thoải mái với hệ thống này rồi. Thứ khiến hắn rất đắn đo là cái thế giới kia. Bỏ qua việc chênh lệch tuyến thời gian về cơ thể của bản thân, vì nếu đúng là năm 2003 Ạ Kỳ Dạ mới chỉ 3 tuổi nhưng giờ lại là 16, thì thế giới này rõ ràng đều chỉ là một thế giới bình thường. Đáng lẽ ra tọa độ nên là trái đất như kiếp trước của hắn mới đúng, đây lại là thế giới, khiến hắn cảm thấy có hơi lo ngại. Nếu là trước đây hắn sẽ nghĩ là do bản thân nghĩ quá nhiều thôi, nhưng ngay cả hệ thống kỳ lạ cũng xuất hiện rồi thì những thứ khác có khi thực sự sẽ xảy ra thôi. Dù có nghĩ thế nào cũng không rõ nên hắn đành phải bỏ qua vấn đề đó. Tập trung chú ý về những gì trước mắt cái đã và thứ khiến hắn quan tâm tất nhiên là những kỹ năng được liệt kê trên bảng thông báo. Năng lực xuyên qua thời không thì chính bản thân Ạ Kỳ Dạ đã tự mình trải nghiệm luôn rồi, còn những kỹ năng khác mới khiến hắn ngạc nhiên. Dường như những kỹ năng đó sắp xếp theo thời gian xuất hiện và hắn có thể nhận thấy rằng nó chịu ảnh hưởng bởi những chỉ lệnh của bản thân. Rèn luyện cơ thể, Level 2 đây là sau khi chỉ lệnh đầu tiên hắn đưa ra và có được. Nhưng mà rèn luyện một cách kỷ luật liên tục suốt gần 3 năm mà chỉ lên được gần đó thì có phải quá ít không? Sau đó là những kỹ năng như nấu ăn ở lần chỉ lệnh thứ 2 và kỹ năng đọc hiểu ở chỉ lệnh thứ 3. Dường như nhờ có cái chỉ lệnh hài hước của hắn mà bản thân đã mở ra hàng loạt những kỹ năng kỳ lạ. Chỉ bảo rằng hãy làm những gì mình thích thôi mà sao lại nhiều thứ thế này? Chẳng lẽ bản thân hồi nhỏ thích nhiều thứ đến vậy hả? Có vẻ như nhờ kỹ năng đọc hiểu, Level 2 kia đã thúc đẩy những kỹ năng khác phát triển nhanh hơn. Biết được điều này cũng là vì khi bấm vào kỹ năng trong bảng hệ thống nó sẽ hiện kỹ hơn về kỹ năng đó. Đọc hiểu, Level 2, 95, 100, hiệu quả. Tăng cường sự linh hoạt của não bộ trong việc chọn lọc thông tin nhờ việc đọc, có thể nhanh chóng thấu hiểu và vận dụng tốt những kiến thức đọc được. Mỗi kỹ năng đều sẽ có tác dụng riêng của nó, và nhờ sự giúp đỡ của kỹ năng đọc hiểu nên mỗi khi học những thứ mới bản thân hắn có thể nhanh chóng tăng lên sự hiểu biết và đẩy nhanh tiến độ hơn. Ngay khi nhận ra sự lợi ích của kỹ năng này, Ạ Kỳ Dạ đã quyết định dồn nhiều thời gian hơn cho việc nâng level đọc hiểu. Chỉ mới level 2 đã có thể giúp đỡ nhiều như vậy, không biết nếu lên những level cao hơn thì có tác dụng nào vượt trội hơn nữa không? Sở hữu một hệ thống kỹ năng tuyệt vời như vậy, hắn hoàn toàn có thể mơ về một tương lai hoàn toàn đẹp đẽ phía trước được. Hiện tại hắn chỉ mới 16 tuổi mà thôi, qua thêm vài năm nữa những kỹ năng này đều mát cũng là điều hiển nhiên, và lúc đó chính là lúc hắn đứng trên đỉnh thế giới này. Hắc hắc nở một nụ cười đầy vẻ vui sướng hèn mọn kia, Ạ Kỳ Dạ càng có động lực hơn và tiếp tục quá trình chạy bộ tập thể dục của mình. Hiện tại lượng vận động mỗi ngày hắn phải thực hiện theo kỷ luật là 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 lần sờ cục ác, chạy bộ 10 km. Hình như quen quen nhỉ. Thật may là đầu tóc rối loạn của hắn chẳng vơi đi chút nào, thậm chí dường như còn khỏe mạnh và nhiều hơn so với thế giới trước nữa. Hắn thật không dám tưởng tượng bản thân bị chọc sẽ như thế nào, nghĩ thôi cũng sợ run cả người. Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vu vơ nhảm nhí đó, hắn nhanh chóng lấy lại nhịp độ và tiếp tục chạy đi. Cung đường vừa quen thuộc vừa xa lạ này càng khiến Ạ Kỳ Dạ có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ vậy. Ngay khi vừa thức tỉnh hoàn toàn sáng nay, những mảnh nhỏ ký ức của cơ thể ở thế giới này cũng dần dần dung hợp vào bộ não của hắn. Không phải là kiểu nhồi nhét như những bộ tiểu thuyết mạng vẫn thường viết mà nó chỉ đơn giản như những ký ức bình thường của con người, lúc cần thì hắn chỉ việc nhớ lại là được. Cũng vì như thế mà khi hắn bắt đầu hướng ra thế giới này, những cảnh vật xung quanh cho hắn cảm giác vừa lạ vừa quen, cứ như rẽ trả bu vậy. Để xem nào, chạy nốt con đường này rồi rẽ trái chính là con dốc về nhà. Ạ Kỳ Dạ nhớ lại cung đường mà mỗi ngày hắn đều đặn chạy bộ trong đầu. Phần cuối của chặng đường luôn là một con dốc vừa cao vừa dài để thách thức sự bền bỉ của bản thân sau một quãng đường dài. Người dân xung quanh thường gọi con dốc này là dốc thám tử bởi vì ngay phía dưới có một văn phòng thám tử nổi tiếng nào đó thì phải. Hừm, văn phòng thám tử đó tên là gì nhỉ? Bởi vì chính bản thân Ạ Kỳ Dạ ở thế giới này cũng không mấy quan tâm nên dù lục lại ký ức vẫn chẳng thể nhớ ra nổi tên của nó. Ồ, đã đến ngã tư kia rồi. Lần này để xem tên của văn phòng thám tử đó là gì nào. Sau khi chạy thêm một đoạn đường nữa thì rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy giao lộ dưới con dốc, đó cũng có nghĩa là đã gần kết thúc quá trình chạy bộ sáng nay. đánh giá lại cơ thể của bản thân, Akira nhận ra rằng việc chạy bộ 10 km hiện tại đối với hắn có vẻ khá bình thường, rèn luyện cơ thể, Level 2 có tác dụng tốt hơn mong đợi. Ngay khi nhận được hệ thống kỹ năng sáng nay, hắn quyết định phải kiểm tra rõ ràng tất cả những kỹ năng mà bản thân đạt được để lên kế hoạch tốt hơn cho tương lai. Và với kỹ năng rèn luyện cơ thể thể hiện thì nếu muốn hắn có thể thành một vận động viên cấp quốc tế bất cứ lúc nào. Trong khi mải mê suy nghĩ phương hướng cho tương lai thì hắn đã đến ngã tư từ bao giờ. Ngay khi hắn định thần lại thì một chuyện đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bản thân hắn về thế giới này đã xảy ra. Vào một ngày xuân, tôi đã gặp định mệnh của đời mình. Đó là một con dốc cao và dài. Đứng dưới chân dốc và ngước nhìn lên, phía cao xa kia là một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp trong tiết xuân. Ngọn gió lùa nhanh qua từng hàng cây cuốn theo nó là những cánh hoa anh đào màu hồng phấn bay lượn trời. Trên ngọn dốc đó, một thiếu nữ với chân váy xòe đồng bềnh màu trắng tôn lên đôi chân dài mượt mà trắng nõn kia, áo sơ mi bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng tựa như những cánh hoa anh đào đang bay phấp phới bên cạnh đó. Bầu trời màu xanh lam chập chờn những đám mây trắng, cánh hoa như tô điểm thêm vài nét hồng. Ngay chính giữa khung cảnh tuyệt đẹp đó là một vật thể bay không xác định hình tròn màu trắng đang theo ngọn gió mà bay xuống dưới con dốc, nơi Akira đang đứng ngước nhìn. Buộc hắn nhẹ nhàng dừng đôi chân đang chạy lại và đón lấy chiếc nón rơi vào trong lòng bàn tay mình, là một chiếc nón bờ dẹt màu trắng. Thiếu nữ phía trên nhẹ nhàng vén tóc đang bị rối vì cơn gió ra sau đôi tai nhỏ nhắn của mình và nhìn xuống. Akira nắm nhẹ mũ và ngước nhìn cô nàng với chiếc váy đang tung bay trước gió kia. Lúc này con tim trong suốt quá trình chạy vẫn bình thường kia đột nhiên loạn nhịp. Vận mệnh chính là gặp gỡ chương 4. Sageka no Itkatu Megumi. Chương 4. Sageka no Itkatu Megumi. A. Định mệnh. Đây chính là cuộc gặp định mệnh mà tôi đã luôn mong muốn. Ngay lúc mọi thứ dường như là một khung cảnh điện ảnh hoàn mỹ nhất thì một tiếng hét chói tai vang lên. Đó là một cậu con trai đang cưỡi chiếc xe đạp phóng xuống con dốc, trong giỏ xe có thể thấy những tờ báo chất ở đó. Không được, phải nhanh chóng về nhà và viết lại khung cảnh này mới được. À kỳ dạ, nhất định phải đợi ở đó, thớ đi đưa báo rồi quay lại ngay đây. Cậu ta nhìn qua và dường như là người quen biết thì phải, đã ngay lập tức hét lên tên của hắn. Không hề giấu đi sự hưng phấn của bản thân, cậu ấy a hụ đủ, rồi phóng nhanh trên chiếc xe đạp của mình. À kỳ dạ cũng bị cậu ta làm cho giật mình và lấy lại tinh thần, bây giờ hắn mới nhận ra là bản thân nãy giờ đã ngắm nhìn chằm chằm vào một cô thiếu nữ. Tỉnh táo lại đi. Dù bề ngoài chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi nhưng thực sự bên trong là một ông chú 25 tuổi rồi đấy, nếu cảnh sát mà biết có khi lại phải lên phường uống trà mất. Hồi thân lại rồi, bây giờ hắn mới bắt đầu lục lọi lại ký ức của bản thân để tìm kiếm xem cậu bạn lúc nãy có phải là người quen không. Kết quả đúng là người quen thật, cậu ta là hàng xóm cũng là bạn thân chí cốt của hắn trong suốt 10 năm nay. Nhưng ngay khi nhớ lại hàng xóm kiêm bạn thân tên là gì thì bước chân đang đi lên dốc để trả chiếc mũ lại cho chủ nhân của hắn đã dừng lại. Hắn, Akihito Akira, ngước nhìn lại cô nàng thiếu nữ đang đứng phía trên dốc nhìn xuống kia. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra sao mà cảnh tượng vừa nãy lại quen thuộc đến vậy. Ở thế giới này, hắn có một cậu bạn thân hàng xóm, cậu ta tên là Akito Mói ạ. Và cũng chính vì thế, hắn đột nhiên lại nhận ra ba dấu. Sau thế giới trong bảng thông báo là gì? Đây rõ ràng là thế giới xa hệ cả nọ mà. Hắn lần này là xuyên qua nhị thứ nguyên rồi. Trong trạng thái lờ mờ bất định đó, Akira đi dần lên con dốc và đến phía trước cô nàng mỹ thiếu nữ cũng đang đi xuống kia. Thanh tú mà nhẹ nhàng khuôn mặt, đôi mắt to tròn đáng yêu lại mang vẻ nhàn định. Cô nàng nhìn qua trông có vẻ thường thường không có gì lạ nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy rằng cô rất dễ nhìn. Cả tù mở gũ mì ạ kỳ dạ bất giác buột miệng nói ra cái tên ấy. Phải, đây chính là tên của cô nàng, nữ chính của một bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng ở kiếp trước của hắn. Với một tên ý suốt ngày chạch trong căn phòng với chiếc máy tính như hắn thì những thứ như lì tật nổ mèo, ạ nỉm hay mạn gạ là thứ giải trí duy nhất, đó là không nói đến việc hắn ở đất nước Nhật Bản tràn ngập nhị thứ nguyên này. Dù đa số những thứ hắn đọc và xem thường là những lì tật nổ mèo ngắn và các gạ nỉm một mà thôi, nhưng những bộ khá nổi tiếng tất nhiên là vẫn sẽ nhận biết dù chưa xem qua. Biết được bản thân xuyên qua thế giới khác là một chuyện, xuyên qua đến thế giới trong ạ nỉm càng khó có thể tin tưởng hơn. Hiện tại thực sự não của hắn đã dừng hoạt động luôn rồi. À dế, ạ kỳ thì tổ cung nhận ra mình sao? Tớ còn tưởng tất cả mọi người đều sẽ quên mình luôn cơ đấy. Dường như có một thoáng bất ngờ trước việc hắn có thể gọi ra tên của bản thân, cô nàng ngay lập tức hỏi lại. Cơ mà sao cái câu với đầy sự nghi hoặc đó lại được nói ra một cách chậm rãi và bình thản như vậy? Và còn cả câu chốt đầy bi thương như vậy thì xin đừng nói một cách bình tĩnh như thế chứ, nó khiến mọi thứ càng trở nên bi đát hơn đấy. Trong lòng nhổ nước bọt một hồi, ạ kỳ dạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau đó là tìm cách chữa cháy. Cũng không thể nói rằng là biết cô nàng trong ạ nìm được chứ, nếu nói vậy có khi ngày mai mở mắt ra thì thấy là trần nhà của bệnh viện thương biến mất. À thì, hình như tớ có gặp cậu ở đâu đó. A ha ha gãi đầu tóc vốn đã loạn xạ kia, hắn lấp lửng kiếm chút lý do nói càn. Mà chờ đã. Tại sao cả tủ mở gũ mì lại biết tên của hắn? Cũng may là mở gũ mì đã không quan tâm biểu hiện kỳ lạ của hắn mà đáp lại. Ồ, gặp qua ở đâu đó. Không phải là vì chúng ta ở cùng lớp sao? Hả? Chúng ta ở cùng lớp. Ạ kỳ ra ngay lập tức thốt lên. Trong một ngày xuân đẹp trời như vậy mà không khí đột nhiên bị đông cứng lại, thật đáng tiếc quá đi. Hắn bây giờ chỉ muốn vỗ miệng của bản thân mấy phát cho đỡ giận. Nói cái quái gì vậy a? Lây hoay, Ạ kỳ ra thực sự chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, bàn tay cứng nhắc trên đầu, đôi mắt rung rung liếc ngang liếc dọc. Người ta là bạn cùng lớp mà bản thân trả lời như thể chưa gặp bao giờ, như vậy chẳng khác gì công nhận rằng sự tồn tại như không có của cô nàng đâu. Không ngờ Ạ kỳ hỉ tổ cun cũng có mặt dễ thương như vậy đấy. Ngay khi hắn tưởng bản thân sắp xa chết đến nơi thì giọng nói như gió xuân ấy vang lên. Đôi tay nhỏ nhắn mảnh khảnh tuyệt đẹp ấy đưa lên che đi nụ cười trên môi, mợ cụ vị nhẹ nhàng nói với giọng điệu đầy vẻ tự nhiên. Nếu như không phải ngay lúc cô nàng khục một tiếng hắn đã kịp chú ý đến khỏe môi của mợ cụ mì nhẹ câu lên thì có khi hắn sẽ không biết được là cô nàng đang cười luôn đấy. Ngọn gió thổi lướt qua khiến cho làn tóc của thiếu nữ nhẹ đung đưa, hoa anh đào lấp lánh ánh hồng bay lả tả nhẹ nhàng bên cạnh như đang làm nền cho nàng. Thánh nhân, mợ cụ mì, dễ thương nhất thế gian. Này mợ cụ mì, cậu có biết vận tốc rơi của hoa anh đào là bao nhiêu không? Như đáp lại câu hỏi của hắn, những cánh hoa tựa có linh tính mà rơi nhẹ nhàng xuống trước mặt hai người. Cả hai đều cùng lúc đưa tay ra bắt lấy nó. Nhưng có lẽ vì bị luồng không khí tạo ra từ hai bàn tay mà cánh hoa đã đổi hướng và lách qua cả hai rồi rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, mềm mại và mát lạnh. Đó là cảm nhận đầu tiên của Hạ Kỳ Dạ về bàn tay của con gái. Kiếp trước suốt 25 năm cuộc đời kia, hắn chưa từng giao qua một người bạn gái nào. Nhanh chóng tách ra ngay lập tức, trái tim của hắn lại nhảy lên còn dữ dội hơn trước, khuôn mặt bắt đầu cảm thấy nóng lên, hắn chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa. Bên kia cả tủ mở gù mịt thì lại bình thản vẫn giữ bàn tay ở đó, dùng đôi mắt thâm sâu như đại dương bao la kia nhìn lấy cậu thanh niên cùng lớp trước mặt. Câu hỏi thật kỳ lạ nha. Tớ cũng không biết nữa, cậu có biết tốc độ của nó là bao nhiêu không? Thu tay về lại khoanh trước ngực, tay phải đưa lên cằm ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ vào bên má, mợ cụ mị nghiêng đầu hỏi lại hắn. Dễ thương như vậy là gian lận đấy. À Kỳ Dạ bây giờ thực sự muốn ôm luôn sinh vật dễ thương này về nhà nuôi luôn đấy. Nếu không phải viễn cảnh ăn cơm trong song sắt thì có khi hắn sẽ thực hiện thật. Lắc đầu bỏ đi những ý nghĩ ngu ngốc của bản thân, hắn chợt nhớ lại bây giờ là năm 2003 trong khi 5cm một giây tháng 5 năm 2007 mới ra mắt. Mà thậm chí hắn còn không rõ trong thế giới ạ niềm này, xin cái mạ cổ tỏ đại thần có tồn tại hay không nữa. Ý nghĩ đó làm cho một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. Mặc kệ mạ cổ tỏ xả mạ có tồn tại hay không thì bây giờ hắn đẩy ra tiểu thuyết 5cm một giây thì cũng sẽ không sao cả vì còn lâu trước khi đại thần bắt đầu biết. Nay cũng giúp hắn kiểm tra kỹ năng biết lách, level 1 của bản thân và nhanh chóng nâng nó lên level cao hơn. Thành thật xin lỗi nhưng làm kẻ chép văn thực sự là quá thơm. À, không có gì đâu. Đây, mũ của cậu đúng chứ? Biết rằng bản thân đã đủ kỳ lạ rồi nên hắn quyết định bày nát, chẳng thèm giải thích nữa. Vỗ vỗ phủi đi chút bụi trên mũ, A Kỳ Dạ đưa về phía Mở Gumi, người vẫn đang dùng ánh mắt dường như không nhìn mà lại chăm chú kia về phía hắn. Thực lòng mà nói thì với một nên xa sợ suốt ngày chạch một mình như hắn thì việc giao tiếp với phái nữ vẫn còn khá khó khăn. Hắn quyết định sau khi về nhà phải lục lại hoàn toàn trí nhớ và ghi rõ lại toàn bộ hiểu biết về thế giới này mới được. Tránh trường hợp như vừa rồi xảy ra, mà có khi là bản thân không nhớ rõ cô nàng thật. Đây là cả tù Mở Gumi cơ mà, sự tồn tại gần như bằng không thì làm sao nhớ nổi. Ừm, là của tớ. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cô nàng vẫn với vẻ bình thản đó và đưa tay nhận lấy chiếc mũ từ tay hắn. Thật lòng mà nói thì Ạ Kỳ Dạ muốn đem chiếc mũ ấy về làm kỷ niệm hơn nhưng hắn cũng hiểu nếu mở miệng nói câu đó không bị chửi cũng bị xa lánh mất. Nhẹ nhàng đội lại chiếc mũ lên đầu, trạng thái hoàn chỉnh của nhân vật nữ chính, dù rất mờ nhạt, cả tù Mở Gumi đã lên sàn. Trong cô nàng lúc này tràn đầy vẻ thiếu nữ thanh xuân vườn trường đó, thật tinh tế và đẹp đẽ. Ạ Kỳ Dạ ngơ ngác đứng im ngắm nhìn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới để ý thấy Mở Gumi vẫn yên tĩnh đứng ở đó cho hắn ngắm mà không lên tiếng gì cả. Cái kia, vậy tớ về trước. Hắn không biết làm gì giải tỏa lúng túng liền ra kế sách rút lui. A, tớ cũng sắp muộn giờ hẹn rồi. Vậy sau khi khai giảng tớ sẽ trả ơn sau nhé. Dường như chỉ sau khi hắn có ý định rời đi thì cô nàng mới nói như vậy. Với nét mặt bình tĩnh và tông giọng cực kỳ bình thản kia khiến hắn thực sự không thể rõ được là cô nàng có sắp muộn hay chưa nữa. Vậy khai giảng gặp lại. Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ vu vơ, Ạ Kỳ Dạ vây tay chào tạm biệt và bắt đầu chạy chậm về nhà. Gặp lại sau. Bỉ bỉ. Mợ U Mỹ thì vẫn yên tĩnh đứng ở đó vây tay chào cậu. Hình như cho đến khi khuất sau con đường thì hắn mới thấy cô nàng rời chân rời đi. Vậy là cuộc gặp định mệnh đã kết thúc ở đây. Nhưng cũng nhờ đó mà hắn đã bắt đầu xác định đây là một thế giới như thế nào. Ít nhất với những gì đã biết thì có thể thấy hắn đã xuyên vào nhị thứ nguyên thế giới và bước đầu tiên gặp phải nam nữ chính. Vì chỉ là một thế giới ạ niềm đời thường nên hẳn mọi thứ đều sẽ an toàn và thoải mái cả thôi. Hắn nhanh chân chạy chậm về nhà để kết thúc buổi tập sáng nay và cũng để sửa soạn lại toàn bộ thông tin cho kế hoạch nhân sinh hoàn mỹ sắp tới. Có thật mọi thứ sẽ đơn giản như vậy không? Chương 5. Phết ít mạ tủ xạ cụ dạ. Chương 5. Phết ít mạ tủ xạ cụ dạ. Mọi thứ trở nên thật kỳ lạ rồi, bây giờ Ạ Kỳ Dạ đang đứng trước cánh cổng gỗ to lớn, nhìn lướt qua hai bên là cũng đủ biết đình viện này rộng lớn đến mức nào. Nếu như là một tín đồ trung thành của Ạ Niệm và đêm thì sẽ có thể dễ dàng nhận ra đây là nhà của ai. Ít nhất thì trong căn nhà mang vẻ cổ xưa này có một nhà kho mà khối người đam mê gà cả sẽ ao ước được một lần đứng ở đó và nghe mạch của mình nói, tôi hỏi ngài. Ngài có phải là master của tôi không? Đúng vậy đấy. Nếu gặp được cả tú mở gụ mỹ khiến hắn mừng rỡ đến nhường nào thì bây giờ lại càng đau khổ đến bấy nhiêu. Mặc dù về cơ bản thì phải đúng là diễn ra ở một thế giới hiện đại đời thường. Nhưng nhảy từ một bộ ạ niềm vườn trường nhẹ nhàng sang một bộ có ảnh hưởng của sức mạnh siêu nhiên thì có phải là hơi quá đáng không? Ngay khi kết thúc cuộc gặp gỡ định mệnh với mở gụ mỹ thì Ạ Kỳ Dạ đã ngay lập tức về nhà và quyết tâm lục lọi tất cả những ký ức mà hắn có về thế giới này. Cơ mà thứ khiến hắn đắn đo nguyên ngày hôm qua đã xuất hiện. Sẽ chẳng có gì lạ khi thấy tập luyện kiếm đạo vì vốn dĩ nó cũng có trong kỹ năng của hắn, nhưng khi lục lọi ký ức hắn mới hiểu được bản thân học kiếm đạo từ đâu. Thì ra cái việc thế giới, mà hệ thống đưa ra không phải là vì che giấu gì mà đơn giản là cái thế giới này là một thế giới tổng hợp rất nhiều nhiều thế giới nhị thứ nguyên khác nhau vào một thể. Ai bảo rằng Á Niệm có yếu tố Sùng Lai liền an toàn rồi? Nếu muốn thì cho dù với hiểu biết hạn hẹp của hắn cũng đủ để kể ra một đống bộ Á Niệm nguy hiểm. Ngay khi nhận ra là bản thân đang trong thế giới của Việt thì hắn đã ngay lập tức phải định hình lại những thông tin có sẵn để chuẩn bị. Đầu tiên thì hắn, Á Kỳ Khỉ Tổ Á Kỳ Dạ ở thế giới này, vốn là con của một gia đình khá máu mặt ở đây với bố là một nghị viên, mẹ thì là con gái của một trùm dạ cụ dạ nổi tiếng. Nhưng là ở 10 năm trước không hiểu sao một trận đại hỏa hoạn đã xảy ra và cuốn trôi một nửa thành phố trong đó có ngôi nhà của hắn. Thật may là khi đó hắn vẫn đang đi chơi ở ngoài nên chỉ bị thương nhẹ, nhưng bố mẹ của hắn thì không may mắn như vậy. Hắn cùng với một số người khác thoát nạn trong đó có một cậu bé tên là Ệ Mị Dạ Xi Dịu. Thật trùng hợp là người nhận ngôi Xi Dịu, Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Củ có mối quan hệ khá tốt với ông ngoại của Ạ Kỳ Dạ, ông Phụ Dị Mù Dạ, cũng chính là trùm băng đảng dạ cụ dạ khét tiếng kia. Vậy là cả hai bên vẫn luôn vãng giao tới lui suốt 10 năm nay, hắn cũng đã bắt đầu học kiếm đạo tại võ đường trong đỉnh viện này. Thế giới không biết đã rối loạn đến mức nào nữa. Trận hỏa hoạn 10 năm trước là sự thật, nên có khả năng cuộc chiến chén thánh lần thứ tư đã thực sự xảy ra. Và nếu theo như những gì trong Ạ Niệm thì 10 năm sau lần thứ tư thì cuộc chiến chén thánh lần thứ năm sẽ tiếp tục diễn ra. Hay là bây giờ mình bắt máy bay rời khỏi nơi loạn lạc này, nhỉ? Hắn bỗng dưng nghĩ đến điều này, thật sự là một tên sống ở thế giới hòa bình như hắn sẽ chẳng muốn bị cuốn vào một cuộc đấu tranh đẫm máu như vậy. A, Ạ Kỳ Dạ Sen lại đã đến rồi sao? Mời vào ạ. Một nụ cười dịu dàng với mái tóc màu tím óng ả, cô nàng mở cánh cổng và đón hắn vào trong. Tính cách nhút nhát cùng một ít tự ti thể hiện qua sự túi đầu khép nép và giọng nói có phần nhỏ nhẹ kia. Ngay khi cô nàng xuất hiện, Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng lên tận não, cả người hắn rợn hết cả lên và nổi cả da gà. Cũng may sau khi thấy chiếc áo len màu hồng khoác ngoài chiếc áo trắng tinh cùng với váy dài mềm mại màu kem kia thì hắn đã bình tĩnh trở lại. Ít nhất trước mắt đây chưa phải là mạ tủ xạ cụ dạ trong hỉ vợ nét kẹo. Chắc phải bảo Sĩ Dịu nói với cô nàng đừng bao giờ mua váy trắng liền thân. Với tư cách là bạn thờ nhỏ của Sĩ Dịu thì việc biết về cô nàng xạ cụ dạ thường xuyên đến giúp đỡ là quá hiển nhiên. Sau khi Sĩ Dịu bị thương bất tiện trong cuộc sống thường ngày, thì cô nàng đã dùng lý do đó để có thể thường xuyên đến nhà của cậu ta giúp đỡ việc nhà. Kể từ đó dường như có thể thấy mỗi ngày xạ cụ dạ đều đến làm việc nhà, nấu ăn và dọn dẹp mọi thứ cho Sĩ Dịu từ khi cậu ở một mình trong ngôi nhà to lớn này. Cái kia, cảm ơn xạ cụ dạ San. Sĩ Dịu có ở nhà chứ? Hắn nhanh chóng bỏ qua những viễn cảnh đáng sợ và đáp lại cô nàng cụ hải trước mặt. Sen Mai đã ở trong phòng kho từ sáng đến giờ rồi. Có cần phải vào gọi Sen Mai ra không ạ? Bình thường vẫn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh hiền dịu, nhưng khi nhắc đến Sĩ Dịu thì cô nàng dường như mang nhiều cảm xúc hơn hẳn. Cô nàng vừa cười vừa nhìn về phía nhà kho bên cạnh khu nhà chính với giọng nói mang vài phần vui vẻ cùng hờn dỗi. Có lẽ chỉ những điều nhỏ bé khi bên cạnh Sĩ Dịu là thứ duy nhất trên thế giới này có thể cứu rỗi linh hồn đáng thương của cô nàng. Không biết trong thế giới này thì vận mệnh của cô nàng như thế nào, nhưng với cái họ mạ tủ kia thì hiển nhiên là sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn rồi. Bản thân Ạ Kỳ Dạ khi xem Việt cũng rất tức giận cũng như đau thương cho số phận của xạ cụ dạ, nên khi tận mắt nhìn thấy cô nàng trước mặt thì hắn ước gì bản thân sẽ có thể làm được một chút gì đó. Hít sâu một hơi, dù muốn nhưng hắn cũng biết sức lực của bản thân là có hạn. Bây giờ thứ hắn nên làm là phải ngay lập tức nâng cao năng lực của bản thân để chuẩn bị cho tương lai. Hắn cũng không muốn mình sẽ thành một nạn nhân trong vụ dò dỉ khí gas nào đó trên TV. Được rồi, cứ để Sĩ Dịu trong đó đi, chưa sửa xong mấy món đồ bỏ đi đó thì nói thế nào cậu ta cũng không chịu ra đâu. Anh sẽ sử dụng phòng tập. Nếu như Sĩ Dịu ra thì đến nhắc với nhé. Dù rất muốn gặp mặt anh hùng chính nghĩa, nhân vật chính của chúng ta, nhưng hắn vẫn nên tỏ ra như mọi khi hơn. Thế giới hiện tại đang dần trở nên không kiểm soát được rồi, hắn không muốn bị phát hiện là kỳ lạ rồi bị hủy thi diệt tích đâu. Được rồi, khi nào xén lại xong việc thì em sẽ đến gọi. À ký dạ xén lại hôm nay vẫn ở lại ăn cơm chứ nhỉ? Gật đầu vây tay coi như đáp lại, hắn nhanh chóng đi hướng phòng kiếm đạo. Không phải là cố ý tỏ ra lạnh nhạt gì mà là vì ai cũng biết xạ cụ dạ có tình cảm với Sĩ Dịu, và với vợ bạn không thể chạm hắn từ lâu vẫn đang giữ khoảng cách nhất định với cô nàng. Mở cửa căn phòng dường như bị bỏ không rất nhiều năm, hắn như thường lệ đổi dép tiến vào. Trước khi hắn ngỏ ý muốn tập luyện kiếm đạo thì căn phòng này đã bị bỏ quên rất lâu. Vốn là trước đó Sĩ Dịu vẫn còn tập luyện, nhưng sau khi Kỵ Dị Sủ Cụ bị bệnh nặng và mất thì cậu ta đã không luyện tập kiếm đạo nữa, lên cao trung thì cậu ta mới gia nhập câu lạc bộ bắn cung. Ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu rọi làn bụi trong không khí có phần ẩm mốt mùa xuân này. Vốn dĩ Ả Kỳ Dạ có sẻn xây dạy kiếm đạo, gọi là sẻn xây vậy thôi chứ người đó chẳng nghiêm túc trong việc dạy chút nào, là Phụ Dị Mụ Dạ tại Gà Hòa Ý San, cô chị họ của hắn. Cháu gái của một ông trùm dạ cụ dạ, là một thiên tài kiếm đạo từ nhỏ nhưng chỉ vì dây đeo hổ trên thanh kiếm gỗ mà cô dùng trong chính những trận đấu chính thức khiến cho việc cô bị cấm thi đấu nên kể từ đó cô đã dần dần buông bỏ kiếm đạo. Bây giờ cô đang là giáo viên tiếng Anh tại trường của hắn, mà nguồn gốc của việc thông thạo tiếng Anh đó lại đến từ tình cảm thầm kín của cô dành cho Kỳ Dị Sủ Cụ. Thật là loạn. Vì là kỳ nghỉ xuân nên cô chị họ bất đắc dĩ của cậu kiêm sẻn xảy dạy kiếm đạo kia đảm bảo bây giờ vẫn còn đang ngủ nướng và chỉ chờ đến trưa tỉnh dậy thưởng thức món ngon của xạ cụ dạ nấu mà thôi. Mặc kệ vậy, Ạ Kỳ Dạ bắt đầu thay sang quần áo tập luyện sau đó chuẩn bị kiểm tra kỹ năng kiếm đạo LV1 mà hắn đang sở hữu cùng với đó tiện thể nâng LV luôn. Mặc dù trong ký ức cũng như chính cơ thể này đã quá quen thuộc nhưng thực tế thì chỉ mới ngày hôm qua bản thân hắn vẫn chỉ là một linh hồn nhân viên ít 25 tuổi kém vận động và ngủ yên suốt gần 3 năm trời mà thôi. Cơ thanh kiếm trúc trên tay, hai mắt nhắm lại, ạ kỳ dạ đắm chìm vào biển ký ức của mình và bắt đầu để cơ thể tự di chuyển theo những gì mà thường ngày nó vẫn hoạt động. Tiếng không khí bị chém mở, tiếng những bước chân đều nhịp, sự hô hấp dần dần ổn định. Trong căn phòng bằng gỗ cũ kỹ này, một thân ảnh nghiêm nghị với từng động tác kia như đang cuốn trọn mọi thứ vào chính mình. Mồ hôi trên trán đổ dần xuống, cơ bắp cả người bắt đầu căng dần theo những động tác lặp đi lặp lại một cách quy luật. Đến bây giờ hắn mới thực sự mường tượng rõ ràng về hệ thống LV kỹ năng của bản thân. Nếu LV1 là nhập môn bắt đầu hiểu biết thì chỉ cần lên mức LV2 sẽ là tiến đến một mức độ cao hơn, lúc này đã là tinh thông rồi. Nếu tính theo như vậy thì ở mức kỹ năng LV3 đã có thể nói là chuyên gia, LV4 là đại sư và LV5 là cực hạn của con người. Nghĩ đến đây hắn xin phép rút lại việc nghỉ trong 3 năm mà chỉ tăng kỹ năng rèn luyện cơ thể lên đỉnh LV2 kia lại. Có vẻ như nhờ có hệ thống nên những kỹ năng của hắn có thể tăng lên một cách dễ dàng và rõ rệt hơn, và UFF ngầm trăng. Ít nhất thì chỉ trong gần 3 tiếng liên tục tập luyện này hắn cũng đã tăng kỹ năng kiếm đạo lên, hiện tại là kiếm đạo LV1, 96, 100, thêm một điểm, và đó chỉ là vì hôm nay bản thân chỉ tập luyện những bài tập cơ sở để làm quen lại từ đầu mà thôi. Cứ đà này thì hắn sẽ mang kiếm thần trong truyền thuyết về lại mất thôi. Hắc hắc, gã kỳ giả cười sảng khoái trong khi không biết tương lai đau khổ sẽ đổ ập xuống bản thân hắn đáng sợ như thế nào. Chương 6. Emi dạ si dịu. Chương 6. Emi dạ si dịu. Ô là ạ kỳ giả. Hôm nay lại đến luyện kiếm à? Chăm chỉ quá nhỉ, không hổ là đệ tử của ta. Sau khi kỹ càng hiểu rõ về kiếm đạo của bản thân, hắn kết thúc luyện tập thay áo quần rồi về lại khu nhà chính. Nhìn lại thì thấy toàn bộ ngôi nhà này rộng lớn đến nhường nào, nếu được xây dựng một khu căn hộ tập thể gần 100 phòng như gần nhà hắn cũng được luôn ấy. Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt chính là con người vẫn đang ngái ngủ nằm dài trên bàn kia. Phu dị mũ dạ tại gã với gương mặt trẻ con hơn số tuổi thực sự kia nhìn thấy hắn liền cười hố hố một cách sảng khoái mà lên tiếng. Nếu vẫn coi em là đệ tử thì dạy kiếm đạo đàng hoàng đi, tại gã Hòa Ý San. Hắn thoáng chốc không kiểm soát được mà nhà danh cô chị họ kỳ lạ này. Bảo là dạy nhưng ngoại trừ buổi đầu tiên loay hoay tầm 10 phút chỉ hắn cách đứng cùng cầm kiếm thì chị ta chỉ vứt lại một quyển sách khá cũ kỹ rồi phóng đi chơi. Sau đó trong suốt một năm thì chỉ có duy nhất mỗi tuần vào buổi chiều ngày chủ nhật cô sèn xây này mới đến chỉ đạo hắn, nhưng cũng được một hồi rồi bỏ đi mà thôi. Đồ khốn ạ kỳ dạ, hôm nay ăn gan hùm hay sao dám gọi thẳng tên. Chết đi. Chỉ ngay sau khi cái tên tài ga ấy thốt lên thì chị ta bỗng nhiên bùng nổ. Từ trạng thái còn đang mơ ngủ nằm dài trên bàn kia đã đứng phát dậy, thiện tay với lấy thứ gì đó đang được cuốn tròn bên cạnh như một thanh kiếm gỗ. Chân trái dài sải bước, chân phải vừa là trụ vừa là điểm dùng sức, chỉ một tay cầm kiếm và chém mạnh xuống thật nhanh. Khi thấy cô chị họ đột nhiên ám sát ạ kỳ dạ mới chợt nhận ra rằng việc gọi tên với chị ta là một điều cấm kỵ. Phu dị mù dạ tại gạ cực ghét ai đó gọi thẳng tên của cô nàng, chỉ cần chạm vào nó thì bất kể ai chị ta cũng chém, ngoại trừ một người. Hắn cùng Sĩ Dịu đã phải ăn nhiều khổ đau vì điều này suốt mấy năm qua. Lúc này vì trong khi luyện tập hắn đã đắm chìm trong ký ức của bản thân nên bị mất kiểm soát trong việc bất mãn với người sư phụ này và lỡ miệng mất tiêu. Bây giờ nhìn thấy thanh kiếm màu trắng kia đang tranh chóng tiến thẳng đến thì hắn chỉ còn biết nhanh tránh ra. Cơ thể dựa vào bản năng và theo thói quen mà lách nhanh qua bên phải né đi đòn đánh thẳng trực diện kia. Khoảnh khắc mà hắn nghĩ rằng bản thân đã nhanh nhẹn né được cú chém ấy thì bỗng nhiên thanh kiếm ấy thay đổi quỹ đạo tạt mạnh sang ngang. Thì ra đòn đầu tiên chỉ là hư chiêu, ngay khi chém xuống phủ Jinny đã xoay cổ tay, chuyển hướng tấn công và ra một đòn đánh chí mạng. Bút! Một tiếng trầm trọng nhưng lại vang dội đột nhiên phát ra. Không đùa chứ? Nhìn qua rõ ràng là cái thứ được cuốn tròn kia chỉ là giấy thôi mà, sao lại đau thế này? À dế! Tiếng vang có hơi sai sai nhỉ? Người chị họ đáng chết với thanh kiếm trong tay cũng cảm nhận được điều đó mà thắc mắc. Fujini đang cầm là poster tơ quảng cáo mà phải không? Trong đó có thanh sắt làm khung cố định để treo lên mà. Lúc này, một thanh âm của cậu con trai vang lên giải thích sự nghi hoặc cho hai người. Emi dạ si dịu với mái tóc ngắn màu hạt rẻ cùng đôi mắt màu vàng nâu có vài phần kiên nghị, đang bưng từng món thức ăn dọn lên bàn. Cậu ta dường như đã quá quen với khung cảnh này và chỉ đơn giản nói vài câu rồi tiếp tục vào phòng bếp hỗ trợ xạ cụ dạ dọn đồ ăn dần ra bàn ăn. Akiza lúc cũng đang nhìn kỹ chàng nhân vật chính đỉnh đám này. Theo thời gian tuyến thì lúc này Sĩ Dịu vẫn đang tiếp tục đi theo những lời mà người cha nuôi của cậu nói về chính nghĩa kia. Cũng vì thế mà cái tính cách thích giúp đỡ người khác của cậu ta đã vang danh toàn trường ngay từ những năm sơ trung và kéo dài đến cao trung hiện tại mà bọn hắn đang theo học. Và với tư cách là người bạn thời thơ hấu cùng nhau lớn lên ấy, chính ạ kỳ dạ cũng phải luôn đi theo giúp đỡ khi cậu ta nhận những công việc vốn không hề thuộc về bản thân đó. Nhờ thế mà từ bao giờ chính bản thân hắn cũng bị gắn mác là thích giúp đỡ người khác như Sĩ Dịu, bạn của chính nghĩa này. Hai người cũng thật là náo suốt bao năm rồi vẫn chưa thể dừng lại được sao? Mang nốt hai dĩa cá rán còn lại, Shizu cùng xạ cụ dạ rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn mặc kệ hai con người còn đang liếc mắt lườm nhau kia. Nhưng tất nhiên với sự đói bụng cùng mùi thơm đang phát ra ngào ngạt kia, cô chị họ đầy rắc rồi này nhanh chóng tha cho hắn và cười tươi ngồi xuống ngân nga điệu nhạc cổ lỗ sĩ nào đó. Ừ, tạm tha cho đấy. Lần sau còn dám thì đảm bảo không cho vào viện ta liền không phải họ phụ gì mù dạ. Ha, chờ đi, khi luyện đến kiếm thần sẽ quay lại cho phụ Jinny biết tay. Hắn mạnh miệng phản kháng lại một câu rồi nhanh chóng tiến về phía Shizu rồi ngồi xuống. Không phải ạ kỳ dạ đang làm kiêu gì mà hắn hiện tại chỉ đang tiếp tục diễn bản thân thường ngày như trước đây mà thôi. Mới chỉ là ngày đầu tiên nên không thể để những người quen thuộc với hắn cảm thấy sự khác lạ được, lộ chân ngựa thì có khi hắn sẽ phải lên bàn mổ ngay. Bên kia thì dù nghe hắn nói như vậy nhưng cô chị họ này dường như chẳng thèm quan tâm chút nào, rạng rỡ nhận lấy chén cơm và cảm ơn xạ cụ dạ một tiếng rồi ngay lập tức mở chế độ càn quét. hắn cũng cho qua và nhận lấy chén cơm từ Sĩ Dịu rồi bắt đầu ăn. Tính ra chỗ ngồi của bọn hắn cũng thật kỳ lạ, hắn cùng Sĩ Dịu bên phải còn phụ gì nhỉ thì bên trái, Sạ Cụ Dạ thì lại ngồi ở đầu bàn cứ như là chủ của gia đình vậy. À ngon quá. Hình như tay nghề của Sạ Cụ Dạ San lại tăng lên nữa rồi. Nếm thử một miếng thôi, Hạ Kỳ Dạ cũng đã nhận ra trình độ nấu ăn của cô cụ Hải này thực sự rất tốt. Sáng nay hắn cũng đã tự nấu một trận để kiểm tra kỹ năng nấu ăn Level 2, 19, 100 của bản thân và nhờ đó cũng hiểu sơ qua về hiệu quả của kỹ năng rồi. Nhưng nếu so sánh rõ ràng thì hiện tại kỹ năng của hắn vẫn còn kém xa so với món ăn của Sạ Cụ Dạ nấu, cô nàng ít nhất cũng đến Level 3 rồi. Cảm ơn Hạ Kỳ Dạ Sen Nải, mà hiện tại Sen Nải cũng đã nấu rất ngon rồi mà phải không? Với mái tóc mượt mà màu tím kia, Sạ Cụ Dạ chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười đáp lại một cách lễ phép với hắn. Có một số điểm khác biệt trong việc đối xử của cô với Sĩ Dịu và những người còn lại thì phải. Nói đến nấu ăn, theo ký ức thì sau khi nhận chỉ lệnh phải học nấu ăn đó, bản thân đã tìm đến người duy nhất hắn quen và biết nấu ăn, đó là Sĩ Dịu cùng Sạ Cụ Dạ Cụ Hải này. Tất nhiên là trong quá trình đó phải có cậu bạn Sĩ Dịu làm trung gian mới được, và thế là cả ba đã thường xuyên nấu ăn cùng nhau. Có lẽ là vì có thể được nấu ăn bên cạnh ruột của mình nên Sạ Cụ Dạ cũng đã hướng dẫn hắn kỹ càng hơn. Nhưng mà vì thường xuyên ăn trực như vậy nên kỹ năng nấu ăn của hắn tiến độ lên lờ vờ hơi chậm thì phải, dù mỗi ngày đều nấu ba bữa. Có cải thiện nhưng nếu so với món ăn mà Sĩ Dịu cùng Sạ Cụ Dạ San nấu thì còn cách quá xa. Chẳng lẽ là do thiếu tình cảm truyền vào như trong mạn gạ vẫn hay nói. Nhấm nuốt kỹ càng, Hạ Kỳ Dạ đưa ra một kết luận kỳ lạ nhưng đó cũng là những gì hắn đang nghĩ, có khi lên những lờ vờ cao hơn cần phải những điều kiện khó khăn hơn cũng không chừng. Trong khi hắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì hai con người kia lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài như vậy. Sạ Cụ Dạ nghe được lời nói đó thoáng chốc đỏ mặt cả lên, con ngươi khẽ liếc về phía Sĩ Dịu trong miệng lẩm bẩm tình cảm gì đó. Sĩ Dịu bên này thì há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía cậu bạn thở nhỏ của mình với vẻ mặt nói cái quái gì vậy hả? Cũng may là có một người chẳng hề biết đọc không khí là gì kia hét lớn. Sạ Cụ Dạ, thêm một chén nữa. Nhờ đó mà bầu không khí mới trở về lại bình thường được, hai con người kia cũng có thể tiếp tục tận hưởng thức ăn dù chẳng biết trong đầu có đang nghĩ về điều gì đó không. Nhìn hai người, Hạ Kỳ Dạ cũng không thể dừng hồi ức lại những mối quan hệ trong đó, theo tuyến thời gian trong việc thì thực sự cũng khá rắc rối nhỉ. Sĩ Dịu, sắp khai giảng năm học mới rồi. Cậu có tính quay trở lại câu lạc bộ bắn cung không? Chẳng phải vết thương đã lành hẳn rồi sao? Còn vụ xin gì bảo có vết bỏng đó thì chẳng phải quá nhảm nhí à, với cả nó cũng đã mở đi rồi mà. Sạ Cụ Dạ cũng sẽ theo học ở trường mình và có ý định vào câu lạc bộ bắn cung mà phải không? Chẳng phải cậu nên quay lại để giúp đỡ à? Vốn là hắn sẽ không muốn đề cập đến điều này vì mối quan hệ thực sự rất rắc rối của những người này, nhưng với thiết lập tính cách thì Hạ Kỳ Dạ bắt buộc phải nói ra. Thậm chí trong nhật ký của bản thân thì hắn đã lên kế hoạch vào hôm nay phải khuyên cậu bạn Sĩ Dịu quay trở lại câu lạc bộ, vì đơn giản là hắn cũng ở trong câu lạc bộ đó. Không khí bắt đầu trầm trọng, Sạ Cụ Dạ nghe đến cái tên nào đó thì gương mặt thoáng chốc đông cứng lại, Sĩ Dịu thì bắt đầu dở ra cái khuôn mặt cười khổ kia. Không có tiếng đáp lại và chính Hạ Kỳ Dạ cũng không trông chờ câu trả lời ngay lúc này, mọi người cứ im lặng vậy mà tiếp tục ăn lấy phần của bản thân. Thật mừng là cô chị họ vô tư của hắn vẫn chỉ đang tận hưởng bữa ăn và vui vẻ xem TV mà thôi. Phải làm gì với thế giới vẹt này đây, hắn bất lực thầm nghĩ chứ bảy. Cả sú mì gạ cả ủ tạ hạ chứ bảy. Cả sú mì gạ cả ủ tạ hạ vì chỉ còn vài ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân nên dường như mọi người đang cố gắng tận hưởng tất cả những gì mình mong muốn trước khi quay trở lại trường học. Có thể thấy rõ trên quảng trường lúc này đầy ắp những cô cậu thiếu niên thiếu nữ đang giải bước vui vẻ đầy năng lượng kia. Hôm qua đến nhà Sĩ Dịu để thám tính tuyết vẹt, thì hôm nay hắn đã chuyển sang kế hoạch tiếp theo trong quá trình tái hòa nhập với thế giới này, đi khám phá xung quanh. Kế hoạch đó cũng là vì những thứ khó hiểu trong địa lý của thế giới hiện tại mà hắn đang tồn tại này. Chẳng phải quá kỳ lạ khi Phu Ký lại nằm ngay bên cạnh Tokyo phải không? Vốn là thế giới trong vẹt cũng không hẳn là một Nhật Bản bình thường nên khi kết hợp với những thế giới khác khiến cho những vấn đề về địa lý và lịch sử trở nên khác lạ so với kiếp trước của Akira. Ít nhất thì Akira Bạ Dạ dù ở đâu vẫn tồn tại cả nhỉ. Hắn nhanh chóng hòa vào dòng người và thăm thú khu vực được coi là thánh địa 2G này. Chọn nơi này cũng chính là vì điểm đó, bây giờ hắn cần phải nắm rõ ở thế giới này văn hóa nhị thứ nguyên như thế nào và có thể kiểm soát những điều chưa rõ khác có thể xuất hiện. Nhìn những cửa hàng điện tử, game, anime, manga, lì tật nổ mèo đầy màu sắc trải khắp những tòa nhà khiến hắn đột nhiên thấy như thể đã quên đi việc bản thân xuyên qua thế giới khác rồi. Theo thói quen đi vào một hiệu sách lớn mà dường như bản thân rất thường xuyên đến, Hạ Kỳ Dạ cứ vậy mơ màng nhìn lướt qua nơi tràn đầy người là người này. Đáng lẽ vào năm 2003 thì mọi thứ sẽ không phát triển đến nhường này mới đúng, nhưng có vẻ là do dung hợp những thế giới khác khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn lạ thường. Với cả những tác phẩm nhị thứ nguyên kia cũng vậy, chỉ mới lướt qua thôi hắn cũng thấy rất nhiều sự khác lạ khi mà có những tác phẩm xưa cũng không hề xuất hiện và những tác phẩm đáng lý vào tầm những năm 2020 mới có thì lại thấy ở đây. Đi dạo một vòng quanh phòng sách, hắn đứng lại trước một gian hàng trưng bày những tựa lì tật nổ bèo đang bán chạy. Có thể dễ dàng nhận thấy trong đó một đầu đề khá quen thuộc mà sau khi gặp cả tủ mở gù mì hắn đã kịp tập trung nhớ lại cốt truyện của thế giới xa hệ cả nọ. Thế mẹ tổ ngủ in lớp của tác giả Cạ Sủ Mì ủ tạ cổ. Nhờ mối quan hệ với một ổ tạ cụ chúa nên bản thân hắn cũng đã đi vào con đường nhiệt huyết này ngay từ nhỏ nên cũng nhờ đó mà quen biết được với cô nàng tác giả đó. Câu chuyện cũng rất rắc rối khi mà chỉ lệnh thứ ba hắn đưa ra đã ra tốc việc trở thành một ổ tạ cụ và cũng đã lỡ chân tham gia vào câu chuyện của cậu nhân vật chính ạ kỳ tổ mỏi ạ kia. Ạ dạ hẹn cun đây mà. Sử dụng ngày nghỉ xuân bằng cách đâm đầu vào những sở thích ổ tạ cụ như thế này đúng là hợp với bản chất hẹn của cậu nhỉ. Nhưng mà chẳng phải nơi cậu nên ở chính là sau tấm rèm ghi 18 kia mới đúng chứ? Đừng dùng bàn tay kinh tởm đó vấy bẩn quyển sách đáng thương trên tay cậu được không? Nếu như giọng nói trầm trầm lạnh lạnh đó lúc đầu vang lên khiến hắn giật mình bao nhiêu thì sau đó lại khiến hắn cười khổ bấy nhiêu. Không biết từ bao giờ bên cạnh đã đứng ở đó một cô nữ sinh trung học đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào hắn. Cao, dài, thẳng, bự. Khu khu. Ý là, cô nàng mỹ thiếu nữ đứng trước mặt cậu lúc này là một người với chiều cao tuyệt vời, đâu đó gần 1m7 nếu hắn không nhầm. Mái tóc dài màu đen mượt mà đến gần chiếc eo thon gọn kia, đôi mắt màu đỏ ngọc kia càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp mà cô sở hữu. Một thân hình gần như hoàn hảo đến mức cô có thể thành người mẫu bất cứ lúc nào, càng làm tăng lên sự áp đảo những người xung quanh mỗi khi cô có mặt ở đó. Cả xú mỹ gạo cả đủ tạ hạ thông minh, xinh đẹp mà ngay cả với một ngôi trường có rất nhiều người nổi bật khác thì cô vẫn luôn được cho là một trong những mỹ thiếu nữ hàng đầu. Và tất nhiên mọi thứ không dừng ở đó. Cô nàng xe nải đanh đá này của hắn còn là một tác giả nổi tiếng với bút danh cả sủ mì ủ tạ cô đã đề cập ở trên. Bộ truyện của cô gần đây đã bốc lửa và thậm chí đã cán móc hơn 500.000 bản được bán. Phải, chính là quyển sách ngay trên tay của hắn bây giờ đây. Buổi chiều mát mẻ, ủ tạ hạ xe nải. Chẳng phải gần đây xe nải cần phải chuẩn bị cho series mới chuẩn bị ra mắt sao? Vẫn có thời gian dạo phố cùng địa mai cụ hải hả? À ký giả cười khổ đáp lại cô nàng đang tỏa ra một bầu không khí lạnh lùng như chuẩn bị đổ tuyết kia. Mọi người trong trường có thể vì vẻ bề ngoài cùng sự thờ ơ lạnh nhạt của cô mà cảm thấy cô nàng khó gần nhưng thực ra sẽ ngoài ưu ám của hắn này không hẳn là vậy. Dưới sự điềm tĩnh, ít nói là một cái lưỡi sắc bén và với bản tính kinh thường, thích đưa ra những nhận xét miệng mai kia, cô nàng có thể diss bất cứ ai cô ấy muốn. Tệ thật. Ồ, không ngờ hẹn Takun lại chú ý đến hoạt động của tôi đến vậy. Nên cảm thấy biết ơn hay đáng sợ đây. Có khi nào hẹn Takun chú ý chỉ là vì dễ dàng tiếp cận và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng ngoại hình tuyệt vời này để tối về có thể làm mấy thứ mờ ám đúng không? Thật tồi tệ, hẹn Takun. Dường như có một khoảng dừng lại của ủ tạ hạ sẽ nói trước sự quan tâm của ạ kỳ dạ nhưng ngay lập tức cô nàng đã đáp lại bằng một tràng niệm ai như súng liên thanh. Hắn cũng đành bất lực nhắm mắt thở dài trước vị sẽ nói đánh đá này, vì hắn cũng biết mối quan hệ của cả hai cũng không hẳn là xấu. Ngẫm lại những mảnh ký ức, cả hai gặp nhau là khi hắn cùng tổ mạ đi đến buổi ký tặng của bộ truyện đã khiến hắn phải chấp nhận rằng làm ổ tạ cụ cũng vui. Và đến đó cũng chính là thời điểm hắn nhận ra rằng vị tác giả mà hắn cùng tổ mạ tôn sùng đó lại là một sẽ nói cực kỳ nổi tiếng trong trường. Mọi việc vốn dĩ vẫn đang tốt đẹp với một mối quan hệ tác giả fan và xe nải cụ hạt thì đột ngột cái danh hẹn Takun xuất hiện. Nguyên nhân là vì ủ tạ hạ xe nải nhận ra hắn là người trong trường đã ngắm nhìn liên tục khi cô nàng ngủ quên do thức khuya viết chuyện sau bữa trưa trên sân thượng. Tiếp theo là sau đó cô nàng mỹ thiếu nữ này hỏi ý kiến về tác phẩm của mình thì hắn đã bảo là tại sao nữ chính không đen, dài, thẳng, bự như ủ tạ hạ xe nải. Tuyệt. Và cuối cùng là khi ủ tạ hạ xe nải nhận ra trong trường hắn còn lui tới với rất nhiều nữ sinh khác, sau đó với đôi mắt như mất dần màu sắc cô nàng nhận định là hắn đang làm mấy trò hề ý chưa. Thế là chúng ta có hẹn Takun vào bộ sưu tập danh hiệu. Dù có là mỹ nhân đi chăng nữa thì vu khống người khác vẫn là không tốt, ủ tạ hạ xe nải. Với cả, chúng ta ít nhất cũng coi là bạn bè mà phải không? Quan tâm một chút cũng là điều bình thường mà. Nhất là khi đó còn là tác giả mà bản thân rất hâm mộ nữa. Ủ tạ hạ xe nải, em rất mong chờ tác phẩm mới đấy. Cố lên nhé. Bỏ qua cái tính chất công kích mạnh mẽ kia bởi vì biết một phần lý do cũng là vì hắn cả thôi nên ạ kỳ dạ vẫn mỉm cười vui vẻ đáp lại cô nàng. Ai bảo đây là một mỹ thiếu nữ đâu, có thể thông cảm được tính xấu của cô nàng. Với con gái thì hắn vẫn rất rộng rãi, đây chính là yếu tố mà một tên ổ tạ cụ muốn mở hậu cung cần phải có. Cái gì thế hả? Đừng nghĩ rằng khen vài câu là có thể thay đổi được cái bản chất hẹn tại của cậu. Không hiểu sao chỉ với mấy câu đáp lại bình thường của cậu mà cô nàng xẹn mãi này như mèo con bị dẫm vào đôi bậy. Hai tay giơ ra trước ngực như phòng thủ, mấp máy đôi môi hồng hào đó và nói một cách lấp lửng. Hai má thoáng hồng hào đó khiến cho sự dễ thương không thường thấy ở nét u ám của cô lại nở rộ ra. Ê thở! Tại sao xẹn mãi có phản ứng tựa như ẹ gì vậy? Trông thấy sự tương phản khác lạ này khiến hắn cũng ngạc nhiên khó hiểu. Đừng có mà đánh đồng tôi với con nhỏ sợ nợ giờ đó. Hình như lần này dẫm vào đuôi có hơi sâu mất rồi, hắn có thể nhận thấy mùi nguy hiểm đến từ cái nhìn chết chóc kia của cô nàng. Hắn hiểu làm gì rồi hả? Lúc đầu còn tưởng rằng hai cô nàng này rất thân nhau nữa đấy chứ. Cũng may là khi hắn gần như sắp bị tiêu diệt thì một giọng nói của phụ nữ trưởng thành vang lên. Chi Chan, đến giờ rồi, chúng ta phải đi ngay thôi. Mái tóc ngắn khiến cho khuôn mặt có mấy phần tuổi trẻ đó thêm phần trưởng thành. Sơ mi trắng với chiếc áo khoác công sở bên ngoài, là biên tập viên Sano cổ mẹ Chida. Cô nàng xe nải của chúng ta sau khi nghe tiếng gọi thì cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhẹ thở hắt ra một hơi, cô lườm về phía hắn một tia lạnh lẽo rồi quay phát đi chỉ để lại đó bóng lưng tuyệt trần với mái tóc có ngả đó. Nếu như việc đối mặt với Sĩ Dư cùng xạ cụ dạ khiến cho hắn cảm thấy rất áp lực thì khi nói chuyện với mở gù mị cùng ngụ tạ hạ xe nải hắn lại cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời. Được xuyên qua thế giới này và gặp những người mà chỉ có thể nhìn qua những trang giấy như vậy thì quá là tuyệt vời mà phải không? À, ủ tạ hạ xe nải. Cảm ơn những tư liệu về viết lách lần trước. Hiện tại em đã có ý tưởng cho bộ truyện đầu tiên và chuẩn bị viết nó. Ngày khai giảng hãy thử xem qua một chút nhé. Kiểm tra kỹ năng viết lách LV1 của mình hắn mới nhận ra là bản thân đã nhờ người với thân phận là tác giả ủ tạ hạ sen mãi giúp đỡ trong việc bắt đầu viết. Hiện tại ạ kỳ giả đã xác định là sẽ viết 5cm một giây nên nhờ cô nàng lạnh lùng này hỗ trợ cũng tốt. bởi vì dù vẫn nhớ những chi tiết trong tiểu thuyết nhưng câu chữ hành văn vẫn sẽ không thể 100 hoàn hảo được. Nghe việc hắn chuẩn bị viết tiểu thuyết dường như kích thích cô nàng xẻ nải đang bỏ trốn kia. Hắn thấy rõ cơ thể mềm mại hoàn hảo đó thoáng giật mình một cái rồi quay lui liếc nhìn về phía hắn. Không biết trong bộ não thông minh đó đang nghĩ gì mà hắn thấy khuôn mặt của cô nàng lúc trắng lúc đỏ, sau đó đột nhiên lại tăng tốc rồi biến mất khỏi cửa hàng sách. Con gái chẳng phải là quá khó hiểu rồi sao? Như thế giới này vậy. Chương 8. Thế giới đời thường chương 8. Thế giới đời thường ạ, Kỳ Dạ Cun đến rồi à, còn một phần bánh giữ lại cho cậu đấy. Ngay khi mở cửa bước vào quán, hắn đã được chào đón với một nụ cười niềm nở. Sau khi đụng độ bất ngờ với cô nàng xẻ nải kỳ lạ kia ngày hôm qua thì hôm nay hắn vẫn tiếp tục tìm đến những địa điểm quen thuộc khác của bản thân để hiểu hơn về thế giới này. Có lẽ đối với bản thân thì mọi thứ diễn ra như vậy đều là câu chuyện thường nhật, nhưng với một linh hồn phải ngủ sâu trong bóng tối suốt 3 năm ròng rã thì những thứ xung quanh đều rất hấp dẫn đối với hắn. Nguyên một ngày lang thang khắp nơi thì hắn mới chịu bước trên con đường về nhà. Theo thói quen, vào những ngày nghỉ hắn sẽ đến quán quen để mua một phần bánh ngọt thưởng thức cũng là để tham khảo học hỏi thêm về kỹ năng nấu ăn cho bản thân. Cánh cửa mà ạ kỳ dạ vừa bước vào đó là của một tiệm bánh tên là Họ Gì, với một người vốn không hảo ngọt cho lắm như hắn nhưng lại mê món bánh ở đây thì có thể hiểu được nó ngon đến nhường nào. Hô đồ, ý dù bị xem lại. Cảm ơn vì giữ lại cho em nhé, bánh tạt trái cây ở quán mình là đỉnh nhất. Người vừa mỉm cười đón hắn là một xem lại trong trường và cũng coi như là bạn bè từ lâu với hắn. Anh ta có dáng người khá mảnh khảnh với làn da nhợt nhạt, mái tóc đen rối bù và dài tận gáy kia làm mở đi đôi mắt màu xanh thẳm đẹp đẽ của anh. Mỹ rẻ mũ dạ ý dù mỉ một chàng trai có vẻ ngoài khá u ám nhưng thực sự tính cách của anh ấy rất thân thiện. Từ khi trở thành khách quen của quán thì hắn đã có thể nói chuyện nhiều hơn với ảnh và tính cách cả hai cũng rất hợp. Ý dù bị xén lại không đáp lại lời khen ngợi quá đà của hắn mà chỉ cười nhẹ nhàng và lấy phần bánh tắt được để dành lại đó lên dĩa và đặt lên trên quầy. Bản thân hắn thường sẽ ghé tiệm vào buổi chiều muộn sau những buổi tập kiếm hoặc cùng, ngồi ăn bánh uống trà ngắm cảnh một hồi rồi mới về nhà lo bữa tối. Cuộc sống như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? So sánh với kiếp trước chỉ luôn chiếc máy tính cùng 4 vách tường ngột ngạt đó khiến hắn hiện tại càng trân quý hơn cuộc sống mới này. Nhanh chân lên cổ bạ tổ cùng, nghe nói ở đây có bánh tắt cực kỳ ngon đấy. Mà giờ này rồi không biết có còn không nữa. Một giọng nói của một nữ sinh nghe có vẻ rất nhỏ nhẹ vang lên đối lập với cái đẩy cửa mạnh mẽ cùng tiếng bước chân chạy dồn dập kia. Chờ một chút, ổ san bài san, đừng nên đẩy cửa mạnh như vậy chứ. Theo sau là một giọng nói trầm ổn của một cậu con trai, chỉ nghe được giọng nói cũng có thể nhận ra đây là một người khá tự tin vào bản thân cùng với một sự điềm tĩnh kỳ lạ. A ký giả ngoái nhìn về phía cửa thì thấy rõ là một cặp đôi, với cô gái nhỏ bé đáng yêu cùng chàng trai cao giáo điển trai. Thanh xuân thật tốt, nhìn đôi trẻ vui vẻ cùng nhau đi hẹn hò thế kia khiến hắn không khỏi cảm thán. Tính ra bản thân cũng không hề xấu chút nào, nếu không nói là thực sự có thể coi là đẹp mã, tính cách cũng tốt, cũng đủ thông minh để luôn đứng tốt, nhưng chẳng hiểu sao kiếp trước 25 năm cùng kiếp này 16 năm vẫn chưa có mối tình nào. Ngay cả ý dụ Mỹ Sẻ Nải đang cùng hắn ngắm nhìn cặp đôi gà con trước mặt kia cũng đang trong mối quan hệ mập mờ với họ gì Sẻ Nải. A là quái vật san. Ngay khi hắn còn đang đau lòng cho bản thân thì tiếng hét tưởng như thất thanh nhưng lại nhỏ nhắn đến kỳ lạ kia vang lên. Cô nhóc với thân hình thấp bé không hiểu sao vừa nãy còn đang hớn hở đi nhanh đến quẩy bánh thì đã nhanh chóng nhảy vòng lui và nấp sau cậu bạn trai kia. Dấu chấm hỏi nhảy ra, hắn có thể nhận biết được câu vừa rồi là nói hắn nên hẳn là người quen. Lục lọi là ký ức một giây sau hắn mới nhận ra hai người này là ai. Ô là cáo cổ bạ tổ cùng sói ô sạn này đây mà. Thật lâu lắm mới gặp lại. Cũng được 1 năm rồi nhỉ. Vẫn khỏe cả chứ. Theo ký ức thì hai cô cậu trước mắt là cụ hai thời sơ chung của hắn, tất nhiên là không thân thiết nhiều đến mức sau khi tốt nghiệp vẫn duy trì liên lạc nên 1 năm rồi chẳng gặp nhau lần nào. Ái chà, xem ai đây nhỉ. À kỳ dạ xem ai, thật vui vì có thể gặp anh ở đây. Chúng em vẫn khỏe lắm ạ. Mà nhân tiện thì xem lại có thể đừng dùng những biệt danh kỳ quặc kia được không ạ? Bọn em bây giờ chỉ là những tiểu thường dân bình thường thôi. Cậu con trai dù lúc đầu có phần hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đã mỉm cười đầy tự tin đáp lại hắn. Là một tông giọng tự tin thoải mái ấy, dù là đối với một người có khả năng uy hiếp đến cậu ta nhưng vẫn có thể điểm tính đáp lại. Chàng trai này là một người khá mạnh mẽ đấy. Bỏ qua cái tiểu thường dân kỳ lạ mà anh dám chắc hai đứa sẽ không thể đạt nổi kia đi. Chúc mừng hai đứa đỗ vào trường anh nhé. Chúng ta lại là xem lại cú hài một lần nữa rồi. Thực lòng mà nói thì hiện tại ạ kỳ dạ cũng rất vui vẻ khi gặp những người quen biết như vậy, dù có khả năng bị lộ chân ngựa nhưng nó khiến hắn có cảm giác mình đang thực sự sống ở thế giới này. Nhìn qua chiếc đầu nhỏ nhắn đang ló ra đánh giá hắn kia khiến ạ kỳ dạ cảm thấy những mối quan hệ của hắn cũng khá tốt đấy chứ, toàn là những người tốt bụng dễ thương. Cô bé kia dường như đang đấu tranh giữa việc đến mua bánh và tránh xa quái vật thì phải, bây giờ cô nàng cứ thập thà thập thò sau lưng của chàng trai. Để chúc mừng thì anh mời hai đứa bữa hôm nay nhé. Mới vừa rồi ổ san lại bảo muốn ăn bánh tạt phải không? Đây là phần cuối cùng rồi đấy. Nhận lấy dĩa bánh từ ý dù mì xe lại, hắn đưa về phía hai đứa cụ hải như đang khoe khoang. Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh tuyệt đẹp cùng mùi hương ngào ngạt kia, đôi mắt của ổ sạn lại như tỏa sáng bắn ra những ánh sao đâm thẳng vào dĩa bánh đó. Nhanh chóng thoát khỏi sau lưng của cổ bà tổ, cô nàng đi đến phía hắn và mắt vẫn dính chặt vào chiếc bánh tạt ngon lành đó như một con zombie thèm thịt người vậy. Cướp luôn dĩa bánh trên tay ạ kỳ dạ, cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu này ngước lên, đồng ý. Cảm ơn ạ kỳ dạ xe lại đã mời ngày hôm nay. Bọn em xin phép về ạ. Mà xe lại hãy nhớ đừng gọi bằng những biệt danh kỳ lạ đó nữa nhé. Hẹn gặp lại. Hắn đứng nhìn hai cô cậu đang đi khuất dần về phía xa kia. Mặt trời đã dần tắt rồi, hoàng hôn chiếu rọi một màu đỏ khắp bầu trời khiến cho khung cảnh thêm mấy phần lãng mạn.
Dặn dò hắn đừng gọi bằng những biệt danh đó, nhưng rõ ràng trước khi rời đi cô nhóc ổ sạn lại vẫn trốn ở sau và gọi hắn là quái vật san rồi mới chạy đi. Xoay người, hắn cũng nhanh chóng đi bộ về phía nhà của mình cách đây không xa. Làn gió buổi chiều tà đã có chút lành lạnh kia là lướt qua những tán cây bên cạnh, hiện tại mọi thứ vẫn yên bình nhẹ nhàng như vậy khiến hắn cả ngày hôm nay cứ như đang đứng giữa hiện thực và kỳ ảo vậy. Ngẫm nghĩ lại về mấy ngày nay của bản thân, A Kỳ Dạ cảm giác như mình đã trải qua tận mấy chương truyện luôn rồi vậy. Từ khi linh hồn tỉnh dậy sau gần 3 năm chìm đắm trong bóng tối, sau đó chạy bộ gặp cảnh tượng định mệnh với cô nàng nữ chính mờ nhạt, Cả Tú Mở Gumi. Sau đó thì đến luyện kiếm và gặp Mạ Tụ Xạ Cụ Dạ, buổi trưa ngồi ăn cùng nhau với cả ẹ mì dạ xì dịu và phụ gì mà tại gạ mà bị san. Đi dạo A Kỳ Hạ Bạ Dạ thì gặp phải cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ xe nải. Đến tiệm bánh của mì rẻ mũ dạ ý dù mì xe nải thì gặp phải hai nhóc cụ hạ cổ bạ tổ dầu gò dầu cùng với ô xạ nải dù kỳ. Đối với những người vốn ở thế giới này thì có thể là bình thường, nhưng là một linh hồn đến từ một thế giới khác đã phải đau khổ suốt 3 năm kia đột nhiên lại gặp những người mà vốn di chỉ trong tưởng tượng thì nó là một cảm giác rất đặc biệt. Ngày mai cũng là ngày khai giảng năm học mới rồi, không còn thời gian nhiều cho việc thích ứng thế giới kỳ lạ này cho hắn nữa. Ít nhất thì hiện tại mối lo duy nhất của A Kỳ Dạ có lẽ chỉ là tiến trình của việc trong thế giới này, nếu cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 xảy ra thì không biết mọi thứ sẽ trở nên như thế nào nữa. Đó là còn chưa kể bản thân hắn cũng liên lụy khá nhiều trong mối quan hệ với những nhân vật chính trong việc. Còn cả những người khác như Mở Gumi, Utaha, Ejiji, Toma và cả Izumi, Hoji, Kobato, Osanai. Rất nhiều người bình thường khác mà hắn chẳng hề muốn bọn họ bị chết bởi một vụ dò dỉ khí gas hay sát nhân đâm vào tim nào đâu. Mà đây chỉ là những gì hiện tại hắn biết đến mà thôi, đảm bảo với cái thế giới hỗn loạn với đầy những thế giới khác nhau dung hợp lại như thế này thì chắc chắn còn những thứ tiềm ẩn trong đó. Sống lại một đời thôi mà sao lại khó khăn thế này? A Kỳ Dạ vốn dĩ khi được đến Iui và biết rằng bản thân có thể tránh cái chết và xuyên qua thời không thì đã tự ảo tưởng một cuộc sống tươi đẹp muôn màu sắp đến nữa đấy. Mặc kệ vậy, được bước nào hay bước ấy, hắn chậm rãi về nhà. Nhưng cũng chính lúc này, ở nơi mà hắn không hề nhận ra có một ánh mắt nào đó đang quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. Người bị quan sát thì lại chỉ đang nghĩ bơ, thật là rắc rối quá đi. Chẳng biết nên làm gì giữa việc sống một cuộc sống bình thường hay là tham gia vào một cuộc chiến siêu nhiên để ngăn chặn bi kịch nữa. Chương 9. Trường học chương 9. Trường học ngáp. Buồn ngủ quá đi đóng lại cánh cổng, A Kỳ Dạ lấy tay che miệng sau những cơn ngáp dài mà cất bước. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ cùng những cơn gió thoang thoảng mùa xuân kia càng khiến hắn cảm thấy buồn ngủ hơn. Đêm qua sau khi trở về nhà, hắn chỉ nấu đơn giản một bữa cơm liền lao vào thư phòng để quyết chiến với kế hoạch sắp tới. Cũng không có gì nhiều ngoài việc sắp xếp lại lượng thông tin cũng như những gì hắn còn nhớ ở kiếp trước để có thể tận dụng tốt những ưu thế đó trong thế giới này. Sau một hồi liệt kê ra những cái tên nhân vật mà đối với 25 năm cuộc đời trước chỉ có thể biết đến thông qua ạ niềm và tiểu thuyết kia xong thì hắn chuyển qua tiếp tục công việc đầu tiên trong thế giới này. Trở thành một tác giả. Chẳng cần biết thế giới hỗn loạn đến thế nào nhưng trước tiên cứ có tiền đi cái đã. Ngôi nhà hiện tại hắn đang ở là của ông ngoại, phụ gì mụ dạ giải gạ cấp cho, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng chỉ được đưa ở một mức nhất định. Muốn tiền? Tự đi mà kiếm, ông ngoại lạnh lùng sắt đá nói vậy đấy. Nên là hiện tại A Kỳ Dạ muốn tìm một con đường nào đó có thể kiếm tiền một cách nhanh gọn một chút. Và với ví dụ tuyệt vời là ủ tạ hạ xe mãi trước mắt thì hắn quyết định trở thành một tác giả văn học, ít nhất thì có thể dễ dàng tiếp cận hơn là những công việc khác. Lựa chọn của hắn là 5cm một giây đầu tiên thì đây là một bộ tiểu thuyết mà hắn thích, hắn vẫn còn nhớ như in những tình tiết, thứ hai là nó cũng đủ ngắn gọn và với trí nhớ kiếp trước đang dần trôi đi kia thì những bộ tiểu thuyết nhiều kỳ là không thể nào rồi. Vậy là suốt mấy ngày nay hắn đã thức luôn đến tận khuya để hoàn thành sơ bộ cốt truyện và một số chi tiết nhất định trong theo trí nhớ của mình. Phải cảm ơn bản thân là vẫn còn nhớ gần như toàn bộ câu chuyện nhưng cũng có một vài phần bị sai sót không mượt mà như hắn nghĩ, có lẽ đây cũng chính là giới hạn trong trí nhớ của mình. Vì thế hắn đã tiện thể viết nốt cốt truyện của những bộ truyện khác khi mà bản thân vẫn còn nhớ, khu vườn ngôn từ tớ muốn ăn tụy của cậu dáng hình thanh em khu rừng đom đóm đứa con của thời tiết khóa chặt cửa nào sụ dùm bê. Đây đều là những bộ truyện mà hắn cực kỳ thích ở thế giới cũ. Hoàn thành nốt cốt truyện cho bộ sụ dùm cũng đã hơn 3 giờ sáng mất rồi, lúc đó cơn buồn ngủ như muốn đánh gục bản thân nên hắn đã ngủ thẳng luôn trên bàn. Trước khi bị chìm sâu vào giấc ngủ đó, hắn dường như nhớ mang máng rằng vẫn còn một bộ truyện. Bản thân hắn coi như là thích nhất trong tất cả nhưng lại chẳng thể tài nào nhớ nổi. Rốt cuộc là bộ gì nhỉ? Hỏi ổ A Kỳ Dạ xem lại. Thật ngạc nhiên khi trông thấy anh buồn ngủ vào sáng sớm đấy. Em còn tưởng xem lại sẽ khác một chút với A Nghỉ Kỳ Mê đêm này nữa chứ, trong khi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài nhớ lại những gì hôm qua bản thân đã làm thì một giọng nói thanh thoát như chim hót bên hiên nhà vang lên. Hắn nhanh chóng ngắt mạch suy nghĩ và nhìn lại về hướng giọng nói đó. Một đôi nam nữ đi cùng nhau khoác trên mình bộ đồng phục giống như hắn đang đi đến. Chàng trai có một chiều cao khá ấn tượng so với một học sinh trung học bình thường ở Nhật Bản, đôi mắt màu nâu mang vẻ trí tuệ và đầu tóc luộm thuộm màu nâu xám. Cậu ta cũng nhận ra hắn và phất tay chào một câu hồ sen mãi rồi lại che miệng ngáp dài, cả người cũng bung thong xuống lờ mờ buồn ngủ. Cô gái thì lại hoàn toàn khác hẳn so với chàng trai vẻ vải bên cạnh. Cô có một vóc dáng nhỏ nhắn 3 mét vẻ đôi nhưng lại nhìn rất cân đối. Sự nữ tính ấy được tôn lên nhờ đôi chân thon thả cùng vòng một có phần ấn tượng phù hợp với chiều cao kia. Mái tóc nâu sẫm dài đến eo và được cắt tỉa gọn gàng giúp cho khuôn mặt dễ thương của cô nàng thêm phần nổi bật, tất nhiên là cả đôi mắt màu tím tăng sự quyến rũ tự nhiên ấy nữa. Cùng với những hành động cùng cử chỉ được gia giáo cẩn thận từ nhỏ, nhìn qua thôi cũng sẽ thấy cô như một công chúa xinh đẹp và thanh lịch. Buổi sáng tốt lành, cụ dở và sổ. Rất hiếm khi thấy hai người đi cùng nhau đến trường nhỉ. không diễn bản thân thở nhỏ nữa à? Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng nhận ra hai người này với ký ức của bản thân có vẻ như hai người này cũng là những nhân vật chính trong bộ truyện nào đó. Hắn chỉ nhớ rằng kiếp trước đã thấy qua ở đâu đó chứ chưa thực sự đọc bộ truyện lần nào. Mà sao những nhân vật chính này không phải là bạn học thì là xen lại rồi là củ hạch của hắn hết vậy? Ở cái thành phố to lớn này chỉ có duy nhất mấy trường học đó thôi à? Cơ mà nếu xét theo việc bọn họ đều ở gần đây thì việc học chung một trường gần nhà thì cũng đúng cả thôi. Nơi ở hiện tại của Ạ Kỳ Dạ là một khu vực gồm nhiều căn nhà đơn lẻ liền kề nhau, cách không xa thì là một chung cư cỡ vừa và xa thêm một chút là một khu chung cư cao cấp. Mật độ dân cư dày đặc xung quanh đây cũng chính là vì nó gần với một trong những ngôi trường danh tiếng với bề dày thành tích mà bọn hắn chuẩn bị đến khai giảng này, trường trung học Tokyo. Một ngôi trường được liên thông với đại học Tokyo và có truyền thống lâu đời được lập bởi nhiều chính trị gia cùng những doanh nghiệp nổi tiếng hùng vốn xây dựng. Hôm nay là khai giảng mà, nếu không kéo theo Ạ Nghị Kỳ có khi anh ấy lại ngủ quên mất. Với cả, ở trường mới là bạn thờ nhỏ thôi, bây giờ vẫn là đứa em gái đáng yêu xinh đẹp mà. Sozuki nhanh chóng bắt kịp hắn và đồng thời bước đi bên cạnh. Đừng nhìn vẻ bề ngoài thanh lịch tinh tế kia, thực chất bên trong là một tên otaku chính hiệu. Hắn quen thân với hai anh em nhà này cũng chính là vì hợp tính ở điểm đó đấy. Cũng chính vì việc thích xem anime, đọc manga cùng lì tật nổ mèo và chơi game mà ngoài vẻ lịch sự cao quý kia chính là bản chất vui tươi tinh lịch hay thích trêu chọc người khác gần sâu bên trong. Hồi sơ chung, cả ba đã cùng tiến vào hội học sinh nên càng thân thiết hơn, nhưng sau khi Ạ Kỳ Dạ lên cao trung thì đã ít liên hệ đi phần nào, dù nhà có gần và thường xuyên gặp gỡ nhưng cũng là mấy lần trao đổi như những ổ tạ cụ khác thôi. Nhưng cũng may là nhờ có chung sở thích đó nên giờ cũng không có khó xử mấy, cả ba bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn và cứ thế bước dần về hướng ngôi trường. Vậy hẹn gặp lại Ạ Kỳ Dạ xe nải, bọn em qua khu nhà của học sinh năm nhất đây. Vì lại cùng một trường học nên mong rằng xe nải sẽ lại chăm sóc bọn em như năm xưa nhé. Vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi anh em ít bạn thờ nhỏ, hắn nhanh chóng tiến về khu nhà của học sinh năm 2. Bởi vì là một ngôi trường danh giá và lượng học sinh theo học cực kỳ đông đảo nên ngôi trường cũng sở hữu cho mình một diện tích cực kỳ to lớn và chia thành nhiều khu vực khác nhau. Chính bản thân hắn đã học ở đây một năm trời nhưng cũng chẳng thể khám phá hết toàn bộ khuôn viên của trường học, nói rằng trường đã bao nguyên một quả núi cũng không qua. Ạ Kỳ Dạ theo dòng người đi vào trước dãy phòng học, trước tiên là phải xem bảng danh sách xem bản thân năm nay phân vào lớp nào nữa đã. Về cơ bản thì những mối quan hệ xung quanh hắn đều đến từ bên ngoài và chẳng có mối quan hệ bạn học cùng lớp nào thân thiết cả nên hắn cũng chẳng quan tâm đến việc năm nay học lớp nào. Khác với hắn, trước tấm bảng thông báo là những cô cậu học sinh túm 3 túm 5 đang thảo luận ngất trời trước việc phân lớp. Mà điều đó cũng đúng thôi, thời học sinh ở Nhật Bản này thường thì đều là những mối quan hệ trong một vòng tròn với nhau. Tức là nếu lỡ trong một vòng tròn có người bị tách ra thì người đó sẽ khó mà hòa nhập vào lại. Có không ít nếu không nói là đa phần những mối quan hệ tốt đẹp ở năm đầu sau khi lên năm 2 năm 3 chỉ vì không cùng lớp lại trở nên xa cách. Nên là mọi người háo hức cùng lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Giống như cô nàng bên cạnh hắn lúc này vậy. Hắn đột nhiên nổi cơn xấu tính, rón rén đến gần thiếu nữ đang liếc nhìn trên bảng và tìm cái tên của người nào đó trong vô vọng. Ngay lúc mà cô nàng không hề cảnh giác đó, hắn vô vai một cái rồi nói ngay bên tai: "Xin lỗi nhé, năm nay thân phận bạn cùng lớp với tổ mã lại về tay tớ rồi." Trong nháy mắt, Ạ Kỳ Dạ dường như nhìn thấy một con mèo bị hù dựng hết phần lông của nó lên cao vậy. Cô nàng sở hữu mái tóc vàng đẹp đẽ kia bị giật mình và nhảy thoát lên một cái rồi mới run rẩy xoay người nhìn lùi sau. Gò má bắt đầu đỏ ửng dần lên trên làn da trắng mịn màng đó, đôi mắt màu xanh như bầu trời kia run run nóng ánh như sắc khóc. Sau khi hồi thần và nhận ra người vừa hù trước mặt cô nàng mới dần bình tĩnh lại, nhưng sau đó đột nhiên nhận ra lời nói vừa rồi của hắn cô lại xấu hổ hơn. A. Kỳ. Kỳ. To. A. Kỳ. Ra. Dường như không nhịn nổi nữa, cô nàng nắm tay thật chặt, đôi mắt ngấn nước kia lườm đầy sắc bén về phía hắn, có lẽ chỉ thêm một chút nữa thôi thì một trận bạo lực học đường có thể sẽ thực sự diễn ra. Nói vậy thôi chứ Ạ Kỳ Dạ biết rõ khi ở trường cô nàng này sẽ không để lộ mặt xấu kia của bản thân đâu. Hắn miệng cười vui vẻ đối mặt với cô nàng rồi phất tay chào hỏi xong nhanh chóng chạy đi bỏ mặc con người đang vừa xấu hổ vừa giận dữ kia ở lại sau lưng. Hắn vui vẻ huýt sáo vui vẻ đi vào tòa nhà như vừa dồn được nhân vật SSG nên không hề để ý đến rất nhiều ánh mắt từ những người khác nhau đã nhìn chăm chú vào màn trêu đùa vừa rồi của hắn. Rốt cuộc có những ai nhỉ? Chương 10. Sa Hoa Mũ Dạ Sở Bèn Sở E Di Di chương 10. Sa Hoa Mũ Dạ Sở Bèn Sở E Di Di thoải mái bước vào lớp 2B. Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức nhận cậu bạn thân Ạ Kỳ Tổ Mạ của hắn đang ngồi hí máy viết gì đó vào cuốn vợ của bản thân. Thả cặp xuống vị trí của mình như trên bảng viết rõ, sau đó giải bước về phía Tổ Mạ để xem cậu bạn này lại dở cho gì đó nữa không biết. Chào buổi sáng, Tổ Mạ ạ. Đang tổng hợp thông tin để đăng lên blog. Ngồi vào chiếc ghế phía trước, hắn nhìn về phía con người vẫn đang nghiêm túc viết gì đó mặc kệ sự đời này. Có thể vì đam mê yêu thích của bản thân mà tập trung hết toàn bộ tinh lực cũng như quyết tâm đến vậy thì dù thế nào đi nữa cũng vẫn là một điều cực kỳ tuyệt vời. Thậm chí Tổ Mạ còn nghiêm túc đến mức lập một trang blog về thế giới 2D theo gợi ý của hắn và đến bây giờ thành quả gặt hái là cực kỳ thành công, gọi cậu ta là một blogger nổi tiếng cũng được luôn rồi ấy. Nghe được giọng nói của hắn, Tổ Mạ thoáng nhìn lên nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của bản thân, nghiêm túc thực sự. Mấy cái đó đã xong hết cả rồi. Đánh giá ả niềm thì phải trong 24 tiếng sau khi chiếu tập cuối. Ly tất nộ vật thì phải trong 3 ngày sau khi xuất bản. Game thì phải trong 1 tuần chia ra rõ có sở và hay không để mọi người đều có thể vui vẻ tận dụng thông tin. Trong khi bàn tay vẫn không dừng lại việc viết gì đó thì cậu ta vẫn có thể nói một liên tục như súng. Công việc của một blogger nổi tiếng cũng vất vả quá nhỉ, cũng may là bản thân hắn không đâm sâu đến mức đó. Trong khi ạ kỳ dạ gật gù hùa theo từng lời nói của tổ mạ thì một cậu trai đi đến hướng bọn hắn, nếu hắn nhớ không nhầm thì là một bạn học cùng lớp hồi năm nhất.
Y ho, tổ mọi ạ kỳ dạ.
Năm nay lại cùng lớp hà. Đang làm gì mà trông có vẻ nghiêm túc vậy? Trong khi hắn vây tay chào lại thì tổ mạ không cần nhìn lui cũng biết rằng người đến là ai.
Joshi thì cổ ạ.
Đừng có quấy rầy, giờ tớ đang bận lắm. Đã quá quen với điều này, Joshi thì cổ cũng mặc kệ thái độ lồi lõm đó của tổ mạ mà đi đến phía sau lưng cậu ta rồi mỉm cười vui vẻ nói tiếp. Vậy hai cậu đang làm gì đấy mà nghiêm trọng thế? Như được bật công tắc, tổ mạ đẩy chiếc gọng kính của mình, ánh sáng phản chiếu trên đó như bóng đèn, cô nặng cun, và mở chế độ hào hứng kể lệ. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Một dự án vĩ đại rất thích hợp để tớ thật không may cho tổ mạ là người vừa hỏi kia lại chẳng thèm để tâm gì đến cậu mà nhìn ra cửa sổ về phía dưới sân trường ở chỗ bảng thông báo kia. Này, nhìn xem kìa tổ mọi ạ kỳ dạ. Joshi thì cổ mừng rỡ hét lên ngắt đi câu nói của tổ mạ đang trên đà hào hứng kể lệ kia. Vì bị ngắt lời, tổ mạ tức giận cả lên, bạn bè gì mà hỏi nhau xong đến khi người ta kể thì bơ đi hả? Mặc kệ cậu bạn đang bực tức đó, bây giờ trong đầu Joshi thì cổ chỉ còn lại mỹ nhân đang đứng giữa sân trường bị vây quanh bởi những bạn học khác thôi. Nhìn kìa, xa hoa mù dạ sân đấy. Sa hoa mù dạ sở bẹn sở ẹ gì gì. Bố là nhà ngoại giao người Anh, một tiểu thư mang hai dòng máu. Hơn nữa còn là át chủ bài của câu lạc bộ mỹ thuật, vừa nhập học tranh của cô đã được mang đi triển lãm. Cha, sang năm hai cô ấy còn dễ thương hơn trước nhiều. Nghe theo cái giọng đầy mơ ước kia của rổ xì hỉ cổ thì hắn cũng hiểu vì sao cậu ta lại hào hứng đến vậy. Chính ạ kỳ giả cũng không thể không công nhận ẹ gì gì cũng là một mỹ nhân khá nổi tiếng dù xét theo cả đám năm nhất vừa mới nhập học kia. Làn da trắng trẻo mịn màng, là con lai nên mang nét đẹp Á-Âu tuyệt vời. Mái tóc vàng được buộc hai bím làm tôn lên khuôn mặt nhỏ gọn tinh tế kia, và đặc biệt là còn đi tất cao nữa. Chẳng phải đều là tập hợp của một nữ chính cực ngoe trong thế giới 2D sao? Sau khi ngồi tám nhảm thêm một khoảng thời gian thì cũng gần đến thời điểm lễ khai giảng diễn ra. Những học sinh khác cũng đã bắt đầu rời khỏi phòng học và đi về hội trường nơi diễn ra buổi lễ. Hắn cũng nhanh chóng đứng lên đôi vai, có lẽ do đêm qua ngủ gục trên bàn nên bây giờ hắn có thể thấy rõ từng xương khớp của bản thân đang kêu rắc rắc. Bước theo dòng người, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến buổi trưa để có thể chợp mắt nghỉ ngơi lại một chút. Đi đâu vậy ạ Kỳ Dạ? Chúng ta phải đến nơi khác. Ngay khi hắn đang theo chân rổ xì hỉ cổ đến hội trường thì bị tổ mạ kéo lại đi xuống cầu thang. Hả, chúng ta đi đâu vậy? Không phải là đến buổi lễ khai giảng sao? Mặc kệ câu hỏi của hắn, tổ mạ nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn và kéo đi một cách quyết liệt. Tốt thôi, vì hiểu được tính cách của cậu bạn thân này nên ạ kỳ dạ cũng mặc kệ mà đi theo xem cậu ta lại làm ra trò gì nữa đây. Sau khi đi theo xuống cầu thang thì hắn mới biết mục đích của chuyến này là gì. Trước mắt hắn là nhỏ bạn mỹ nhân tóc vàng vừa nãy được khen hết lòng kia. Cô nàng đang đứng trước dãy tủ đồ nhìn trái nhìn phải như đang cảnh giác gì đó. Thấy không có ai thì cô ấy mới mở tủ của mình ra và trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Bất cần quá đấy, ẹ gì gì. Không ngờ bà lại quên đặt bản giới hạn đấy. Bé mèo vàng lại lần nữa giật mình thoát lên, đứng ở xa hắn cũng nghe thấy tiếng ưng của cô nàng. Với vẻ mặt trột dạ cùng xấu hổ thêm vài phần vui mừng đó, cô nàng quay sang liếc nhìn về phía hai bọn hắn trong khi tổ mạ vẫn đang tiếp tục nói. Mà dù sao mấy ép bán hàng cũng đã chốt đơn từ lâu rồi mà. Hãy biết ơn tôi vì chạy hết các shop đặt hàng vào ngày họ nhận order để lấy hàng tặng kèm cho bà đi. Dường như nhờ màn thuyết giáo tự kỷ của tổ mạ mà cô nàng đã bình tĩnh trở lại. Ôm lấy chiếc hộp quà tặng Limited, Ezzy bình tĩnh nghe chiếc răng nanh của cô nàng ra để đáp lại. Cơ mà thực sự là chiếc răng nanh của cô nàng quá đáng yêu rồi phải không? Đã bảo là đừng bắt chuyện với tớ lúc ở trường rồi mà. Mà đối với cái tính nết khó chịu kia của cô nàng thì tổ mạ đã quá quen rồi. Cậu chỉ nhẹ thở dài, lời cảm ơn cho kẻ phải ôm 6 cái hộp mỗi chiếc 1,8kg chạy quanh ạ kỳ bạ vào ngày phát hành đâu rồi. Tất nhiên là với cái tính sùng chua đó thì còn lâu mới nghe lời cảm ơn của cô nàng được. Ezzy chỉ đơn giản là đứng đó hất tóc kiêu ngạo nói. Tôi cho ông cái tranh treo tặng kèm rồi mà. Ông mới cần phải biết ơn đấy. Với cả, hai ông qua chỗ lớp D này làm gì? Cả hai ở lớp B cơ mà. Chỉnh lại áo đồng phục cùng chiếc váy ngắn của bản thân, cô nàng đang cố gắng làm gì đó để lờ đi cái giọng đầy ngạo kiểu của mình. Nghe được lời đó, ạ kỳ dạ không khỏi nhớ đến vụ trêu đùa hồi sáng mà cười lên. Trong khi đó tổ mạ thì hoàn toàn ngạc nhiên hỏi lại. Bà biết bọn tôi ở lớp nào hả? Hôm nay vừa mới công bố thôi mà. Câu hỏi lại của tổ mạ khiến cho hắn không nhịn nổi nữa mà ôm bụng bụng miệng quay sang hướng khác cười. Ẹ gì thì giật mình, mặt đỏ hết cả lên nghiến răng căm hận nhìn về phía hắn. Chết tiệt ạ kỳ dạ. Nếu không có việc gì thì tôi đi đây. Biết rằng bản thân đã bị nhìn thấu và hiện tại không thể làm gì được ạ kỳ dạ nên cô nàng chọn cách quay đầu bỏ chạy. Nhe răng cảnh cáo lần nữa, ẹ gì quay phát đầu đi về hướng khác. À đợi đã. Tôi có chuyện cần nói. Tổ mạ thấy cô nàng bỏ đi liền chạy nhanh tới giữ lại, dường như đây cũng là lý do mà cậu ta nhất định phải kéo hắn đi cùng để gặp ẹ gì thì phải. Bây giờ sắp đến giờ cho lễ khai giảng rồi đấy. Dù đáp lại một cách lạnh lùng như thế nhưng cô nàng vẫn dừng lại. Tôi phải nói luôn ngay lúc này. Xin bà đấy. Tô Mạ nhìn thẳng vào Ezzy với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc mà nói. Bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm túc đó, cô nàng khựng lại một giây sau đó liếc nhìn về phía hắn, người đang đứng nhìn trò vui kia. Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không biết gì cả ạ kỳ dạ nhún vai biểu thị bản thân cũng là người bị lôi đến mà thôi. Chẳng lẽ Tô Mạ tỏ tình và cần người chứng kiến hạnh phúc của đứa trẻ? Có lẽ là Ezzy cũng có chung một ý nghĩa với hắn. Cô nàng lúc này đột nhiên ấp úng xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt liếc ngang liếc dọc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thế? Cái gì đây? đôi mắt bất lực nhìn vào cuốn vợ của Etiji. Đây là bản thảo. Câu trả lời hoàn toàn tự tin của Tô Mọi ạ.
Cho cái gì?
Thở dài dựa vào tường, Etiji chỉ biết bất lực đáp lại.
Cho gàn game để đời chúng ta sẽ làm đó.
Nắm chặt nắm đấm, Tô Mọi ạ đây hùng hồn cho hay. Nhưng đang tiếc là cô nàng trước mắt lại chẳng hề hứng thú với vài ba dòng ngu ngốc của cậu mà khép quyển vợ lại.
Etiji phất tay trả lại cho Tô Mọi ạ. Tôi cũng muốn biết làm sao mà ông có thể nói ra một thứ vừa vô nghĩa vừa ngu xuẩn như vậy đấy.
Đáng tiếc là câu nói móc miệng của cô nàng không hề được truyền dạt đến chàng trai đang đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân kia.
Tô Mạ bắt đầu kể lại về buổi gặp định mệnh, số trời gì đó vào kỳ nghỉ xuân thì phải.
A Kỳ Dạ cũng đứng kế bên nghe cậu ta làm nhảm một hồi lâu xong mới nhận ra, ủa, nhân vật chính trong đó hình như là mình thì phải.
Đó, tuyệt vời quá phải không?
Cứ như xào rô mạn gạ hay ạ niềm tình cảm, hoặc nghe lì tật nổ với hay đoạn mở đầu gạn đêm ấy.
Tô Mạ hét lớn đầy phấn khích nhìn về phía hắn cùng Ejiji.
Dù là nhân vật chính, nhưng A Kỳ Dạ dù nhìn thế nào đi nữa thì theo lời kể của cậu ta đây chẳng phải là một sự kiện dùng nhiều, xem nhiều đến mòn cả mắt rồi hả?
Mặc kệ hai con người đang hướng cái nhìn mệt mỏi về bản thân, Tô Mạ vẫn tiếp tục.
Lúc ấy, trong đầu tôi đã hiện ra cả lời thoại, khung cảnh lẫn âm nhạc. Và thế là tôi đã hiểu. Tôi phải làm game để diễn tả khung cảnh định mệnh ấy.
Nhìn con người đang uốn éo tưởng tượng về cảnh tượng nhảm nhí nào đó trước mặt, Ejiji cũng chỉ biết cào đầu bất lực nói.
Vậy tính kéo tôi vào cái vụ thẩm du tinh thần của ông là lý gì cơ chứ?
Và với một tinh thần thép, Tô Mạ ngay lập tức bình tĩnh nói, thì trong những người tôi quen, bà là họa sĩ số một còn gì?
Át chủ bài câu lạc bộ hội họa nhưng thực ra còn là ổ tạ cùng ẩm.
Họa sĩ đủ gìn EG18 nổi tiếng.
Thành viên của ẹ đoạt thịt Lily.
Cả sĩ họa tì Eddie.
Chương 11.
A Kỳ Tô Mã lại dở cho chương 11.
A Kỳ Tô Mã lại dở cho chính là bà, họa sĩ đủ gìn EG18 nổi tiếng. Cả sĩ họa tì Eddie.
Bọn tôi cần bà.
Tiếng hét đầy phấn khởi của tên ổ tạ cụ chúa A Kỳ Tô Mã vang vọng trong hành lang lớp học đầy linh thiêng này.
Cũng may là mọi người đều đã đến lễ khai giảng cả rồi, nếu không bọn hắn sẽ xấu hổ đến chết mất.
Mà dù không có ai thì cô nàng ẹ gì gì cũng đã xấu hổ muốn điên ngay đây rồi. Con người thật, ẹ ý chia, của cô đang bị bốc trần mà lại.
Đã bảo là trong trường thì đừng có nói cái tên đó ra mà.
Khởi động chế độ điên cuồng quất roi, cô nàng dùng hai bím tóc tuyệt vời đó quất liên tục vào mặt của cậu bạn thân đáng đánh của hắn. Chiếc răng nanh vì xấu hổ mà nhe ra kia càng khiến cô nàng càng giống một bé mèo bị trêu chọc đang cố gắng cào phá phản kháng lại vậy.
Nhưng với ý chí sắt đá của mình, Tôm ạ vẫn tiếp tục thuyết phục cô nàng.
Bà sẽ giúp bọn tôi chứ, ẹ gì gì.
Hồi tiểu học bà hứa vào tôi còn gì.
Bà bảo rằng, nhất định sẽ là họa sĩ cho game của tổ mồ cung ổ, không ngờ hồi nhỏ hai người này cũng dễ thương ghê.
Cơ mà bọn tôi mà cậu ta nói đến nãy giờ là ý gì.
Trong khi ạ kỳ dạ còn đang ngỡ ngàng thì ẹ gì gì đang xấu hổ muốn điên kia hét lên ạ, và còn quất tóc điên cuồng hơn nữa và kết thúc bằng việc đập mạnh quyển vợ vào đầu của tổ mồ ạ mà nói, nếu muốn làm thì tự đi mà vẽ, tự viết kịch bản đi.
Mặc kệ những vết thương đang tiếp tục chồng chất kia, tổ mồ ạ vẫn kiên cường đáp lại.
Không được. Với thực lực của bọn tôi tuyệt đối không thể miêu tả nổi vẻ đẹp của khung cảnh đó.
Chính vì thế bọn tôi cần khả năng hội họa của bà, ẹ gì gì.
Dường như mặc kệ nữa thì câu chuyện sẽ chạy xa hơn nữa mất, ạ kỳ dạ nhanh chóng tham gia vào.
Chờ một chút Tô Mọi ạ, cái bọn tôi đó là ý gì hả?
Nói gì vậy ạ kỳ dạ, tất nhiên là tớ với cậu rồi.
Tô Mọi ạ trả lời hắn bằng một thái độ bình tĩnh đến đáng sợ.
Không xong rồi.
Biết ngay là khi bị kéo đi một cách kiên quyết như vậy chẳng phải là điều hay ho gì rồi mà.
Hiện tại còn lắm thứ phải lo rồi, nếu còn vướng vào tên bạn thân ổ tạ cụ rắc rối này nữa thì chết mất.
Không không,
hiện tại tớ bận lắm, không có thời gian cho việc đó đâu.
A Kỳ Dạ nhanh chóng trốn tránh ngay lập tức.
Không không,
cậu là nhân vật nam chính cho game, nhất định phải cùng tớ hoàn thành con game vĩ đại này.
Mặc kệ sự từ chối của hắn, Tô Mã ngay lập tức phản bác như thể việc tham gia là điều hiển nhiên phải làm vậy.
Trong khi hai tên con trai đang nói thì ẹ dị dị thở dài bình tĩnh mở quyển vở ra và xé ngay bản kế hoạch chỉ còn chưa tới nửa trang giấy ấy và vò nát rồi ném đi trong tiếng hét thất thanh của Tô Mã ạ.
Nói thì nghe hay lắm nhưng việc quan trọng ông lại đùn đẩy cho người khác.
Tôi chẳng thấy ông nghiêm túc chút nào.
Luôn cũng nhặt lên thành quả, nửa trang giấy, viết suốt đêm quả đến giờ, Tô Mạ đứng dậy đầy mạnh mẽ mà đáp lại, không đúng.
Tôi có tinh thần và nhiệt huyết.
Hơn nữa giờ còn tràn đầy ý tưởng nữa.
Nhưng đáng tiếc là cái nhiệt huyết đó đã bị cái liếc mắt khinh thường của ẹ gì gì chặn lại.
Cô nàng chỉ nhẹ nhàng khoanh tay nói, ồ, ý tưởng tràn trề mà viết chưa hết một trang giấy hả?
Cho tên nam chính nói đến đây cô nàng liếc về phía ạ kỳ dạ và nhe răng nanh đe dọa.
Gặp gỡ một cô gái xinh đẹp bí ẩn rồi bắt đầu vè vắn nhau.
Hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc và chấm hết.
Ý tưởng tuyệt vời của ông đấy hả?
Nhảm nhí.
Thôi, chào nhé.
Ẹ gì gì sấy liên tục rồi kết thúc bằng cách ném đi tờ giấy kế hoạch đã bị vò nát kia rồi bước đi.
Thật lòng mà nói thì ạ kỳ dạ thấy cô nàng nói hoàn toàn có lý, dù sao thì trước mắt cái kế hoạch làm game của cậu bạn thân này hoàn toàn là mơ mộng hão huyền.
Chờ đã ẹ gì gì.
Hãy nghe tôi nói thêm nữa đi.
Sau giờ học, tôi sẽ đợi bà ở phòng nghe nhìn.
Tôm ạ với trái tim bị bắn trăm ngàn lỗ hổng bất lực trên sàn nhà kia vẫn kiên cường lần nữa.
Nói sau đây, sự yêu thích và tận tâm của cậu ta cũng rất đáng là ca ngợi.
Nhưng mà bóng lưng im lặng rời đi của Ejiji cũng không phải là không có lý do.
Mọi thứ thật rắc rối,
nhất là mối quan hệ tình cảm giữa người với người, nhìn hai cậu chán đời quá vậy.
Mới khải giảng đã bị gái đá rồi à?
Dạ sĩ thì cổ tò mò quay sáng hai người bạn hắn mà hỏi.
Nhìn cái vẻ mặt xa suốt tinh thần kia thì ai cũng biết mà thôi, tổ mạ thì đúng vậy đấy ạ, kỳ dạ ngay lập tức tránh xa điều có khả năng trở thành tin đồn này. cũng may là Dạ Sĩ Hỉ Cổ chỉ là hay tò mò chứ lực chú ý thường bị kéo đi nhanh chóng mà thôi. Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách chậm rãi, may là không có những màn phát biểu dài lê thê của ông hiệu trưởng thường thấy nào đó. Tiếp theo là trao thưởng cho người xuất sắc học kỳ trước của năm 3. Lớp 3C, Kasumi Gakuta Hasan. Tiếng vỗ tay vang dội vang lên trong hội trường khép kín này. Như đã giới thiệu, cô nàng sen ngoài xấu tính này gần như là một thiên tài thực sự khi mà có thể cân bằng giữa việc viết sách nhưng vẫn giữ vị trí tốt đầu trong học tập. Nhưng mà trong tiếng vỗ tay hân hoan ấy thì lại chẳng thấy bóng dáng của cô nàng đứng dậy để lên bục đâu cả. Vậy là toàn bộ hội trường đều hướng mắt về phía khu vực lớp 3C và thấy một mỹ nhân đang gật gà gật gù ngủ gật ngay đó. Kasumi Gakuta Hạ, nữ sinh tài giỏi nhất khóa. Suốt những năm học tại đây chưa từng nhường vị trí số 1 cho bạn học lần nào. Chị ấy luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình nhỉ. Joshi thì cổ vẫn giữ tròn vai trò dẫn chuyện để giới thiệu về nữ chính cho độc giả lần này. Tất cả mọi người đều đổ dồn về con người vừa tỉnh dậy và bước đi lên bục một cách ngái ngủ kia. Nhưng chị ấy đẹp thật đấy nhỉ. Tóc dài đen nóng, ngực bự, và còn cả quần tất đen nữa chứ. Chị ấy cũng giống như một nhân vật nữ chính ngoe hoàn hảo trong tưởng tượng luôn phải không? Thật vậy, để mà nói thì Ủ Tạ Hạ Sen lại gần như hoàn hảo với vẻ bề ngoài ấy rồi. À ký giả cũng đang ngắm nhìn cô nàng u ám đanh đá mà bản thân đã gặp hôm trước kia. Mọi người trong trường chắc hẳn chẳng ai rõ bên dưới thân phận học sinh hoàn hảo đó là một ổ tạ cũ cũng không hề kém cạnh với ẹ gì gì đâu nhỉ. Trong khi hắn vẫn đang nhìn chằm chằm cô nàng xe mải ấy thì đột nhiên chị ta liếc về phía này. Trong giây lát, cả hai ánh mắt chạm vào nhau. À ký giả mặc dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục hướng mắt của mình theo chứ không tránh đi. Sau cùng thì cô nàng kiêu ngạo đã cũng phải rời ánh mắt để đi về phía chỗ ngồi của mình. Trước đó dường như hắn cảm thấy trong mắt nàng xe mải có gì đó khó hiểu hiện lên. Sau buổi lễ khai giảng dài dòng đó thì chỉ là tiết chủ nhiệm mà thôi. Giờ ăn trưa mà ạ kỳ dạ vẫn luôn mong chờ cuối cùng đã đến. Bởi vì sáng nay dậy muộn nên hắn không thể chuẩn bị bẹn tổ nên đành phải xuống canteen mua tạm bánh ăn. Nhưng mà cũng chính vì thế hắn đang bị kéo lê đi y như hồi sáng bởi cậu bạn thân đang trong chế độ mất não kia. Mà theo hắn thấy thì dù có ở đâu vẫn sẽ bị tìm đến rồi kéo lên đây mà thôi. Phải, kéo lên sân thượng của tòa năm ba nơi đã bị bao trọn bởi học sinh xuất sắc, cả sụ bị gạ cả ủ ta hạ. Trước kia thì mọi người vẫn lên sân thượng như bình thường thôi. Nhưng sau khi một anh chàng tên là Ạ Kỳ Dạ nào đó nhìn lén cô nàng xẻn lại xinh đẹp này trên sân thượng thì cô nàng đã xin nhà trưởng luôn căn sân thượng này. Chật, ỷ vào sự thông minh đó mà làm cản, thật quá đáng. Cơ mà chẳng hiểu sao dù đã xin được rồi nhưng chẳng phải Ạ Kỳ Dạ cùng tổ mạ vẫn rất thường xuyên lẹn lên đây làm phiền nữ hoàng đanh đá này sao? Gần đây hắn còn thường xuyên lên đây để xin hướng dẫn việc viết lách nữa là. Sau khi leo lên tận sân thượng, mở cửa ra là một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng cuốn đến thổi bay đi sự mệt nhọc phiền chán nãy giờ của hắn. Đi theo sau lưng tổ mạ đến chỗ ghế ngồi dưới mái che, một thiếu nữ xinh đẹp đang yên tĩnh ngồi ở đó đọc sách. Quả nhiên là ở đây. Chắc chị vẫn chưa ăn trưa đâu nhỉ? Bọn em ngồi cạnh được chứ? Tổ mạ đứng trước mặt và đặt gói đồ đã mua xuống ghế cho cô nàng rồi lên tiếng. Nhưng có vẻ xén mãi đanh đá này không thèm đáp lời thì phải, một sự im lặng kéo đến cùng những ngọn gió mát mẻ kia. Cậu bạn thân đang gãi đầu không biết làm sao thì ạ kỳ dạ thấy ù tạ hạ xén mãi bắt chéo chân lại. Nhận ra đây là tín hiệu cho phép của cô nên hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống luôn, bởi vì cô nàng ngồi chính giữa chiếc ghế nên hắn đành phải ngồi xuống bên phải còn tổ mạ ngồi bên kia. Dù nhiều khi vẫn sẽ gặp cô nàng như thế này nhưng mỗi lần đều phải công nhận là chị ta kiêu kỳ thật. Hắn cũng mặc kệ chuyện gì khiến tổ mạ kéo hắn lên đây, bây giờ hắn chỉ muốn ăn trưa rồi ngủ một giấc thôi. Lấy chiếc bánh mì từ mua ở căn tin ra, ngay khi hắn chuẩn bị gặm bữa trưa ngon lành thì chân bị đạp một cú. Nhớ ông, sữa đâu, không để ý từ bao giờ trong miệng chị ta đã nhai chiếc bánh dứa rồi. Và cái tiểu vừa ăn vừa nói như vậy là sao hả? Dù là ạ kỳ dạ vẫn có thể hiểu được cô nàng này đang nói gì nhưng có thể giả vờ không nghe thấy được mà phải không? Phải không? Cơ mà chưa kịp đưa ra phản kháng thì hắn lại bị đạp thêm một cú nữa, lần này còn mạnh hơn, và cái ánh mắt lạnh lạnh ấy đang liếc về phía này. Thật là khó chịu. Hắn lẩm nhẩm một câu rồi hy sinh hộp sữa của bản thân bỏ tiền ra mua đưa cho cô xẻn lại đánh đá này. Thậm chí còn phải cắm ống hút đưa thì mới nhận cơ. Găm hết chiếc bánh, uống cạn hộp sữa, cô nàng vứt rác qua một bên cho tổ mạ rồi liếm những mảnh vụn bánh trên ngón tay cho sạch. Cơ mà cái cách liếm gợi tình đó là sao? Cô cố ý có phải không, Kasumi Gakuta Hạ? Thế? Có việc gì nào? Không thì hai người đâu mất công vác bộ mặt vô tình đó tới chỗ đứa con gái bị vứt bỏ này. Chương 12. Tô Mã lại bị từ chối chương 12. Tô Mã lại bị từ chối làm ơn bỏ cái kiểu nói chuyện gây hiểu lầm đó giùm em. Sau khi nghe người con gái bị vứt bỏ đó lên tiếng thì ngay cả Tô Mã cũng không thể chịu nổi. Uta Hạ Sẽ Mãi là một tác giả đầu lì tật nổ mẹo nổi tiếng về tình cảm và cũng vì thế mà cô nàng thường xuyên dùng mấy chiêu trò trong những mẩu chuyện để hành động ra cả bên ngoài. Không biết là vì lấy linh cảm hay là vì cô nàng thực sự như vậy nữa nhưng mà mấy cái kiểu gây hiểu lầm như vậy thì đúng là không ai chịu nổi như thật. Mà, dù sao cũng quá quen với tính cách cô xe nói này rồi nên ạ kỳ dạ cũng chẳng thèm quan tâm mà xử lý bữa trưa của mình. Với một cái chân thon dài chắc khỏe nào đó đang dẫm lên chân hắn. Thậm chí càng lúc càng dùng lực. Có vẻ lý do cho việc đó là cô nàng đang phải đọc bản kế hoạch, bị bó nát, mà tôm ạ đã từng đưa cho ẹ gì gì xem đó. Coi thằng này là nơi chút giận hay gì. Gần như chẳng chú ý đến cảm xúc đang viết đầy trên mặt của nàng xe nói u ám kia, tôm ạ mặt dày nói. Chị thấy bản thảo của em thế nào? Vì là lần đầu viết mấy thứ như thế này nên em mong sẽ lại có thể cho ý kiến. Với cả, Em có một lời thỉnh cầu hơi chơ chén một chút, không biết xe nải có thể tham gia dự án này với em. Tốc độ gặm xong bánh mì của hắn ngang bằng với tốc độ xử lý bản thảo rác thải kia của ủ tạ hạ xe nải. Ngay khi hắn ném gọn rác vào bao thì cô nàng lên tiếng đáp lại cậu bạn đang xấu hổ ấp úng kia, rác rưởi là rác rưởi, cặn bã là cặn bã, phế phẩm là phế phẩm. Tờ giấy viết bản kế hoạch đêm đầy tâm huyết kia lại bị vò nát lần nữa và ném xuống ngay trước mặt. Cậu bạn thân đang thương của hắn chỉ biết hét trong vô vọng và gục đầu xuống. Tất nhiên là với cái tính cách ác liệt đó thì chị ta sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Này, Jin-ji-kun. Cậu ta tên là Akito Mọi A nhé, chị không ghét cái nhiệt huyết đặt sai chỗ. Sự ngây thơ đến là lỗi. Hay sự cần mẫn sai lầm của cậu đâu. Hình như mấy câu đó chỉ là thay đổi cách nói chứ ý nghĩa giống hệt nhau luôn thì phải. Akira ngoái đầu lại nhìn cô nàng xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình này. Nghe này, chị không thể cho lời khuyên với những thứ không xứng đáng được. Tóm lại, bản kế hoạch này không điểm rồi. Nguyên một mớ hỗn độn được chắc vá lại. Cốt truyện thì nhìn một cái là biết đào ở đâu ra. Nó thậm chí nó còn chẳng bằng mấy tác phẩm đạo đái. Càng đọc thì càng chỉ biết thở dài. Nếu lúc sáng tổ mạ chỉ là bị gì phản đối thôi thì bây giờ với cái miệng độc địa kia của Hữu Tạ Hạ xem lại, cậu ta như bị hành quyết bởi những thanh kiếm đâm xuyên thẳng qua trái tim nhiệt huyết đó. Đau khổ ông tim, anh chàng này vẫn chưa bỏ cuộc, tệ đến mức ấy cơ hả? Thở hắt ra một hơi, U Tạ Hạ Sen Mại thực sự nhịn không được nữa nên là đã đứng dậy và bước đi. Chẳng hiểu sao lúc này Ạ Kỳ Dạ nhìn cô nàng lại mang vẻ buồn rầu thất vọng khác hoàn toàn với lúc nãy. Giờ chị đang bận rồi, không rảnh hùa theo cái ý tưởng nhất thời đó của cậu đâu. Cũng hay là chàng trai đang bị chấn thương tâm lý của chúng ta lại vẫn kiên cường đến lạ thường. Tô Mạ quay lại nhìn cô nàng đang rời đi kia mà hét lên, thứ này không hề nhất thời gì cả. Em vẫn luôn muốn tạo ra một thứ gì đó để có thể gần hơn với những cờ dễ tò mà em vẫn ngưỡng mộ. U Tạ Hạ Sen Mại chẳng phải đã nói, không biết chừng bọn em có tài năng trở thành cờ dễ tò đấy. Dường như những lời này của cậu ấy đã chạm đến ký ức xưa cũ của cô nàng. U Tạ Hạ Sen Mại dừng lại bước chân, nhìn lại phía sau nơi mà hai người con trai mà cô nàng đã từng. Thế thở. Tại sao lại nhìn bọn hắn rồi đỏ mặt như vậy? Cái cảm giác cứ như ngày hôm qua ở hiệu sách lúc hắn bảo sẽ viết tiểu thuyết vậy. Chị đã từng nói như thế à? Có khi chỉ là nói cho qua chuyện cũng nên chị ta có hơi rụt rụt lại cơ thể che đi hai má trợn thoáng hồng đó. Nhưng chỉ vài giây sau cô nàng cũng đã hít sâu lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp. Nếu biết rõ chuyện chị là cờ dễ tỏ thì cũng hiểu chị đang rất bận cho xưa gì mới mà nhỉ. Cảm ơn bữa trưa. Thôi chào nhé. Hất làn tóc đang bị rối vì những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng kia ra phía sau, U Tạ Hạ Sen Mại dường như không còn hào hứng nào ở đây nghe thêm nữa và rời đi. Nhìn đi, bóng lưng này khác gì ẻ gì gì lúc sáng đâu cơ chứ. Tên bạn thân của Ạ Kỳ Dạ đúng là đầy tội nghiệp ta. Làm ơn. Làm ơn hãy nghe em nói thêm lần nữa. Sau giờ học, em sẽ đợi chị ở phòng nghe nhìn. Đấu sĩ Tổ Mạ không bao giờ bỏ cuộc kia gắng hết sức cuối cùng để nói ra trước khi cánh cửa sân thượng kia bị đóng lại. Thật lòng mà nói thì Ạ Kỳ Dạ không hề ghét những người cố gắng hết mình như vậy, thậm chí là còn rất tôn trọng là đáng khác. Ngả lưng xuống ghế, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng mây trắng tuyệt đẹp kia. Hắn mặc kệ mọi thứ và chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân. Trong lúc đó, sau cánh cửa sân thượng vừa bị đóng sập kia cũng có một người đang thẫn thờ tự hỏi. Gen, gen, gen. Tiếng trung tan học vang lên và cũng chính là báo hiệu của sự giải thoát cho suốt mấy tiếng đồng hồ học tập này. Ạ Kỳ Dạ mệt mỏi duỗi tấm lưng trai trẻ của bản thân theo thói quen của một ông chú 25 tuổi. Nghĩ lại thì từ một tên đã phải bán mình cho tư bản rồi quay trở lại việc học sau 3 năm trong bóng đêm nữa nên là hắn vẫn còn chưa thích đứng lắm. Cũng may là kỹ năng học tập Level 2, 15, 100 kia đã hỗ trợ ít nhiều chứ không thực sự hắn chẳng nhớ chút gì ngoài môn toán đâu. Dù hệ thống mà hắn có chẳng hề óc như những bộ tiểu thuyết mạng, lì tật nổ và xẻ khác nhưng đối với hắn hiện tại thì như vậy cũng quá đủ rồi. Xếp gọn lại sách vở vào cặp, hắn đang phân vân nên làm gì tiếp theo đây. Tên bạn thân rắc rối của cậu ngay lúc tiếng chuông vang lên đã ngay lập tức nói với hắn, "À Kỳ Dạ, không cho phép chạy trốn. Nhất định phải đến phòng nghe nhìn đấy." Ra một mệnh lệnh kỳ quái rồi cậu ta cắm đầu xuống quyển vở thậm chí suýt nữa bị tịch thu bởi giáo viên vì làm việc khác trong giờ học kia. Hai người kia còn chưa chắc chắn sẽ đến nữa mà, cậu ta cố gắng như vậy liệu thực sự có ích không? "À Kỳ Dạ Kun, hội trưởng bảo hôm nay sẽ có một buổi họp chuẩn bị công việc cho năm học sắp tới đấy. Cùng đi đến văn phòng hội học sinh nào." Ngay khi hắn đứng dậy tính đến câu lạc bộ bắn cung thì một bóng hình ló ra từ cửa phòng học hướng về phía hắn vẫy tay. Đây là một trong những mỹ nhân được mọi người công nhận xếp cùng những bông hồng tuyệt đẹp khác như Ủ Tạ Hạ hay Ệ Tỷ Dị. Cô nàng chỉ cần đứng ở đó mọi người liền cảm thấy một luồng không khí ấm áp như bao quanh với mái tóc màu nâu nhạt uốn lượn bồng bềnh ấy. Làn da trắng sáng theo dòng máu châu Âu nhưng vẫn trông rất khỏe khoắn điềm đạm càng khiến hình thể đầy đặn của cô nàng thêm vẻ nữ tính truyền thống. Đôi mắt như một viên sô cô la hạnh nhân kia hướng về phía Ạ Kỳ Dạ cùng với nụ cười tươi tắn có điểm trưởng thành. "Được thôi, mà xạ. Cơ mà lần sau nhắn tin là được rồi. Mất công đến tận lớp gọi luôn vậy." Hắn nhanh chóng nhận ra cô bạn học đến tận cửa đón hắn đi này là ai. Maji Ạ Mị cái lộ nạ cũ dị cô nàng mang trong mình một nửa dòng máu là người Nga và là một trong những mỹ nhân tuyệt vời mà trường học sở hữu. Cô nàng còn là đồng sự trong hội học sinh của hắn hồi năm nhất đến giờ và đang giữ vị trí thư ký. Có lẽ bởi vì đây là một trường học khá danh tiếng nên xuất hiện nhiều những người có thân phận khác lạ và cao quý là điều hiển nhiên nhỉ. Đáng tiếc là hắn đã thấy bộ mạng gạ cả cụ dạ sa mạ, lớp ISO trong tiệm sách nên không thể gặp được nàng công chúa băng giá kia được rồi. Đi theo cô nàng vẫn đang cười vui vẻ vẫy tay với hắn ra khỏi phòng học. Dường như lúc hắn chuẩn bị rời đi thì có tiếng gọi Ạ Kỳ Dạ nhưng khi hắn quay lại nhìn lại chẳng thấy ai cả nên hắn liền bỏ qua. Hôm nay mình hình như quên một điều gì đó thì phải. thôi nào mở gụ gì xe mãi, chỉ là ngày đầu tiên của học kỳ mới thôi, đừng có đẩy một đống việc lên đầu em như vậy chứ.
A Kỳ Dạ bất lực nhìn vào chồng hồ sơ được đặt trước mặt mình. Để mà nói thì khi đến văn phòng hội học sinh hắn mới nhận ra rằng bản thân lại giữ chức hội phó. Đáng lý theo truyền thống thì thường hội trưởng cùng hội phó đều là năm ba, sau đó đến gần tốt nghiệp sẽ chuyển lại cho khóa dưới. Nhưng khóa của mợ gụ gì sen mải thì chẳng có ai có thực lực tham gia vào hội học sinh cả. Cô nàng ủ tạ hạ sen mải của chúng ta thì chẳng phải nói, chịu đến trường là đã may mắn lắm rồi. Thành ra năm nay trong hội học sinh chỉ có duy nhất một học sinh năm ba là mợ gụ gì giữ chức hội trưởng và năm hai thì có hai người giữ chức hội phó là hắn cùng với kẹn dạ kỳ tờ họ Uia. Xin lỗi nhé A Kỳ Dạ Un. Bởi vì sắp đến đợt tuyển thành viên của các câu lạc bộ nên lượng công việc đổ về hơi nhiều. Mà trong hội học sinh bây giờ chỉ có A Kỳ Dạ Cun là có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các câu lạc bộ thôi. Cô gái xinh xắn nhẹ nhàng với mái tóc màu nâu được tết hai bím chắp tay cúi người cầu xin hắn với một vẻ mặt dễ thương chẳng phải là quá khó để cự tuyệt sao. Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo bản thân đang ở cực kỳ nhiều câu lạc bộ khác nhau đâu. Khi nhắc đến đó hắn mới nhận ra là vì cái chỉ lệnh đông đùa đó mà bản thân đã thả bay như thế nào, câu lạc bộ kiếm đạo, câu lạc bộ bắn cung, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ điền kinh, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ cổ điển, câu lạc bộ manga, câu lạc bộ gần đêm, v.v. Đùa nhau hay gì? Như vậy chẳng phải hắn đã tham gia gần như toàn bộ các câu lạc bộ trong trường luôn rồi còn gì? Vì tài năng kỳ lạ của bản thân ở tất cả những nơi hắn tham gia nên phía nhà trường cũng chấp nhận việc hắn có thể cùng lúc tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau. Cuối cùng cũng nhờ đó mà hắn bây giờ phải ôm hết công việc này. Hiện tại hắn phải nghĩ kỹ hơn về việc sắp xếp thời gian cũng như công việc hàng ngày của bản thân thôi, còn quá nhiều thứ cần hắn phải lo lắng ngoài đời sống thường ngày này. Ai đó cứu tôi thoát khỏi chốn này với. Chương 13. Gặp lại cô nàng nữ chính mở nhạt chương 13. Gặp lại cô nàng nữ chính mở nhạt mặc dù đã ước có người đến giải cứu nhưng theo cách này thì khác gì nhảy vào một cái hố khác đâu chứ. A Kỳ Dạ bất lực vỗ trán mà cảm thán trong vô vọng. Lúc nãy sau khi nhận công việc thì hắn cũng đành phải tập trung sức lực mà hoàn thành càng sớm càng tốt để còn về nhà mà thôi. Đẩy cặp đôi mặn nồng kẹn dạ kỳ cùng xạ dạ xì nạ đi kiểm tra nhà kho sau kỳ nghỉ xuân có tổn thất gì không, hắn ngồi thảnh thơi làm việc cùng những mỹ nhân vây quanh trong văn phòng. Mạ xạ thì không cần phải nói, mợ cụ gì xe này cùng xỉ kỳ dạ cũng đều là những cô gái xinh đẹp không kém. Dù phải làm việc cật lực nhưng tận hưởng bầu không khí hạ rẻm đó cũng là một niềm vui bất ngờ nên hắn vẫn có thể chấp nhận được. Thế vậy mà, A Kỳ Dạ bây giờ chỉ còn biết mệt mỏi nhìn về phía cậu bạn thân đang hào hứng bất kể mọi thứ kia. A Kỳ Dạ, với bản kế hoạch này tớ đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh game của chúng ta trở nên vĩ đại trong giới gàn game như thế nào. Cậu ta với ba tờ giấy được gọi là kế hoạch vĩ đại kia đang kéo lê hắn đi thẳng đến phòng nghe nhìn, nơi mà còn chưa chắc hai người kia sẽ đến theo lời hẹn. Rốt cuộc tổ mạ lấy đâu ra cái tự tin tuyệt đối đó vậy? Trong khi hắn hể bài lết đôi chân vô lực đi theo cậu ta thì một giọng nói như gió mùa xuân thoang thoảng lướt qua vang lên, "A Kỳ Cun, Hạ Sú bị sèn sầy nhắn cậu đến phòng giáo vụ đấy. Hình như muốn nhờ cậu chuyển giáo án sang phòng nghe nhìn thì phải." Không hiểu sao tiếng nói dễ nghe nhẹ nhàng theo đánh giá của A Kỳ Dạ đó lại khiến hắn cứ có cảm giác như nó đang dần tan biến đi vậy. Cơ mà sao cảm giác giọng nói này quen quá nhỉ? Đã nghe ở đâu rồi ạ? Tất nhiên lúc này có đánh chết cũng sẽ không ngăn cản được người bạn này của hắn, Tô Mạ chỉ đơn giản đáp lại, "Mình có việc nhất định phải làm ngay lúc này. Xin lỗi nhé. Bảo với sèn sầy rằng mai tôi sẽ tới sớm làm. Chào nhé." Nắm chặt nắm đấu với đầy đấu trí, cậu ta tiếp tục kéo lê hắn đi hướng về một tương lai xa xăm nào đó mà thực sự là chẳng thể hiểu nổi. A Kỳ Dạ lúc này cũng đành phải chiều theo cậu bạn thân này, chỉ mong là mọi thứ có thể kết thúc sớm một chút. "Được thôi, tớ sẽ nói lại với sèn sầy. À với cả A Kỳ Hỉ Tổ Cun, cảm ơn cậu đã giúp nhặt chiếc mũ cho tớ nhé. Khi nào cậu rảnh tớ sẽ trả ơn sau. Vậy chào nhé." Lần này vẫn là chất giọng cực kỳ đặc biệt ấy vang lên. Chẳng hiểu sao, dù biết là người đó đang nói với hắn nhưng bản thân lại cảm thấy người đó càng lúc càng xa vậy, cứ như ngọn gió xuân cuốn đến rồi lại đi. A Kỳ Dạ theo bản năng đáp lại, "Ồ ok. Hẹn gặp thế hở?" Lần này rốt cuộc hắn đã nghĩ ra bản thân đã quên mất điều gì suốt cả ngày hôm nay rồi. Dừng câu nói lại giữa chừng, hắn nhanh chóng quay lại. Ở đó có một bóng lưng của một cô gái đang bước chậm rời đi. "Chờ đã." A Kỳ Dạ nhanh chóng hét lên và chạy nhanh đến chặn cô nàng lại, thật hiếm khi hắn làm mấy hành động đội vàng như vậy đấy. Tô Mạ thấy hành động của hắn thì chậm một nhịp sau cũng đã nhận ra và chạy theo đến. A Kỳ Dạ chặn lại cô nàng và nhìn kỹ lại người đang ở trước mắt này. Mái tóc ngắn màu nâu sẫm đó, đôi mắt tưởng như xa xăm nhưng lại chăm chú đó, khuôn mặt xinh xắn tinh tế đó. Không thể nhầm được, cậu là. Cả tù mở gụ mị cô nàng vẫn điềm nhiên như không có gì mà đối mặt với chàng trai đang hơi rối loạn vì chạy nhanh đó. Đôi mắt màu nâu ngước lên nhìn kỹ vào hắn và nói, "Năm nay bọn mình lại cùng lớp nữa nhỉ? Tớ còn ngồi phía sau cậu nữa đấy. Giúp đỡ nhau nhé, A Kỳ Kỳ Tổ Cun." Vào một ngày mùa xuân, hắn đã trong một khung cảnh của cuộc gặp định mệnh và cô gái này chính là nữ chính trong sự định mệnh đó. Bây giờ hắn mới hiểu được bản thân quên thứ gì và giọng nói gọi lại hắn ở trong lớp là của ai. Cả tù mở gụ mị cô nàng này thực sự rất kỳ lạ. "Cả tù này, trước giờ tớ không để ý, nhưng cậu dễ thương thật nhỉ?" A Kỳ Dạ mở đầu bằng một câu khen với người lạ này. Trong một cửa hàng gia đình ngay gần trường, hắn cùng với mở gụ mị bị tổ mạ kéo thẳng đến đây để nói chuyện. Thật may mắn ít nhất tên ổ tạ cụ chúa này cũng biết nếu muốn nhờ người lạ thì phải có thành ý chứ không phải yêu cầu thẳng thừng như với ẹ gì gì hay đủ tạ hạ. Hai tên con trai ngồi đối diện với cô nàng nữ chính theo kế hoạch tồi tệ kia trong khi chẳng biết làm gì cả ngoài câu tổ mỏi a nói,
hôm nay tôi mời, hai cậu muốn gì cứ gọi thoải mái. Sau đó thì mọi thứ lại chìm vào im lặng, mợ cụ bị thì nhìn vào menu còn hai chàng trai của chúng ta thì khó xử ngồi ngay đó. Nếu không phải nhận được cái tuổi trò cùng ánh mắt cầu cứu của tổ mạ thì hắn cũng sẽ không mở lời một cách ngu ngốc đó đâu. Sau khi nhận được lời khen ấy của ạ kỳ dạ, cô nàng mợ cụ mị không hề như những người con gái khác xấu hổ ngại ngùng mà lại điềm nhiên đến lạ thường. Thậm chí cô nàng còn không rời mắt lên mà chỉ đơn giản nói, cảm ơn cậu. Nhưng cái ạ kỳ hỉ tổ cun không để ý không phải là chuyện mình dễ thương mà là sự tồn tại của mình đấy chứ. Xin ấy, đừng nói sự thật bi đắt một cách nhẹ nhàng như thế có được không, hắn sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy. Cơ mà đúng vậy đấy. Cả tù mở gũ mì học sinh năm 2 trường trung học Tokyo, một cô gái khá dễ gần. Nhưng cái sự mở nhạt đến biến mất này. Á ha ha. Không hẳn là thế mà. À kỳ dạ cũng thấy thế phải không? Về bạn cả đủ. Sato mà không ngờ bạn mình bị sụt đau nhanh như vậy nên đành vào rút. Nhưng giúp chưa thấy đâu mà phá hoại đã đến rồi đấy, người ta là cả tù nọt cả đủ thưa minh đại. À kỳ dạ nhận ra sai lầm của bản thân nên phải nhanh chóng nhảy số đáp lại ngay lập tức, đúng vậy. Cả tù san nhìn kỹ thì dễ thương không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt ưa nhìn. Người không quá cao cũng không quá thấp. Làn da nhìn qua cũng thấy rất mịn màng. Chỗ cần nô ra thì cũng nô ra, chỗ cần hõm vào thì cũng hõm vào. Khu khu cái quá gì vậy hẹn tại cun. Vì quá đột nhiên phải chữa cháy nên hắn lỡ buột miệng nói luôn mấy lời trong lòng ra luôn rồi. Ngay lúc hắn tưởng tượng bị ăn chửi hoặc bị hắt nước thẳng vào người như mấy giả mạ thì mở gù mí lại chẳng làm gì cả. Lần này thì cô nàng đã rời mắt khỏi menu rồi. Ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt trong suốt thâm sâu kia không biết đang chứa những suy nghĩ gì nhưng ạ kỳ dạ cảm thấy bản thân như bị hút vào đó vậy. Hờ hế thở. Ra vậy sau đó. Không còn sau đó nữa. Không lâu sau thì phục vụ dọn lên một phần bánh tì dẹ mịt cùng ly nước đặt trước mặt mở gù mí. Hế thở. Gọi lúc nào vậy? Lúc này hai tên con trai mới nhận ra là bản thân chưa gọi gì cả nên chỉ bảo thêm hai ly coca. Vậy. Y ở Dakimas. Xin lỗi vì để các cậu mời nhé. Thư giãn thoải mái tận hưởng món bánh ngon lành, cô nàng nhẹ nhàng nói với hai người bọn hắn. Thực lòng mà nói thì thực sự lần đầu tiên ạ kỳ dạ gặp một người con gái kỳ lạ như thế này, hoàn toàn không giống với lẽ thường. Lúc này hắn cũng đành nói, đừng lo. Tớ cũng xin lỗi vì khiến cậu bị tên bạn thân ổ tạ củ chúa này lôi đi nhé. Cũng chẳng sao đâu, hôm nay tớ cũng không bận gì cả. Mợ U Mỹ vừa ăn thêm một muỗng vừa thản nhiên đáp. Này cô nương, chẳng nhẽ không bận là có thể đi chơi thoải mái sau giờ học thế hả, và còn là với hai tên con trai lạ. Câu chuyện lại lâm vào bế tắc lần nữa. Không hiểu sao tổ mạ năng nổ lúc này lại biến mất và cứ ngồi im re không lên tiếng chút nào. Có chăng chỉ là tiếp tục dùng tuổi trò rồi tiếp tục nháy mắt ra hiệu với hắn. Đứng trước người lạ và không phải nói chuyện về hai dê là quay lại bản tính xã sợ như vậy đấy. Thật hết cách, ạ kỳ dạ đành phải đứng ra trò chuyện dù chính tổ mạ mới là người nhất quyết kéo cả hai đến đây. Cái kia. Ngày hôm đó đúng là tình cơ thật ha. Nếu lúc đó ạ kỳ hỉ tổ cũng nhận ra mình ngay lúc đầu thì đúng là tình cơ thật. Đúng là lúc đó dù hắn đã gọi ra tên của cô nàng nhưng là chỉ nhờ kiếp trước xem ạ nìm mà thôi. Thậm chí còn lấy lý do khác mà không nhớ ra cô nàng là bạn cùng lớp nữa chứ. Khu khu. Không là cả tủ san nhớ giỏi thật đấy. Ngay lúc này mở gũ mị dừng lại chiếc muỗng trên tay và nhìn lại về phía hắn, lại là ánh mắt thâm thúy đó và nói, bởi vì ạ kỳ hỉ tổ cun rất nổi tiếng trong trường mình còn gì. Cậu tham gia cực kỳ nhiều câu lạc bộ khác nhau và có nhiều thành tích tốt ở tất cả. Sau đó là cả việc cùng cậu bạn thân cho lì tật nổ bẹo vào thư viện này, lợi dụng tiết học thực hành để tổ chức buổi đánh giá ạ nìm nữa này. Cuối cùng còn là trong hội học sinh danh giá nữa. Trường mình làm gì có ai không biết cái tên ạ kỳ hì tổ ạ kỳ dạ đâu chứ. Bất lực gục đầu xuống bàn, hắn thực sự không nghĩ bản thân nổi tiếng, hai tiếng, đến vậy. Lúc đưa ra chỉ lệnh thứ ba rõ ràng hắn chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ muôn màu hơn chút thôi. Nhưng nào có ngờ nó lại đúng vào thời điểm vừa vào cao trung để rồi bản thân trong quá khứ làm ra hàng loạt những hành động kỳ quái như thế. Mặc kệ ạ kỳ dạ đang đau khổ nhà danh chính bản thân mình kia, mở bụ mỉ vẫn tiếp tục, nhưng trái với ạ kỳ hì tổ cun, mình lại khá đơn điệu. Học lực mình chẳng khá, cũng không tham gia câu lạc bộ nào. Cũng chưa từng làm cán bộ lớp hay trong trường. Bạn bè cũng chẳng có mấy, dù thế cũng chẳng có ý định kiếm thêm bạn nữa. Vậy nên, chuyện ạ kỳ hỉ tổ cun không nhớ mình cũng dễ hiểu thôi mà. Mợ U Mi nhẹ nhàng chậm rãi kể về bản thân mình. Đúng là cô nàng có một tính cách khá khó khăn cho việc trở nên nổi bật thật. Nhưng là, lúc đó, ánh mắt của Tô Mạ đã chạm vào ạ kỳ dạ, cả hai ngay lập tức đều hiểu người còn lại cũng nghĩ như mình. Tô Mạ nãy giờ còn đang xã sợ thì ngay lập tức đứng phát dậy mà hét lên, không đúng. Katu, cậu không hề đơn điệu. Đừng có tự gọi mình là đơn điệu. Khoan đã. Tự dưng cậu bị làm sao vậy? Mợ U Mị bị bất ngờ trước cậu con trai nay giờ đang im lặng kia lại nổi điên. Cô nàng cố gắng tìm cách hạ hỏa lại con người trước mặt này vì những người khác trong tiệm đã đang nhìn về phái bọn họ rồi. À kỳ dạ, giải thích ngay cho cô ta. Mặc kệ nỗ lực của cô nàng, Tô Mạ nhanh chóng liếc về phía hắn và ra lệnh. Tất nhiên là hắn biết cậu ta đang nói về điều gì. Và hắn cũng không cho phép điều đó nên à kỳ dạ cũng ngay lập tức đứng dậy vỗ bàn cùng cậu bạn thân của mình. Cả tù san, đừng tự phán xét bản thân theo một cách sai lầm đó. Lần này hai cánh tay nhỏ nhắn kia xoay sang hắn và cố gắng để ép lại con người cũng đang nổi xung này. Nhưng mặc kệ, hắn nhất định phải nói nốt, mình đảm bảo với cậu. Cậu không hề đơn điệu. À kỳ dạ đưa tay lên chỉ vào cô nàng mở gù mì dễ thương đáng yêu này, cậu chỉ là chẳng có chút cá tính nào thôi. Chỉ đơn giản là không bộc lộ tính cách gì. Cậu. Nửa mua quá đấy. Chương 14. U tạ hạ và e gì gì tìm đến chương 14. Utaha và Eiji tìm đến Kato, cậu quá nửa mùa. Bởi vậy nên mới không nổi bật đấy. Chẳng hiểu sao một tên vẫn tự cho là trầm tĩnh như Akira bây giờ lại hét toáng lên trong một nhà hàng gia đình như vậy. Có vẻ là do ảnh hưởng từ những ký ức được dung hợp của bản thân kia và cả những cảm xúc vốn có nữa. Thành ra bây giờ hắn buộc phát mà chẳng nghĩ gì cả. Tất nhiên là chẳng thể thấy đôi mắt đang mất dần màu sắc kia của Megumi nhìn chằm chằm vào hắn. Giãn đờ giờ. Sau khi hét toáng lên như thế, cả cửa hàng chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Akira với ánh mắt khó hiểu, tất nhiên là trừ ánh mắt khen ngợi của tổ mọi ạ. Cũng may là Megumi đã lên tiếng để đưa hắn về lại hiện thực. Lần này cô nàng chắn tay thẳng trước mặt hắn như ra hiệu đừng có mà hét lên nữa, mình chen ngang một chút được không? Như vậy chẳng phải còn tệ hơn cả đơn điệu hay sao? Hừ hừ cô đương, cô nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Akira nắm lấy tay cô nàng đẩy xuống đắc ý nói với cậu bạn thân, thầy tổ mọi ạ, nên lên sàn. Mấy lúc truyền bá văn hóa hai gen này tất nhiên là phải dựa vào tên ổ tạ cụ chúa này rồi. Tô mạ cũng không phụ lòng hắn và ngay lập tức chỉnh kính rồi nói, đừng xem thường các nhân vật đơn điệu nhé. Ví dụ như, bí bóc, mắt kính, tà nhang. VV nếu kết hợp những yếu tố đơn điệu đó cũng sẽ trở thành nét quyến rũ khiến nhiều người mê mẩn. Gật gù đồng ý trước kiến thức của tổ mọi ạ. A Kỳ Dạ ngay lập tức hướng về phía Mở Gù Mì và nói thẳng với cô nàng, đúng vậy đấy cả tù. Cậu có điểm nào khiến người khác nhìn một lần là không thể quên không vậy? Làm gì có? Hoàn toàn không. Mắt hắn bùng lên một ngọn lửa nên không thấy khoảnh khắc đôi mắt của Mở Gù Mì lại trở nên sáng màu một lần nữa kia mà nói tiếp, từ đầu cậu đã dễ thương rồi mà. Cũng chẳng có khuyết điểm gì cả. Vậy mà chẳng có cá tính gì cả. Mở nhạt quá đấy. Phụ. Cuối cùng hắn cũng đã nói ra sạch những gì trong lòng nghĩ, thoải mái quá đi. Lúc này, người nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn nghe hết những lời chê trách về bản thân, Mở Gù Mì nhẹ nhàng lên tiếng, "Hệ tụ, bỏ qua chuyện nó có đúng hay không thì mình không có cá tính thì có ảnh hưởng gì đến Ạ Kỳ Hỉ Tổ cũng vậy." Thế thở. "Ờ ha. Nãy giờ nhập tâm quá nên Ạ Kỳ Dạ cũng bị cuốn theo mất thành ra cũng quên luôn việc cả hai chỉ mới gặp có vài lần, à thậm chí có thể tính là người lạ luôn đấy." Trong khi hắn đơ não thì bên cạnh tổ mạ đột nhiên nhảy vào, "Có đấy, ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Cả tụ cậu mà không có gì đặc biệt thì hỏng." Bởi vì cậu là cô gái sẽ thành nữ chính của Akira mà. Hả? Hình như hắn vừa nghe được thứ gì đó kỳ lạ lắm thì phải. Akira và Mở Gù Mì cùng lúc nhìn về phía cậu bạn vừa thốt ra những câu nói nặng ký một cách tự nhiên đến đáng sợ kia. Đơ mất một hồi lâu Mở Gù Mì mới quay sang hắn hỏi, ừ thì, không lẽ mình vừa nhận được lời tỏ tình của cậu thông qua trung gian à? Akira bây giờ chỉ muốn tìm cái lô nào chui xuống. Hiện tại hắn đã hiểu cái gọi là nam chính mà sáng giờ tổ mạ cứ làm nhảm bên thai nghĩa là gì rồi. Gục đầu xuống bàn trong vẻ bất lực lần nữa, hắn chỉ có thể nói, tớ cũng muốn tỏ tình lắm nhưng không phải như thế đâu. Cậu cho qua mấy lời đó đi. Mở Gù Mì nhìn chằm chằm vào chàng trai đang gục đầu trước mắt mình một hồi lâu rồi mới hướng mắt ra ngoài nhìn về phía ánh mắt nãy giờ vẫn hướng về mình kia. Cô nàng nhẹ nhàng nói, ừ gác lại chuyện đó lẽ nào hai cậu đang hẹn hò với những mỹ nhân số một của trường ạ. Nghe đến đó, không hiểu sao Hạ Kỳ Dạ cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận não. Hắn giật mình nhanh chóng phủ định, không, làm gì có chuyện đó. Tô Mạ cũng ngay lập tức chỉnh kính đáp lại, cả tù. Vừa rồi cậu nói có ba cái sai nhưng chưa kịp cho tổ mạ nói hết câu thì Mở Gù Mì đã chỉ ra bên ngoài, thế hai người đang đứng ngoài kia là gì thế? Hờ hế thở. A Kỳ Dạ cùng cậu bạn thân nhanh chóng hướng mắt theo và thấy rõ hai người mà cô nàng nói đến là ai. Thôi. Xong đời ngay khi hắn thấy hai con người kia thì đã nhanh chóng chuẩn vào phòng vệ sinh để tránh màn đánh nhau mở đầu. Dù sao thì người hẹn cũng là tổ mạ chứ liên quan gì hắn đâu. Sau khi quay trở lại thì hắn đã thấy cậu bạn thân của mình đang co ro trong cùng kia, chỗ ngồi của hắn thì bị ủ tạ hạ sẽ lại chiếm. Đối diện hai người là ẹ gì gì chen vào trong cùng ngồi đối diện với tổ mạ và Mở Gù Mì thì đang sợ hai nép xa tận đầu ghế. Thật là, hắn đành xin phép Mở Gù Mì ngồi xuống bên cạnh cô nàng để tránh xa ba con người kia. Mở Gù Mì gật đầu nép vào trong gần với ẹ gì gì rồi hỏi hắn, ừm. À kỳ thì tổ cun sao xạ hòa mụ dạ san cùng cả sủ mì gạo cả xẻ nái lại ở đây vậy. Thêm à kỳ cun cùng à kỳ thì tổ cun thì ở đây toàn là người nổi tiếng trong trường luôn rồi. Vậy nên, mình thấy lạc loài quá đi mất. Dù nói như vậy nhưng đâu thấy chút biểu cảm đau buồn, lạc long gì trên mặt đâu. A Kỳ Dạ nhìn cô nàng nói mọi thứ một cách điềm tĩnh hiển nhiên kia rồi liếc về phía ba người còn lại. Chậc, tình huống này là gì đây? Bạn trai cho bạn gái leo cây để đi chơi với người con gái khác. Lắc đầu bỏ đi mấy ý nghĩ ngổn ngang, hắn thay mặt tổ mạ làm giới thiệu vậy, đừng lo, bề ngoài họ khó gần vậy thôi chứ thực ra không tới mức đó đâu. Ờ thì, ngoài việc cả hai đều xấu miệng cùng tính cách khá khó chịu ra, thì bọn họ cũng ổ tạ cùng ngang ngửa với tổ mọi ạ đấy. Ngay khi hắn nói xong, dường như nắm được cọng dây cứu mạng, tổ mạ ngay lập tức ngồi thẳng dậy mà nói, đúng vậy đấy cả tù, để mình giới thiệu cho cậu. Bọn họ đều là thành viên trong nhóm làm game của chúng ta. Chúng ta là Nani. Mặc kệ vẻ mặt ngờ nghệch đầy dấu chấm hỏi của cả Akira lẫn Mở Gù Mì, Tô Mạ vẫn tiếp tục màn giới thiệu của cậu ta, họa sĩ Sa Hỏa Mù Dạ Sở Bện Sở Ejiji, biên kịch Cạ Sủ Mải Gạo Cạ Ủ Tạ Hạ Xe Mải. Ngay khi cậu ta vừa dứt câu thì Ejiji ngồi đối diện đã đánh tới. Một cú đá trời giáng thẳng vào bắp chân của Tô Mọi ạ. Đây là cách nói chuyện của kẻ vừa cho người ta leo cây để đi hẹn hò với cô gái khác đó hả? Nén nỗi đau tận xương, đấu sĩ Tô Mạ vẫn tiếp tục màn giới thiệu, còn đây là Cạ Tù Mở Gù Mì, thành viên mới của Sở Cờ Lực. Nữ chính của Akira trong game mà chúng ta sẽ làm. Chờ đã chàng trai. Chỉ vì câu nói của Tổ Mạ mà hắn ngay lập tức nhận thấy bàn chân của mình đang bị đạp dữ dội từ ủ tạ hạ xe lại, bên kia thì ẹ gì gì đưa cái nhìn đầy sắc lẹm liếc qua. Mở ủ bỉ thì cũng đơ như hắn vậy và nói, ngoài việc giờ mình mới nghe vụ này ra, thì cái chức vụ vượt quá khả năng bị gán cho là mình tưởng tượng thôi phải không? Đôi chân đang đạp hắn vẫn chưa hề dừng lại và ẹ gì gì thì ngay lập tức gáp sắt vào mở ủ mì nhìn chằm chằm cùng nhe răng nanh đe dọa ạ kỳ dạ. Nữ chính? Con bé này hả? Ẹ gì gì với cái giọng khó tính khinh bị của mình hỏi khái. Lạ thay, mở ủ mì chẳng hề hấn gì mà thản nhiên hỏi lại hắn với tông giọng điềm đạm thường thấy kia, này ạ kỳ hì tổ cun. Hình như xạ hoa mũ dạ san đang lường mình dữ lắm thì phải. Nói được những lời đó thì ít nhất hãy tỏ ra sợ hãi chút đi. Cả tù mở ủ mì. Đừng bận tâm. Cậu ta đe dọa vậy thôi chứ ngoài mạnh trong yếu không dám làm gì đâu. Ạ kỳ dạ bất lực thở dài mà trả lời. Áp sát thêm một lúc, ẹ gì gì mới ngồi thẳng lại. Thế, cô với hai tên con trai khốn nạn này là gì? Ẹ tu. Bạn cùng lớp. Mở ủ mì đắn đo một chút mối quan hệ giữa hai bên rồi cho ra một đáp án coi như là đúng nhất. Nghe vậy ẹ gì gì khoanh tay lại dưới vòng một khiêm tốn kia và liếc ạ kỳ dạ rồi nói tiếp. Ra vậy. Sao cũng được là nữ chính, là bạn cùng lớp, là bạn ổ tạ củ, là bạn gái hay bạn tình gì đi nữa thì tôi cũng chẳng hứng thú đâu. Cái cuối hình như hơi quá đáng với mình đấy. Mở ủ mì cũng không ngờ bản thân bị nói như vậy. Quá đáng thật nhưng đừng lo, cô nàng ẹ gì gì kia chỉ độc miệng chút thôi chứ không phải có ý gì đâu. Bỏ qua đi, bản chất thật của nhỏ đó. Tô Mạ nãy giờ bị đè ép cuối cùng cũng lên tiếng trở lại. Không may là việc cậu ta mở miệng lại khiến hai người kia lập tức tấn công. Lắm chuyện. Đừng nói như thể ông hiểu rõ tôi lắm ấy. Ẹ gì gì hướng mặt đầy căm tức về phía Tổ Mạ và đôi chân nhỏ nhắn ấy bắt đầu liên tục đá mạnh về phía cậu ta. U Tạ Hạ Xe Mại bình thường hay móc nịa ẹ gì gì lựa lúc này can thiệp. Dừng hành động khó coi đó lại đi xả hoa mũ ra san. Nhớ có học sinh trường mình khác ở đây thì sẽ phiền lắm. Ờ thì, chẳng phải chị cũng vậy sao? Xe Mại. Xem người cũng hành động khó coi ý như vậy nói kìa. Ẹ gì gì ngay lập tức đáp trả. Hai người đang hành hạ Tổ Mạ kia đột nhiên lại lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó thì nạn nhân đột nhiên được giải thoát và hai mỹ nhân lại trở thành địch thủ. Ngay dưới chiếc bàn đáng thương này, hai đôi chân mà toàn bộ học sinh trong trường mơ ước kia đang đá nhau liên tục. Dừng lại. Dừng lại đi. Tổ Mạ không thể không đứng dậy cản lại bằng một tiếng hét trong bất lực. Vẫn là không điểm thôi. U Tạ Hạ Sen lại thở dài. Lần này cũng chẳng ra trò chống gì. Ẹ gì gì che chán bất lực. Và thứ bọn họ đang nói đến chính là ba tờ giấy mà Tổ Mạ đã khẳng định với hắn rằng đây là một kế hoạch vĩ đại nhất nhân loại kia. À bây giờ không thể gọi là giấy nữa, nó thành ra rồi. Thế này thì người chơi làm sao hiểu được điều ông muốn cho họ thấy và cảm nhận hả? Ẹ gì gì với chút tình thương cuối cùng đang cố gắng giúp đỡ cậu bạn thở nhỏ của mình. Chẳng qua em vẫn chưa định hình được thứ mình thực sự muốn làm là gì phải không? U Tạ Hạ sẽ mải chia sẻ kinh nghiệm cho cậu cù hay yêu quý của mình. Còn Tổ Mạ bây giờ chỉ biết ôm tim đổ gục xuống bàn, hai người nói như mình là cờ dễ tỏ vậy. Bọn tôi là cờ dễ tỏ đấy. Ẹ gì gì cùng U Tạ Hạ đồng thông một cách hoàn hảo. Thấy chưa, rõ ràng hai người này thực ra rất thân thiết mà phải không? Phải không? Chương 15. 5cm một giây xuất hiện chương 15. 5cm một giây xuất hiện ạ kỳ dạ nhìn ba người kia tụm lại với nhau là cái lộn ẩm hết cả lên thì không biết phải nói gì nữa. Rõ ràng là cả ẹ gì gì lẫn đủ tạ hạ xe này đều rất muốn giúp đỡ cậu bạn tổ mỏi ạ này. Cả việc thực sự đến phòng nghe nhìn và ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ nữa. Thậm chí sau đó còn cất công đi tìm. Sau khi thấy đi với gái mà vẫn chịu kiên nhẫn đọc hết bản kế hoạch vĩ đại và góp ý cho tổ mỏi ạ. Tất nhiên là sự kiên trì cũng như nhiệt huyết của tổ mạ có phần đả động đến hai người họ nhưng trong đó chắc chắn còn đó là những tình cảm riêng tư dành cho nhau. Hắn liếc nhìn về phía mở Gumi, người bị lôi kéo vào rắc rối này mà nãy giờ vẫn yên tĩnh lắng nghe những con người kia trò chuyện trên trời đối với cô nàng. Tớ sẽ lấy thêm nước, lấy cho cậu luôn nhé. A Kỳ Dạ nắm lấy ly nước của mình đứng lên và hỏi mở Gumi. Cô ấy cứ như đang xem phim truyền hình vậy, ngồi lắng nghe rồi nhấp nước khiến cho chiếc ly đã cạn đi từ bao giờ. Ừm, cảm ơn cậu nhé. Mở Gumi đưa ly của mình cho hắn. Không khách sáo, mà cũng rất xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này nữa. Hắn nhận lấy rồi nở một nụ cười đầy khổ đau nói. Không sao, dù gì cũng không việc gì làm. Với cả nó cũng khá thú vị đó chứ. Ạ kỳ dạ không biết thú vị mà cô nàng nhắc đến ở đây là gì nữa. Bảo rằng làm gạn game thú vị. Hay là mối quan hệ ba người kia thú vị. Hoặc chỉ đơn giản là thấy những người này cãi nhau qua lại thú vị mà thôi. Lắc đầu, Ạ kỳ dạ đi lấy nước cho cả hai. Đến khi trở lại, vừa đặt ly nước xuống cho mở gũ mì và nhận lại lời cảm ơn thì ba người kia vẫn còn đang cãi nhau về cái kế hoạch làm game kia. Đột nhiên Tổ Mạ đứng phát dậy chỉ thẳng vào hai người bọn hắn rồi hét lớn, nhất định tôi sẽ làm ra một con gạn game để đời. Phải. Tôi sẽ biến cả tủ mở gụ mỉ trở thành một nữ chính hoàn hảo khiến cho trái tim của ạ kỳ dạ rung động. Vô chán bất lực. Có lẽ cũng đã quá quen với tính cách này của Tổ Mạ nên bây giờ hắn biết rằng chỉ có thể thuận theo cậu ta cho đến khi cậu ta tự mình bỏ cuộc mà thôi. Trong mớ ký ức tuổi thơ kia với Tổ Mọi ạ, dường như toàn là cảnh cậu ấy lôi kéo và bám dai như địa nhất định phải khiến ạ kỳ dạ công nhận thế giới 2D tuyệt vời kia mới thôi. Mà đó cũng là lý do khiến hắn đi vào con đường ổ tạ cụ này. Được rồi. Như vậy đi. Nếu Tổ Mạ có thể khiến ẹ gì gì cùng với ủ tạ hạ xe mãi đồng ý tham gia thì tớ cũng sẽ giúp cậu. Nhận được câu trả lời của hắn, Tổ Mạ ngay lập tức mừng rỡ nhảy cân và hét lên, đúng là chiến hữu tuyệt vời nhất. À kỳ ra, tớ sẽ không phụ lòng tin của cậu. Thực ra là không có lòng tin nào ở đây đâu. Giúp thì hắn vẫn sẽ giúp, ai bảo là bạn bè đâu rồi. Nhưng mà đặt ra cái ngưỡng cửa từ ẹ gì gì cùng ngủ tạ hạ sẽ mãi cũng sẽ là thứ khiến cậu ta bỏ cuộc. Mà nếu thực sự có thể kéo được hai người đó tham gia thì đừng nói là làm đêm, làm cái gì cũng thành thứ tuyệt vời cả thôi. Không có cửa. Ẹ gì gì hừ lạnh một tiếng nghe chiếc răng nanh về phía hắn. Bỏ cuộc đi. U tạ hạ sẽ mãi lạnh lùng nói nhưng đôi chân dài của cô nàng quay sang đá thẳng vào bắp chân của hắn. Nếu như không muốn thì ngay từ đầu đừng tới chứ. Mà mặc kệ ba người họ muốn làm gì thì làm, đột nhiên ạ kỳ dạ nhớ lại việc bản thân chấp nhận đi theo để làm gì rồi. Từ cặp sách, hắn lấy ra 4 tập tài liệu, tiểu thuyết 5cm một giây đây là lúc sáng thức dậy hắn dùng chiếc máy in của mình in ra để hôm nay đưa cho những người bạn ổ tạ cụ này đánh giá. Xuất xứ của chiếc máy in cũng không hề kỳ lạ nếu bạn có một đứa bạn là ổ tạ cụ chỗ đâu, tổ mạ đã nhét một đống thứ về 2G qua nhà hắn chỉ vì nhà lớn mà ở một mình, phải tận dụng. Quên mất. Đây là tiểu thuyết tôi vừa viết. Mọi người đọc qua và cho ý kiến nhé. Còn chưa hoàn thiện đâu, chỉ là cốt truyện cùng những chi tiết khái quát thôi. Bản thảo dày gần 20 trang A4, bảo là chưa hoàn thiện nhưng tất cả những ý chính hắn đều đã viết ra cả rồi. Dường như bị bất ngờ trước hành động của hắn mà khi thực sự cầm trên tay bản thảo, mỗi người bọn họ lại bày ra một vẻ mặt khác nhau. Nhưng trong đó, một người có phản ứng khác hẳn hai người còn lại. Cả Tù San cũng cho ý kiến thử nhé, tớ cũng muốn nghe thêm ý kiến bên ngoài nữa. A Ký Dạ cũng tiện thể đưa luôn cho cô bạn đột nhiên bị kéo vào hội rắc rối này. Mợ U Mỹ vẫn tỏ ra bình thản như thường, tuy có hơi dừng lại một chút nhưng vẫn cảm ơn rồi nhận lấy và bắt đầu đọc. Đột nhiên bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường trong suốt hơn 30 phút. Tô Mọi ạ, U Tạ Hạ, ẹ gì gì thì gần như đã chăm chăm vào những dòng chữ trong bản thảo mà chẳng hề ngước mặt lên lần nào. Mợ U Mỹ thì khá mới lạ với việc đọc bản thảo, lâu lâu sẽ thấy cô nàng thốt lên những tiếng ngân nhẹ nhàng, đôi lúc còn liếc về phía ạ kỳ giả nữa. Thời gian trôi không ngừng chỉ có tiếng lật trang giấy, sau thêm một hồi lâu ba tên ổ tạ cụ đã tự luyện một tốc độ đọc nhanh chóng kia đã hoàn thành xem hết bản thảo của hắn. Hắn lúc này thì chỉ cầm ly nước rồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những gì sắp tới. Ngày đầu tiên quay trở lại học đường và cùng với những bạn học này khiến hắn bây giờ lại càng rối loạn hơn trong việc sẽ làm gì trong tương lai. Lúc hắn còn tưởng là sẽ còn phải chờ lâu nữa thì giọng của tổ mạ vang lên gọi hắn lại, ạ kỳ dạ tuyệt phẩm. Đây là tuyệt phẩm 4 từ hạn hẹp của tớ thực sự chỉ có thể dùng 2 từ này để đánh giá nó mà thôi. Tổ mạ ngước nhìn lên và nhìn thẳng vào hắn cùng với những giọt nước mắt đang chảy dài. Chờ một chút đã chàng trai. Làm gì đến mức đó? Đúng là 5cm một giây có phần hơi trầm thấp và nặng nề nhưng cũng không đến làm cậu ta phải khóc luôn như vậy chứ. Thật là. Tại sao lại buồn như vậy chứ? Cậu không thể làm nó hạnh phúc hơn được à? Câu này là của Etiji, người đang giả vờ nhìn ra bên ngoài rồi lén lấy tay gạt những giọt nước mắt. Sự im lặng là thứ mà ạ kỳ ra nhận được từ ủ tạ hạ xe mãi. Cô nàng này chỉ im lặng và đối mặt với hắn cùng một đôi mắt ngỡ ngàng. Đôi môi đỏ mọc mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng thì lại cúi đầu xuống và lật xem lại bản thảo trên tay mình. Rốt cuộc mấy người này bị làm sao vậy? Nó thực sự rất tuyệt đấy. Mợ U Mỹ cuối cùng cũng đọc xong và quay sang nhìn kỹ hắn mà nói. Mình đã tưởng lì tất nổ và toàn là hướng tới nam giới, nhưng đọc bộ này thì kể cả nữ cũng sẽ khóc cho mà xem. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm xúc của mợ gù mì một cách rõ ràng như vậy. Cô nàng nghiêng đầu mỉm cười nói nhẹ nhàng mà thôi, nhưng rõ ràng trong đôi mắt tưởng chừng không có cảm xúc đó lại thấy rõ tình cảm tràn đầy như sắp khóc kia. Mà thì ra câu trả lời của câu hỏi đó là 5cm một giây hà, tớ không ngờ đến đấy. Hả? Câu hỏi gì cơ? À ký ra bất ngờ trước câu nói của mợ gù mì mà hỏi lại. Nãy giờ hắn có hỏi gì hả? Thì, câu hỏi mà ngày hôm đó cậu đột nhiên nói ấy. Hình như là, này mợ Gumi, cậu có biết vận tốc rơi của hoa anh đào là bao nhiêu không? Câu này nè. A nhắc mới nhớ. Lúc đó ạ kỳ hỉ tổ cun đã gọi mình bằng tên luôn nhỉ. Ừ, quên mất yêu. Với cả tại sao lại nhớ kỹ đến mức chính xác từng câu từng chữ thế, cả tù mợ Gumi. Nhiều thứ xảy ra quá thành ra hắn cũng quên mất là hôm đó hắn gặp cô nàng và với khung cảnh tuyệt đẹp đó đã lỡ buột miệng hỏi. Không phải là vì hắn quên mất sự tồn tại của mợ Gumi đâu nhé. Không bao giờ, chưa biết nên trả lời lại như thế nào thì, bốt một tiếng vang và khiến hắn đau điếng. Xe lại bàn đối diện vừa tung một cú đá mạnh gấp đôi bình thường về phía cậu cùng với cái ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người nữa. Mợ U Mỹ luôn cơ đấy. Đúng là hẹn tại cun có khác, gọi người mới gặp lần đầu bằng tên luôn cơ. Lần đầu bao giờ, rõ ràng là bạn cùng lớp mà. Tất nhiên là hắn sẽ chẳng dám phản kháng ngay lúc này rồi, bỏ qua việc vốn dĩ hắn đã chẳng nhận ra sự tồn tại của mợ U Mỹ thì việc gọi người chưa thân quen bằng tên cũng đủ bị chỉ trích rồi. Không biết là thật sự không thấy hay giả vờ không biết trước hành động của U Tạ Hạ xe lại. Mợ U Mỹ vẫn tiếp tục điềm đạm nhận xét bản thảo của hắn. Vận tốc của hoa anh đào ở đây là để ẩn dụ nhỉ. Đọc đến kết mới thấy do nó đã xuyên suốt câu chuyện luôn. Thật sự là đọc xong rồi nhưng cái cảm giác vừa tiếc mới vừa giải thoát khiến tớ khó chịu ghê đặt bản thảo xuống bàn. Mợ cụ bị ngả lưng tựa vào ghế rồi thở hắt ra một hơi dài. Tô mạ cũng đồng cảm với điều đó và gật đầu liên tục. Nước mắt cậu ta hình như vẫn chưa dừng lại thì phải. Lau ngay đi chàng trai. Đúng vậy, cách diễn đạt tâm trạng cho nam nữ chính của chuyện cực kỳ tuyệt vời. Cảm xúc ở những lần gặp lại nhau thật sự quá đâm sâu vào lòng người. Ngay cả việc thể hiện cuộc sống của nam chính trong từng giai đoạn cũng đau buồn đến mức đâm thẳng vào trái tim người đọc. Nắm chặt ngực trái tỏ ra vẻ đau tim, cậu ta rên rỉ rồi đổ gục xuống bàn. Thật lòng cảm tạ vì đã thích như vậy nhưng đừng có diễn tả nó một cách quá lố lăng như vậy có được không? Chưa kịp để cho hắn nhổ nước bọt. Toma đứng phát dậy đập bàn rồi hướng thẳng về hắn hét lên, ạ kỳ dạ. Nhất định phải hoàn thiện chuyện này rồi xuất bản ngay lập tức. Tớ đã có thể thấy tiểu thuyết này sẽ chuẩn bị thay đổi giới lì tật nổ béo như thế nào. thậm chí nếu nó được chuyển thể sang ạ nỉm nữa thì đó sẽ là một tác phẩm vĩ đại nhất. Tôm ạ nắm chặt tay rồi giơ lên như thể cậu ta sắp phi thân ra ngoài vũ trụ vậy. Dù là đang nói với hắn nhưng trong đôi mắt ấy lại cứ như nhìn về một tương lai xa xăm sẽ chẳng thể xảy ra vậy. Nhưng lần này những người khác lại không hề phản đối cái tưởng tượng hao huyền kia của cậu ta. Có chăng cũng chỉ có bé mèo vàng sờn đờ giờ nhẹ răng chêm vào một câu, thử. Vĩ đại nhất gì chứ? Cùng lắm là thứ nhì mà thôi. Chương 16. Câu lạc bộ văn học chương 16. Câu lạc bộ văn học hơn 7 giờ tối mới về bước về nhà, đối với một học sinh trung học thì khá là muộn rồi. Đèn đường cũng đã sáng tỏ, bầu trời đêm sâu thẳm lấp lánh ánh sáng từ những vì sao như đang dẫn đường cho những con tim lạc lối. Đến đây là được rồi. Cảm ơn vì đã đưa mình về nhé. Mợ U Mị chợt dừng lại giữa ngã tư và quay sang nói với hắn. A Ký Dạ nhìn cô nàng bạn học cùng lớp mà nếu không tính ngày hôm qua thì chỉ mới nói chuyện cùng nhau cách đây vài giờ đồng hồ thôi kia. Đúng là nhìn rất xinh đẹp cùng dễ thương mà. Mợ U Mị ấy, hắn cũng không hiểu được vì sao cô nàng lại dễ dàng bị bỏ qua và quên mất như vậy nữa. Cơ mà nếu chỉ có duy nhất hắn có thể độc chiếm hoàn toàn sự chú ý của cô nàng thì chẳng phải cũng là một điều rất lãng mạn sao? Để một bạn nữ phải về một đường xa như vậy vào buổi tối tất nhiên là không được rồi. Mà cũng là vì bọn tớ giữ chân cậu lại muộn như vậy nữa. A Ký Dạ vò đầu tóc đã đủ rối loạn của mình và nói. Thường thì việc một người bình thường phải ngồi nghe đám ổ tạ cụ làm nhảm cũng là rất khó rồi, muốn gì hôm nay bọn hắn còn kéo cô nàng vào chính câu chuyện đó. Thật mừng là mở cụ mỉ không có tỏ ra là khó chịu gì mà vẫn kiên nhẫn ở đó nghe bọn hắn và đôi khi còn tỏ ra thú vị nữa. Đúng là thánh. Nhân. Mở cụ mỉ lúc này đứng đối diện với hắn và lại dùng ánh mắt đó nhìn chăm chú vào. Cô nàng nhẹ nhàng lắc đầu khiến mái tóc ngắn gọn dễ thương đó rung lên từng hồi, không sao mà. Hôm nay tớ thấy rất vui. Cũng lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện với nhiều người như vậy. Vậy tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại ở trường. À kỳ thi tổ cun. Dường như đã đạt được câu trả lời nào đó từ hắn, mợ cụ bị chấm dứt ánh mắt chăm chú đó và xoay nhẹ người một vòng. Làn váy xếp đồng phục thoáng tung bay dưới ngọn gió mát mẻ để lộ đôi chân thon gọn mượt mà ấy nhiều hơn. Nghiêng đầu, đôi môi hồng hào khẽ nhấc, cô nàng vây tay chào tạm biệt với hắn rồi bước đi. Hẹn gặp lại. Hắn đứng chờ dưới ngọn đèn đường đó thêm một chút rồi mới quay bước trở về nhà. Khác với ngày hôm ấy, khi mà mợ cụ mị chờ hắn đi khuất mới rời bước thì hôm nay là ngược lại. À có khi nào bây giờ hắn nhìn lại thì thấy cô nàng đang đứng nhìn mình không ta? Làm gì có chứ, bớt ảo tưởng đi. Ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày đi học trở lại của hắn ở thế giới khác kết thúc nhẹ nhàng như thế đấy. Ước gì mọi thứ đều thuận lợi. À Ký Dạ ở năm 2 năm tuổi đôi lúc đã tự hỏi rằng, nếu được một lần nữa quay lại thời học sinh thì hắn có sẵn sàng chấp nhận không? Câu trả lời của hắn 16 tuổi ở thế giới khác sẽ là, không hề. Thôi mà A Kỳ Dạ Kun, giúp đỡ một chút đi mà, dù sao nó cũng nằm trong nghĩa vụ của hội học sinh đúng chứ. Cô sẽ lại suốt ngày dùng vẻ mặt vui tươi để nhờ vả và nói câu vừa rồi chính là lý do cho câu trả lời đó đấy. Sau khi khai giảng và bắt đầu cuộc sống học sinh thì hắn biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì khi đưa ra cái chỉ lệnh thứ 3 đầy tùy tiện kia rồi. Sau ngày nhập học thì là chuỗi ngày các câu lạc bộ trong trường bắt đầu mở đợt tuyển thành viên. Và thế là suốt mấy ngày liên tục A Kỳ Dạ đã chẳng thể nào yên ổn làm những gì hắn cần làm nổi. Cứ mỗi khi hắn xuất hiện ở trường thì sẽ liên tục có những người lạ mặt, thực ra là quen, chạy đến và bảo, nhớ đến câu lạc bộ ít ý lìa đấy, chúng ta phải chuẩn bị đón chào thành viên mới. Và với cái số lượng câu lạc bộ tham gia đã đạt 2 chữ số kia thì hắn đã phải chạy đôn chạy đáo theo những người quen như là kia. Tưởng chừng chạy mệt nhọc liên tục đã qua thì lại bị nhiệm vụ của hội học sinh ập vào đầu. Tất nhiên là sau khi những câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên thì phải báo cáo cũng như việc chia phòng sinh hoạt hay là cung ứng các thiết bị cần thiết. Đó là còn chưa nói đến việc phải xử lý những đề xuất ngu xuẩn mà những bạn học đang trong tuổi thanh xuân bùng cháy kia đưa lên nữa. Vậy là nguyên một tuần trời hắn đã phải loanh quanh giữa câu lạc bộ và hội học sinh đến mức hắn gần như nắm rõ từng ngóc ngách của các dãy phòng học trong trường luôn rồi. Hôm nay là thứ 6 cuối tuần, sau khi chung gieo A Kỳ Dạ lê thân sắc về văn phòng hội học sinh với ý nghĩ, công việc hôm nay chỉ còn chỉnh lý thông tin nữa thôi thì mở cụ gì sẽ nói lại nhảy ra và lại đẩy đọa hắn lần nữa. Không không không, chẳng phải đó là nhiệm vụ của Kèn Dạ Kỳ sao? Đúng vậy nhưng hình như chỉ Xạ Kỳ Chan lại làm dối gì đó nên cậu ta đi giúp đỡ rồi. Mở cụ gì sẽ nói có hơi trột dạ ấp úng trả lời câu hỏi của hắn. Nói gì đây, A Kỳ Dạ chỉ còn biết thở dài bất lực chứ biết nói gì đây. Thực lòng mà nói thì mở cụ gì sẽ nói không phải là một lãnh đạo xuất chúng cho lắm. Nhưng cô nàng có tính cách tốt và cũng biết hòa hợp mọi người lại với nhau khiến cho trong tập thể luôn ổn định và hài hòa. Ít nhất thì làm một hội trưởng vẫn hợp cách. Còn lại vấn đề đều đến từ thành viên khác trong hội học sinh. Sa Dạ Xỉ Nạ Chỉ Sa Kỳ, ủy viên hành chính và là bạn gái của hội phó Kèn Dạ Kỳ Tờ Họ Uia. Cô nàng có tính cách khá độc đáo nhưng cũng chính vì thế nên đôi khi lại gây ra rắc rối, cộng với cái tính hậu đậu trong công việc kia nữa. Si Kỳ Dạ Dù Mẹ Cô, thư ký, cô nàng này tuy rằng rất thông minh trong công việc nhưng với cơ thể yếu nhất cùng vẻ ngoài thường gây sợ hãi kia cũng chẳng thể giúp đỡ được gì nhiều. Cuối cùng thì chỉ còn lại Mạ Xạ coi như ổn nhất. Nhưng nếu để cô nàng ra ngoài một mình vào lúc này thì kiểu gì cô cũng bị cuốn hút bởi mấy thứ dễ thương xung quanh quên lối về mất thôi. Thôi được rồi. Em sẽ rút. Nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy. Với cả câu lạc bộ xong rồi thì nhanh chóng tuyển thành viên cho hội học sinh đi. Chứ lấy việc mà có lèo kèo vài người thì làm sao nổi. A Ký Dạ bất lực cầm lấy chồng giấy rồi rời khỏi văn phòng. Cảnh tượng trước khi hắn rời khỏi là cô nàng hội trưởng túi đầu xin lỗi, còn hai cô thư ký một cô cười lẻ lưỡi với hắn một cô khác thì như zombie nằm dài trên bàn liếc mắt ra hiệu cố lên. Thật hết yếu. Vậy là chỉ còn câu lạc bộ văn học thôi nhỉ? Cả buổi chiều hắn đã phải chạy suốt toàn bộ các câu lạc bộ để chuyển giao công việc về thành viên cũng như là các thiết bị cung cấp và kinh phí hoạt động. Về cơ bản thì phải kiểm soát cũng như nhắc nhở những câu lạc bộ không đủ tiêu chuẩn và tiến hành giải quyết, kèm theo đó là xử lý những đơn đề xuất nữa. Đi đến dãy nhà cũ, bảo là cũ nhưng đơn giản là vì nó là dãy nhà còn giữ lại từ trước nên có phần cũ kỹ thôi chứ vẫn đang được sử dụng bình thường. Một số câu lạc bộ ít dùng các thiết bị hiện đại đều ở đây. Mở cửa bước vào trong, một căn phòng khá nhỏ gọn nhưng lại bày bừa đến đáng sợ xuất hiện. Ngoại trừ tủ sách được xếp gọn gàng bên phải ra thì toàn bộ phòng nổn ngang là các hộp cùng sách vở lung tung. Bên trái là tủ đựng đồ cùng một chiếc sofa, ở giữa phòng thì là bàn lớn ở trên bày bừa những quyển sách lẫn lộn. Thật là, bởi vì như thế nên mới bị hắn kiếm tới đấy. Tsukinoki xem lại, chị không tính xếp gọn lại căn phòng thật à? Với cả năm nay câu lạc bộ chúng ta không tính tuyển thêm thành viên à? Ngay bảo trường sẽ thắt chặt ngân sách những câu lạc bộ không có thành viên mới đấy. Hắn nhanh chóng hỏi ngay cô xèn mãi đang dở bộ mặt hèn mọn sắp xếp bộ sách vở lờ kia. Nghe vậy chị ta từ bỏ nụ cười bị ổi đó và nhanh chóng quay sang Hạ Kỳ Dạ với vẻ mặt khẩn trương, không thể được. Chị không thể bỏ rơi Đạ Dĩ và Mị Xì Mạ được. Đạ Dĩ gì cơ? Mạ Xì Mạ. Bỏ qua, chắc lại là chuyện bờ lờ của chị ta mà thôi. Để lại con người đang dùng ánh mắt cầu xin hướng kia, hắn nói, cầu xin vô dụng. Nếu muốn giữ lại câu lạc bộ thì nhanh chóng kiếm thêm hai người mới nữa cho an toàn đi. Em vẫn sẽ giữ tên mình trong danh sách giúp rồi đấy. Phải, cái câu lạc bộ cổ lỗ sĩ này hiện tại chỉ có 3 thành viên tính luôn cả hắn rồi. Trong đó Tạ Mạ Kỵ Xin Tạ Dỗ là chủ tịch, còn Sủ Kỳ Nổ Kỳ Cổ Tỏ trước mặt này là phó chủ tịch. Với cái tình hình này thì có khi câu lạc bộ bị dẹp cũng sẽ xảy ra mà thôi. À vậy chỉ cần thêm một nữa là được. Chúng ta có một thành viên mới rồi. Trong khi hắn nghĩ về một tương lai không mấy đẹp đẽ thì một tia sáng đã hiện ra. Tu Ký Nổ Kỵ sẽ lại nói xong thì đứng sang một bên để lộ ra một cơ thể nhỏ nhắn nép sau cô ấy nãy giờ mà Ạ Kỳ Dạ không chú ý đến. Là một nữ sinh cực kỳ nhỏ nhắn với đầu tóc ngắn và phần mái vừa dày vừa dài kia che đi một phần khuôn mặt. Cô nàng ngấp ngừng giữa việc túi mặt và ngẩng đầu chào hỏi với hắn trong giây lát. Sau đó với toàn bộ dũng cảm cô nàng hít sâu rồi đứng thẳng người hét lớn, em là ứng năm nhất. Anu, cô mạ gì chỉ cả đẹp. Cô bé khúc khắc tới tận 3 lần rồi mới ép được câu giới thiệu đầy khó nhọc kia ra, sau đó thì bụng lấy miệng rồi ho khọc khọc. Ổn chứ? Cái kia, anh là Akihito Akiza học sinh năm 2, cũng là thành viên của câu lạc bộ. Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé. Hắn cũng thân thiệu giới thiệu bản thân. Bởi vì kiếp trước hắn cũng chỉ cô độc một mình suốt nên cũng khá hiểu tâm trạng của cô bé trước mặt, về cơ bản thì là xa sợ cũng khó giao tiếp thôi. Nghe lời giới thiệu của hắn, cô bé chỉ gật đầu rồi lại núp sau lưng Sủ Kỳ Nổ Kỵ Xe Nải rồi chỉnh lại đầu tóc mái kia dường như là để che lấp khuôn mặt của mình lại hơn nữa. Vậy đó, vì chị đã tuyển được thành viên rồi nên người còn lại Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun phải tuyển. Cô nàng Xe Nải tràn đầy phấn khởi, tự tin chống nạnh ra lệnh cho hắn. Này đừng đưa ra yêu cầu quá đáng như thế chứ. Em còn ghi tên trên danh sách là tốt lắm rồi đấy. Hắn thở dài phản bác ngay tức khắc. Hiện tại hắn đã xin phép rời một số câu lạc bộ không cần thiết rồi, chứ vẫn cứ chạy khắp nơi như thế thì còn đâu ra thời gian làm mấy việc quan trọng. Đi mà, xin em đấy. Cả tuần trời vẫn cố gắng tuyển nhưng không ai chịu tham gia cả. Chị ta như đang cầm lấy quặng rơm cứu mạnh cứu cùng mà níu lấy cánh tay của hắn không cho phép hắn bỏ chạy. Thực lòng mà nói thì cái câu lạc bộ tồi tàn này ai nhìn cũng né cả thôi. Lúc hắn bất lực nhổ nước bọt thì thấy một cậu học sinh đang cầm tờ tuyên truyền về các câu lạc bộ đi ngang qua. Nhìn cái nét ngơ ngơ kia là biết năm nhất dễ lừa rồi. Hắn nhanh chóng nảy kế. Chương 17. Dù kỳ nọ Ạ Kỳ Dạ như một con báo nhìn thấy mùi ngon, rình rập chờ đợi cho cậu năm nhất kia lại gần rồi nhảy sổ ra trước mặt. Hô lô, anh là hội phó hội học sinh, năm 2 Ạ Kỳ Hỉ Tổ Ạ Kỳ Dạ. Em là năm nhất đang đi tham khảo các câu lạc bộ phải không? Vào đây tham quan nhé. Không chờ cho cụ hài năm nhất này kịp phản ứng, hắn đã ngay lập tức kéo cậu ta thẳng vào phòng rồi đóng cửa, khóa trái ngay lập tức. Mà sao có vẻ thuần thục thế nhỉ? Cũng may là con mồi hắn lựa chọn khá hợp lý. Cậu nhóc năm nhất dù có hơi hoảng loạn một chút nhưng cũng không lá hét hay gì mà có hơi cứng nhắc đứng nhìn nó nghiêng. Chào mọi người, em là Nụ Cụ Mì Dù Cạ Dù Hì Cổ, năm nhất. Cái kia. Cho phép em hỏi câu lạc bộ mình là câu lạc bộ gì vậy ạ? Cậu ta hơi ngỡ ngàng một chút rồi nhìn về phía trong phòng. Thật lòng mà nói thì cái mớ hỗn độn trong này đúng là chẳng thể xác định được nó là một câu lạc bộ gì thật, trong nó giống kho đồ của thư viện thì đúng hơn. Câu lạc bộ văn học đấy. Em cứ tham quan thử xem nhé, ở đây có nhiều bộ sách nổi tiếng lắm. À người tham quan thì ghi tên vào đơn đã nhé. Vì giá trị của mấy bộ sách ấy mà. Tận dụng trạng thái còn chưa hoàn hồn kia của cậu nhóc, Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức lấy ra tờ danh sách thành viên của câu lạc bộ và ép cậu ta ký vào. Hắn nhìn người tất nhiên là phải chuẩn rồi. Cậu cú hai này nghe hắn nói như súng máy kia thì cũng chẳng hiểu gì cả mà cứ mơ hồ rồi điền tên mình lên danh sách. Chỉ chờ cậu ta ký tên vào xong, Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức giật lấy tờ giấy rồi mở cửa chạy ngay vào luôn. Chào mừng làm thành viên câu lạc bộ văn học nhé, Nụ Cụ Mị Dù Cun. Còn lại thì để Sủ Kỳ Nổ Kỳ sẽ lại giải thích cho cậu. Bye bye. Không thèm nghe cái tiếng hề hốt hoảng vang lên kia, Ạ Kỳ Dạ đã đi đến cuối hành lang từ bao giờ. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và về nhà thôi. Kỳ Dạ Sủ Cả Sensei, mấy tờ đơn xin mở câu lạc bộ thế nào rồi ạ? Công việc cuối cùng của hôm nay là đến phòng giáo viên và thu về mấy đơn xin mở câu lạc bộ rắc rối của những cô cậu học sinh tràn đầy thanh xuân kia. Sẽ chẳng có gì lạ nếu trong đó xuất hiện mấy mẫu đơn như kiểu câu lạc bộ nghiên cứu ma thuật, câu lạc bộ nghiên cứu tình yêu, câu lạc bộ quan sát thế giới vô hình, v.v. đôi khi hắn thực sự không hiểu nổi những người đó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Ngay khi hắn mệt mỏi mở cửa văn phòng giáo viên thì ngay giữa văn phòng trống chẳng còn giáo viên nào khác thì một cảnh tượng bạo lực đã diễn ra. Hizasuka Shizuka là giáo viên môn tiếng Nhật trong trường, trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt vời ấy là một con người có cực kỳ nhiều tính xấu. Cô sensei này còn là bạn tốt với Fujini là cũng hiểu được một chút rồi. Bạo lực, nghiện thuốc lá là một phần, cô nàng còn rất thích đọc mấy bộ mạng gạ xáo nần và xem ạ niềm chiến đấu nữa. Cái tính cách bạo lực đó đang thể hiện ngay lúc này khi mà Hizasuka sensei đang vào thế rồi tung một cú đấm cực nhanh về phía cậu học sinh trước mắt mình. Không ai dạy cậu là không được ho he gì đến tuổi của phụ nữ à? Ừ ngực. Đứng xa nhìn thôi hắn cũng đủ cảm thấy nếu ăn trọn cú đấm đó vào mặt thì có khi phải nằm viện vài ngày mất. Cũng may là cô nàng vẫn biết trước mặt mình là học sinh nên chỉ đánh vào không khí, ngay sát bên hai, để cảnh cáo mà thôi. Sau khi hăm dọa về vấn đề quan trọng của phụ nữ kia, sensei cũng nghe được giọng nói của hắn và thu tay lại rồi nhìn về phía hắn. À kỳ ra đấy à, tới đúng lúc lắm. Đi thôi. À kỳ ra đây. Nhưng mà đi đâu? Đột nhiên hắn linh cảm đến cô sensei này lại mang đến rắc rối cho hắn nữa chắc luôn. Tại sao hắn chỉ muốn xong việc về nhà thôi mà lại khó khăn đến vậy? Hizasuka sensei dường như cũng ra lệnh cho cậu học sinh kia đi theo rồi nhanh chóng đi ra văn phòng. Shizuni, coi như em cầu xin luôn được không? Đưa em mấy đơn xin mở câu lạc bộ rồi thả em về nhà đi. Đừng có thêm việc nữa. Thấy cô nàng dường như lại muốn kéo rắc rối cho hắn nên Akira nhanh chóng mở cờ trắng đầu hàng xin xỏ. Đã bảo là ở trường thì không được phép gọi như thế rồi mà. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên. Shizuni đột nhiên tăng tốc rồi cho ngay một đấm vào bụng hắn. Ừ ừ, ôm bụng than thở. Hắn thất thiểu đi theo sau lưng cô nàng bạo lực này. Thực ra cú đấm vừa rồi không đau lắm, vì nó chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi. Hắn rõ ràng nếu còn dám phản kháng thì mới thực sự bị hành hạ không thương tiếc. Gọi sĩ dù nhỉ quen thuộc như vậy tất nhiên không phải là hắn bạo gan gì. Đơn giản là gia đình cô nàng này có một chút liên quan với ông ngoại dạ cụ dạ của hắn, cũng vì thế mà sĩ dù nhỉ cùng phụ dì nhỉ rất thân thiết với nhau từ nhỏ. Và hai người họ đều bạo lực như nhau. À ký dạ dù lục tung ký ức cũng sẽ chẳng thể đếm nổi số lần bị hai người này bắt nạt hành hạ đâu. Biết điều là thứ giữ mạng sống của hắn vẫn còn đó đến tận bây giờ, nên là hắn chỉ biết ôm bụng đi theo cô nàng bạo lực này đến khu nhà dự bị. Đây là một tòa khác gần bên dãy văn phòng, trong này đa số là những phòng học bỏ trống dự bị cho trường hợp số lượng lớp tăng đột biến hoặc các hoạt động cần thiết khác. Là một căn phòng ở lầu 4, chẳng cần gõ cửa gì cả, Sĩ Du Nhị đã tự ý mở cửa dẫn hai tên con trai bước vào. Căn phòng trống với những bàn ghế xếp chồng lên gọn gàng cuối lớp, chừa ra một khoảng trống phía trước. Làn gió thoảng qua mát mẻ cuốn chiếc rèm cửa bay phất phới. Bên cửa sổ đang đón những tia nắng chiều đẹp đẽ cùng những cánh hoa đào cuối mùa theo gió như đang nhảy múa tô điểm cho cảnh nền. Nhân vật chính trong khung cảnh ấy là một cô gái, cô nàng ngồi đó đọc sách một cách yên lặng nhẹ nhàng. Mái tóc đen mượt mà dài đến tận hông đang tung bay phía sau, trước nó là một gương mặt xinh đẹp đến nỗi hắn sẽ xếp ngang hàng với U Tạ Hạ Sẽ Lại. Nghe đến tiếng động, đôi mắt to tròn mang màu xanh thâm thúy vẫn đang chăm chú đọc sách kia mới ngẩn lên nhìn về phía bọn hắn. Hizasuka sensei, em tưởng đã bảo cô gõ cửa trước khi vào rồi chứ? Gõ cửa nhưng em có phản hồi đâu? Shizuni thản nhiên nói dối rồi thoải mái đi đến trước mặt cô nàng. Cô nàng kia cũng bất lực thở dài trước sự mặt dạy của sensei. Cô ta đặt quyển sách xuống rồi nhìn về phía hai người còn lại mà hỏi, thế cho hỏi, hai gã lập dị kia là ai vậy? Này này cô đương, cô có ác miệng quá không vậy? Mặc dù đã quá quen với sự ác miệng khác của những mỹ nhân mà hắn quen thì việc nói như vậy với người mới lần đầu nói chuyện có phải hơi quá đáng không? À ký dạ lúc này cũng đã nhớ ra cô nàng trước mặt này là ai? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ lớp 2 gì, từ năm nhất cô nàng đã nổi tiếng khắp trường rồi. Vẻ mặt xinh đẹp hoàn hảo, học lực xuất sắc và cái khí chất cao lạnh xa cách tất cả mọi người kia. Công chúa băng giá, Zuki Kim, chính là biệt danh mà mọi người gọi cô nàng. Cũng may là lúc này có Shizuni đứng giữa tiếp chuyện, à, hai người họ muốn gia nhập ấy mà. Etu, tớ là Hikiga Ahakiman, lớp 2F. Cậu bạn nãy giờ vẫn đang im lặng đi theo sau lưng gãi đầu lên tiếng. Dường như cậu ta chỉ làm theo bản năng thôi vậy, bản năng của người cô độc. Ngay khi giới thiệu xong cậu ta mới ngẫm lại những gì Shizuni nói nghĩa là gì. Cơ mà muốn gia nhập là sao chứ? Cậu ta không dám phản kháng chính diện mà chỉ quay đầu sang một bên rồi lẩm bẩm. Cậu sẽ tham gia để bù cho thứ đáng mất đi mà cậu nộp vừa nãy. Muốn phản đối, ý kiến ý có gì đó tôi không quan tâm. Nói xong một câu đe dọa như bình thường đó, Shizuni lại liếc mắt về phía hắn. Ý gì? Hắn chớp chớp mắt hỏi lại trong ngỡ ngàng. Đừng bảo là. Tất nhiên là dưới cái nhìn chết chóc đang dần lạnh lẽo kia hắn đã phải chịu thua mà giới thiệu bản thân. Năm 2 lớp 2B, ạ kỳ thị tổ ạ kỳ dạ. Sau khi hắn giới thiệu xong Shizuni mới hài lòng cười cười rồi hai tay chống nạnh nói với cô nàng dù kỳ nọ kia. Như vậy đấy, từ nay hai người này sẽ vào câu lạc bộ của em. Em thấy chứ? Khi kỳ ạ tâm hồn thì thối giữa, cặp mắt thì mục nát. Nó làm cho cậu ta trông thảm bại và cô độc hết mức. Tôi để cậu ta vào câu lạc bộ này vì muốn em giúp nó bất tự sướng đi một chút. Còn ạ kỳ dạ thì, ngoại trừ góp đủ số thì tôi nghĩ cậu ta có thể giúp cả hai em được đấy. Đó là yêu cầu của tôi. Sau khi xả những lời nói đau đớn châm biếng mà cậu bạn hỉ kỳ gạ cun của chúng ta chẳng thể phản bác nổi thì xì dù nhỉ như chút được gánh nặng mà thở hắt ra. Bên kia rủ ký nó nghe xong liền vào tư thế phòng bị, hai tay che ngực, co người lại né xa xa ra, em từ chối. Cơ thể em run lên vì cảm thấy nguy hiểm trước bản mặt tôi muốn tăng dân số của hai tên con trai đó. Này cô nói hỉ kỳ gạ là được rồi, kéo theo hắn vào làm gì vậy với cả, phẳng như thế thì ai mà thèm chứ, đây không có hứng nhé. Đảm bảo cậu bạn mắt cá chết này cũng nghĩ giống hắn thôi phải không? phải không? Sau khi khinh bị liếc nhìn bộ ngực không khác gì ẹ gì gì kia, hắn quay sang tìm sự đồng cảm với cậu bạn hỉ kỳ gạ thì lại thấy cậu ta có hơi ấp úng liếc nhìn về phía rủ kỳ nọ. Chàng trai, không cần phải lo. Hỉ kỳ gạ trông hơi vô dụng nhưng cậu ta cũng đáng tin cậy làm đấy. Ạ kỳ dạ thì càng khỏi phải bàn. Hai tên này không dám làm gì đến mức cảnh sát phải gô cổ đâu. Chưa chắc nhé. Cứ coi bọn họ như tay sai là được. Này này, tự dưng nói cái gì vậy xì Juni, bán đứng đứa em này hơi quá rồi đấy. Tự dưng lại thành tay sai cho cô nàng rủ kỳ nọ đó vậy. Tay sai à? Thì ra là vậy. Dù ký nọ khi nghe được cô sèn sẩy đáng lo ngại kia nói thì đột nhiên bình tĩnh lại, cô nàng ngẫm nghĩ như thể thực sự tính làm luôn vậy. Đùa thôi phải không? Báo cảnh sát ở đây sử dụng chế độ nô lệ đấy. Mà, cô đã nói đến vậy thì chắc em chẳng thể nói không được rồi. Thở dài một hơi như nhận mệnh, dù ký nọ nhẹ nhàng than thở nói. Shizuni nhận được câu trả lời thì dường như được giải thoát vậy. Cô thoải mái mỉm cười, vậy à, thế thì, nhờ em cả đấy dù ký nọ xì ta. Cô sèn sẩy bạo lực cứ vậy thông thả rời đi bỏ mặc hai tên con trai còn đang đứng như trời trồng chẳng hiểu thứ gì đang diễn ra kia. Mệt mỏi. Hủy diệt đi chương 18. Cuộc chiến thanh xuân tại câu lạc bộ tình nguyện bắt đầu chương 18. Cuộc chiến thanh xuân tại câu lạc bộ tình nguyện bắt đầu mùa xuân luôn là một mùa tuyệt đẹp trong năm. Những cánh hoa anh đào rực rỡ, cỏ non mơn mởn tỏa hương theo những cơn gió tươi mới tung bay trong không khí. Nhưng trong tiết trời đẹp đẽ này thì cái bầu không khí bây giờ là gì đây chứ? Cô nàng rủ kỹ nọ sau khi thấy Sĩ Juni bỏ đi thì thản nhiên yên tĩnh đọc sách trở lại mặc kệ hai tên con trai đang đứng lơ ngơ ở đó. À, ký giả thì cũng coi như bình thường thôi, dù sao hắn cũng nắm giữ kỷ lục số câu lạc bộ tham gia rồi, thêm một cái cũng chẳng sao, dù gì cũng là giúp Sĩ Juni nữa. Trong khi hắn đánh giá xung quanh thì dường như Hỉ Kỳ Gã lại đang chìm trong thế giới đau khổ tăm tối nào đấy thì phải. Khuôn mặt kỳ lạ ấy thoáng giật lên từng hồi, sau một lúc thì cậu ta mới hồi thần lại. Sau đó thì giờ ạ kỳ dạ há hốc mồm trước cảnh tượng này. Cái tiếng gừ như đang cố đe dọa hướng về dù kỳ nọ này là gì đây? Chẳng lẽ bản thể thực sự của cậu ta là một con chó ạ? Đáng tiếc cho cậu ta đây là một cô công chúa băng giá, dù kỳ nọ. Cảm thấy sự đe dọa của Hỉ Kỳ Gãy ạ, cô nàng chỉ đơn giản là liếc đôi mắt to tròn nhưng lại sắc lẹm kia sang. Mặc dù Hỉ Kỳ Gãy ạ ngay lập tức bị uy áp của cô mèo lạnh lùng kia và giật lùi về phía sau. Ừ, công nhận là cũng khá đáng sợ thật. Sao không kiếm cái gì mà ngồi xuống đi? Dù kỳ nọ lạnh lùng nói. Nghe cô nàng nói vậy ạ, kỳ giả mới nhận ra là căn phòng này rõ ràng chẳng có gì phù hợp với một câu lạc bộ cả. Rốt cuộc câu lạc bộ này là gì thế hả? Mặc kệ vậy, hắn đi về phía dãy bàn ghế được xếp gọn gàng cuối lớp kia. Ngắm nghĩa hồi lâu hắn quay về phía cậu bạn Hỉ Kỳ Gãy ạ đang túi lầu ạ. À, xin lỗi kia. Hỉ Kỳ Gãy ạ Kun. Phụ tớ nhấc bàn ghế chuyển ra nhé. Bị bất ngờ khi được gọi, cậu ta thoáng giật mình rồi nhìn lại hắn một cách ngỡ ngàng như kiểu, ai đây? Này đừng nói là nãy giờ cậu chỉ biết ngắm mỹ nhân rồi bỏ quên tên này luôn đấy nhé. Thực ra là không nghĩ ạ kỳ giả sẽ nói chuyện một cách thân quen tự nhiên như thế, cũng may là cậu bạn này cũng không đến nỗi tệ hại đến vậy. Cậu ta nhanh chóng gật đầu rồi cùng hắn nhấc chiếc bàn mang ra. Là một chiếc bàn khá dài, hắn cùng Hỉ Kỳ Gãy ạ mỗi người một đầu rồi nhấc ra đặt trước mặt dù kỳ nọ. Người dường như vẫn tỏ ra chẳng thèm quan tâm gì kia. Đặt xuống xong thì hắn cũng nhanh chóng đi lấy ghế ngồi, lúc hắn quay lưng thì đã không thấy ánh mắt của cô nàng dường như khẽ liếc về phía hắn. Thế, rốt cuộc câu lạc bộ này làm cái gì vậy? Sau khi ngồi xuống và ngơ ngác không biết làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn nhau, thì Kỳ Gạ đã thay hắn hỏi về cô nàng kia. Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài và nói, hiện tại tôi đang hoạt động câu lạc bộ rồi đó. Ý gì vậy? Cả hai tên con trai khó hiểu nhìn lại về phía cô nàng. Lúc này dù kỳ nọ khép lại quyển sách với tấm bìa được làm thủ công có hình mèo kia lại. Hỉ Kỳ Gãy ạ Kun, đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi cậu giao tiếp với con gái? Hệ, tại sao câu hỏi này lại xuất hiện? Với cả dùng thời gian là năm thực sự có ổn không đấy? Làm gì có ai mất tận mấy năm mới nói chuyện với con gái một lần đúng không? Liếc nhìn về cậu bạn được hỏi kia, hắn đột nhiên nhận ra trên đời vẫn có rất nhiều số phận hầm hưu. Hỉ Kỳ Gãy ạ lúc này như bị ngàn tiễn xuyên tâm, cậu chỉ biết đau khổ gục xuống mà không đáp lại câu nào. Chàng trai, lúc này dù kỳ nọ lại nói tiếp, có những người sẵn sàng chia sẻ trái tim với người khác. Những người đó được gọi là tình nguyện viên. Lá lành đùm lá rách. Đó là những gì câu lạc bộ này đang hướng tới. Chào mừng đến với câu lạc bộ tình nguyện. Tôi đã nhận được yêu cầu, và cậu là lá rách mà tôi cần sửa chữa. Biết ơn tôi đi. Hiểu rồi. Đây lại là một câu lạc bộ mà chỉ những người đang tận hưởng thanh xuân kia có thể nghĩ ra được. Bỏ qua cái tính chất kỳ quái kia, chẳng phải hơi quá đáng khi nói như vậy với người khác sao? Hỉ Kỳ Gãy ạ lúc này cũng không kiềm chế nổi mà phản bác lại, đồ tự đại. Lá rách. Cô nên biết, tôi cũng không phải là học sinh bình thường đâu. Cậu ta đứng thẳng dậy nhưng lại nghiêng đầu về hướng khác và tiếp tục nói, nhìn thẳng vào người ta thì sẽ mạnh mẽ hơn đấy. Trong kỳ thi năng lực tôi suýt nữa đứng thứ nhì đấy. Đẹp trai thì khỏi bàn. Gái gu và bạn bè không có là vì tôi yêu cầu quá cao thôi. Dường như ạ kỳ dạ lại nghe được mấy thứ kỳ lạ nữa rồi. Việc Hỉ Kỳ ạ đứng hạng 3 trong kỳ thi cũng được quá đó chứ, nhưng mấy thứ còn lại là gì vậy? Cô nàng dù kỳ nọ cũng chung cảm xúc với hắn, khoanh tay lại dưới thứ không có nhô ra được mấy kia. Cô nàng liếc mắt qua rồi đáp trả, thực tế thì tự sướng rằng mình tờ dồ kể cũng hay đấy nhỉ. Đúng là lập dị. Cảm giác ghê tởm quá đi. Tôi có thể thấy lý do mà cậu cô độc rồi đấy. Chắc là nhờ cái bản chất thối nát tâm lý thích xoắn lại người khác ấy nhỉ. Và nếu nói đến cái ngoại hình kỳ lạ của cậu, cậu nên hiểu là đẹp hay không thì tùy vào người nhìn chứ. Nói cách khác, người quyết định cậu có bảnh hay không là tôi. Sốt. Sốt đi mà. ạ kỳ dạ đứng chân nhìn cô nàng rủ kỳ nọ sấy như súng liên thanh vào hỉ kỳ gãy ạ. Mà thực lòng thì câu nào câu nếu đều có lý cả khiến cho đến cả hắn cũng chẳng thể phản bác được gì. Cô nàng này đáng sợ quá đi. Giờ thì, chuyện về kẻ không có thực kết thúc ở đây nhé. Dù ký nọ phất nhẹ gọng tóc dài kia về phía sau rồi tiếp tục nói tiếp, nếu cậu đã có thể nói chuyện bình thường với tôi thì với người khác cũng được rồi nhỉ. Có vẻ tôi đã vốn nắn cậu được chút rồi đấy. Cô nàng đắc ý mỉm cười như thể bản thân đang ban ân cho hỉ kỳ gậy à vậy. Mà cái đôi cánh thiên thần cùng bầng hào quang đang tỏa sáng đó là gì vậy, thật đấy à? Mặc kệ dù ký nọ đang tận hưởng cảm giác ban phước kia thì chàng trai mang tên hỉ kỳ gạ dường như miễn dịch với nó. Cậu ta với khuôn mặt cá chết mạnh miệng nói lại, dòng hai lên mà nghe đây. Không phải tôi không thể nói chuyện với người khác. Tôi chỉ không thích nói chuyện tào lao vớ vẩn thôi. Chả phiên cô nhọc lòng lốn nắn đâu. Chàng trai. Cậu mà cứ cố chấp như vậy thì sau này khó sống làm đấy. Ai đến cứu hắn khỏi hai con người cô độc lại đi khẩu chiến lẫn nhau này đi. À kỳ dạ nãy giờ vẫn đang chờ sỉ dù nị xuất hiện để ngăn chặn hai người này nhưng hắn đã quá ngây thơ rồi. Đến bây giờ hắn đã hiểu lý do vì sao hắn cũng bị kéo vào cái câu lạc bộ kỳ lạ này, muốn dùng hắn làm chất làm mềm chứ gì. Bất lực, hắn chỉ đành phải tham gia vào, hai người có vẻ gặp rắc rối trong việc giao tiếp với nhau nhỉ. Hai con người kia nghe vậy ngay lập tức nhìn về người đã bị ngó lơ nãy giờ. Làm gì nhìn dữ vậy? Nói sai gì hả? Đó là bởi vì cậu ta thậm chí còn không biết là mình có vấn đề. Dù kỳ nọ cho ra đáp án của bản thân. Không phải vậy. Thì kỳ gạ nhanh chóng nói. Và rồi trong khi cúi đầu, cậu ta cắn răng nói tiếp, thay đổi cái gì chứ? Tôi đâu cần mấy người dạy tôi phải thế này thế nọ đâu chứ. Nghe cậu ta nói vậy, Zuki nọ dường như cũng nổi tính tình. Cô nàng nhăn lại đôi mắt nhìn về phía Hiki gãy ạ, cậu biết như thế người ta gọi là trốn tránh không? Tất nhiên là cậu ta phản bác lại ngay, không thay đổi nghe giống trốn tránh lắm chắc. Sao tôi lại không thể sống như bình thường được chứ? Nhưng câu nói của Hiki gãy ạ dường như lại càng khiến cô nàng băng giá kia càng tức giận hơn. Zuki nọ nắm chặt nắm đấm, lên giọng nói, nếu như vậy cậu sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Sẽ chẳng có ai giúp cậu được nữa. Bị bất ngờ trước sự lên giọng của Zuki nọ, chàng trai của chúng ta cứng họng và không biết đáp lại thế nào. Bầu không khí căng thẳng quá đi. Thật là. Hai người, bình tĩnh lại đi. Cũng may là giọng nói của ạ kỳ dạ đủ để phá vỡ bầu không khí này. Hai người kia lại lần nữa giật mình nhận ra còn có một người khác trong cuộc khẩu chiến của họ. Sau khi giúp hai người bọn họ lấy lại bình tĩnh, hắn nói tiếp, nghe này. Mỗi người đều có một cách sống cùng suy nghĩ riêng, không ai có thể phẩm định đúng sai chỉ bằng việc đứng đó nói chuyện đâu. Hay là thế này đi. Dù sao chúng ta cũng đang trong câu lạc bộ tình nguyện mà dù kỳ nọ sĩ tạ lập ra với cách hoạt động kỳ lạ này. Hãy thử xem, trong quá trình hoạt động câu lạc bộ đó, cách làm và cách suy nghĩ của người nào sẽ giúp được nhiều người hơn. Lúc đó sẽ tự nhiên chứng minh được ai mới là hữu ích hơn đúng chứ. Thậm chí ta có thể đặt cược người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ thứ gì mình muốn. Thấy thế nào? Dù sao đã lỡ vào rồi thì với tính cách của ạ kỳ dạ sẽ không để mọi thứ trở nên tồi tệ được. Hắn nhanh chóng đề ra một cách hòa bình hơn cho hai con người quá cô lập bản thân trong thế giới riêng kia được. Có lẽ hiện tại nên hướng hai người bọn họ ra bên ngoài để có thể thấu hiểu nhiều điều hơn, sau đó chính họ sẽ tự nhận định lại bản thân một cách rõ ràng. Nghe được cái kế hoạch kỳ lạ của ạ kỳ dạ, hai người kia có vẻ hơi bất ngờ một chút. Đơ mất một hồi lâu để tiêu hóa thì dù kỳ nó đột nhiên hai tay ôm ngực nhỏ của mình rồi hướng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái vào hắn, tôi từ chối. Nhìn điều gì cũng không thấy an toàn chút nào với cái vụ cá cược biến thái này cả. Ê! Nghĩ đi đâu thế hả? Bốn gì hắn chỉ nghĩ là người thua sẽ chấp nhận rằng người còn lại là đúng hơn thôi mà. Đừng có nghĩ thằng con trai nào cũng đầy máu dê trong đầu vậy chứ. Ồ không ngờ nàng công chúa băng giá xuất sắc dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ lại biết sợ cơ đấy. Cậu cũng cảm thấy không đủ tự tin ngay cả với hoạt động câu lạc bộ chính bản thân tạo ra nhỉ. Mặc kệ cô nàng nghĩ như thế nào, hắn chỉ muốn giải quyết tranh chấp vô nghĩa này thôi. Vì thế hắn đã khích tướng cô nàng. Cũng may là cô nàng kiêu ngạo này dính chiêu. Dù kỳ nọ lạnh lùng lườm hắn rồi sau một lúc thì thở hắt ra và nói, thôi được rồi, không cần phải khích tướng. Tôi chấp nhận trận chiến này. Mỉm cười như được giải thoát. À kỳ ra ngả nhòi tựa vào ghế, quyết định vậy nhé. Cơ mà lúc ngay lúc hắn tưởng mọi chuyện ổn cả rồi thì dù kỳ nọ đột nhiên cười đầy nham hiểm nhìn về phía hắn, ạ kỳ thì tổ cun. Cậu không quên rằng mình cũng thuộc câu lạc bộ đúng chứ? Hờ hế hở. Chương 19. Mợ U Mị đến nhà chương 19. Mợ U Mị đến nhà sáng thứ bảy, cảm giác không phải đến trường đối với hắn hiện tại quá là tuyệt vời. Sau thời gian đầy vất vả để hòa nhập trở lại với thanh xuân vườn trường đó thì hôm nay ạ kỳ dạ đã có thể dành thời gian thư giãn trở lại rồi nhỉ? Nhỉ? Vậy mà cái tình huống rắc rối này là sao? Hắn liếc qua cậu bạn tổ mạ bên cạnh đầy thắc mắc. Sáng sớm nay hắn vẫn tỉnh dậy sớm rồi thể dục như bình thường, sau đó là một buổi sáng tốt lành tận hưởng ở nhà hoàn thiện bản thảo của tiểu thuyết 5cm một giây. Hắn đã nhờ ủ tạ hạ sẽ mãi liên lạc với bên nhà xuất bản và cũng được sắp xếp biên tập viên là mẹ chị đã săn luôn. Mà sau khi bắt đầu liên hệ với bên nhà xuất bản thì hắn mới rõ ràng được nghề tác giả này không hề đơn giản như hắn nghĩ chút nào. Ngoại trừ việc bản thảo của hắn đã bị bôi đỏ nát như da thì còn cả việc bị thúc ép ý lại nạ chỉnh sửa liên tục không ngừng nghỉ nữa. Nếu không phải hắn vẫn còn là học sinh và phải đi học hàng ngày có khi sẽ bị mẹ chị đã săn nhét thẳng vào phòng tối gõ chữ mất. Lý do đưa ra là bộ tiểu thuyết này rất tuyệt vời, ạ kỳ thì tổ cung cũng là một tác giả có tiềm lực nên giám đốc quyết định nghiêng toàn bộ tài nguyên có thể để giúp đỡ. Đúng vậy, nhờ việc được đánh giá quá cao đó mà hắn đang bị dí ý lẽ nạ liên tục, bởi vì bên kia mong muốn có thể cố gắng đẩy sách ra ngay trong tuần lễ vàng. nhưng mà sau một buổi sáng gõ chữ cùng nghỉ chưa được một chút thì hắn đã bị tiếng chuông cửa vang lên liên tục cùng tiếng gọi điện thoại không ngừng nghỉ kia đánh thức. Là con người trước mặt hắn đây, ạ kỳ tổ mỏi ạ. Thay vì xin lỗi vì làm phiền vào ngày nghỉ kia thì câu đầu tiên cậu ta nói là, làm gì chậm vậy ạ kỳ ra. Sau đó là, đi thôi. Lý do mà cậu ta kéo hắn đi vào một buổi chiều đẹp trời này đâu mất rồi. Cuối cùng thành ra hiện tại là hai tên điên đang đứng ở giữa đường. Đây là dưới con dốc thám tử ngay gần nhà của hắn và tổ mạ vẫn chưa cho hắn chút lý do nào mà chỉ bảo đứng đó đợi đi. Đợi cái cọp lông. Để các cậu đợi lâu rồi. Ngay lúc hắn muốn chửi tục thì một giọng nói ngọt ngào vang lên. Thật may vì hôm nay đủ nắng. Dự báo thời tiết không chắc nên mình lo quá. Nhà của ạ kỳ hì tổ cun ở gần đây à? Thi thoảng mình có ghé qua con đường này đấy. Là một thiếu nữ xinh đẹp. Cả tù mở gù mi. Khác với lần trước, hôm nay cô nàng chỉ mặc thường phục với quần dài màu cam, chiếc áo thun có cổ màu trắng đáng yêu cùng với chiếc áo khoác màu hoa anh đào. Nhìn cô nàng bây giờ toát lên sự đơn giản điềm đạm vốn có của bản thân mà lại vẫn rất tinh mỹ. A a a, Katu, tại sao lại mặc như vậy? Cậu quên đây là nơi nào rồi sao? Trong khi ạ kỳ dạ vẫn đang ngắm nhìn cô gái có gương mặt đáng yêu nhưng dễ bị lãng quên trước mặt thì đột nhiên tổ mạ ôm đầu hét lên. Không dừng lại ở đó, cậu ta như tiểu lòng đau như cắt mà nói tiếp, đây là nơi mà lần đầu tiên nữ chính gặp nam chính đấy. A, ra là lôi hắn ra đây chính là để gặp lại cảnh tượng trong kỳ nghỉ xuân đó lần nữa à? Cậu ta vẫn chưa từ bỏ cái ý định làm game đó sao? Lại còn kéo cả mở gù mì vào lại lần nữa. Mở gù mì nghe được tổ mạ nói vậy thì cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì. Cô nàng chỉ đơn giản là ngắm nhìn ạ kỳ dạ rồi nghiêng đầu tỏ rõ, đâu có. Lần đầu tiên gặp ạ kỳ thì tổ cun phải là lễ khai giảng năm trước mới đúng chứ. Không phủ định cái nam chính cùng nữ chính luôn hạ cô nương. Sau khi thở dài bất lực trước thái độ điềm nhiên của mở gù mì, tổ mạ đành chịu thua và lê bước về nhà hắn. Phải, nhà của ạ kỳ dạ. Bây giờ hắn mới biết là tên bạn thân này đã tự ý hẹn mở gù mì đến nhà hắn hôm nay mà chẳng thèm nói cho hắn một tiếng nào. Người ta đã đến tận đây tất nhiên hắn chẳng thể nào bảo không được nữa rồi, dù sao thì nhà của hắn gì cũng thường xuyên mò đến. Leo lên con dốc, hắn liếc nhìn về phía cô nàng nữ chính mở nhặt này, không ngờ cậu sẽ đồng ý hẹn đến đấy. Đáp lại câu hỏi của hắn là một câu trả lời thản nhiên đến lạ thường, thì ạ kỳ cun bảo rằng, đến nhà ạ kỳ ra đi, chúng ta có chuyện quan trọng cần nói. Nên tớ đến thôi a. Cô gái, đừng có đồng ý một cách dễ dàng như thế chứ. Vấn đề ở đó đấy. Ai lại vô tư tới nhà một cậu con trai mới quen như vậy chứ? Và còn cả diện đồ rất xinh đẹp nữa. Hình như một miệng nói câu gì rồi thì phải. Mà kệ đi, lúc này hắn thật sự bất lực trước cái tính cách vô tri này của cô nàng lắm rồi. Cảm ơn vì lời khen. Nhưng bị thuyết giáo bởi người rủ đến nhà thì tớ không ngờ đến đấy. Không phải tên này rủ nhé. Ạ ký dạ chỉ còn biết vỗ chán thở dài. Đúng là trước đây cũng có mấy lần hắn bị tổ mạ hố thảm ơi là thảm vì cứ có gì liên quan đến 2G là cậu ta đều sẽ dẫn thẳng về nhà của hắn một cách vô tư. Cậu ta rõ ràng coi nhà hắn chính là cứ điểm cho cái sở thích ổ tạ cụ luôn rồi. Nghe này cả tù. Hôm nay cậu sẽ phải trả giá vì sống tùy tiện như thế đấy. Ạ ký dạ cảnh cáo cô nàng dễ bị bỏ qua nhưng lại sở hữu một ngoại hình xinh đẹp kia. Cái này không phải giỡn đâu. Vậy mà mở củ mì chỉ đơn giản nhẹ nhàng hỏi lại, lẽ nào phòng của Ạ ký hỉ tổ cun? Có kêu cứu cũng không nghe thấy. Mệt mỏi quá đi. Mời vào. Có hơi bừa bộn một chút, đừng để ý nhé. Ạ ký dạ mở cửa phòng hắn rồi dẫn hai người kia bảo. Chủ yếu là mở củ mì thôi chứ tổ mạ thì đã quá quen với nhà của hắn rồi, bảo là căn nhà thứ hai của cậu ta cũng được luôn đấy. Mình xin phép. A phòng của cậu rộng đê. Và nó cũng tràn ngập phong cách ổ tạ cụ mà tớ tưởng tượng luôn. Mở gù mì nhẹ nhàng khoan khoái vào rồi đánh giá khắp cả phòng. Đúng là căn phòng hắn có rộng hơn bình thường một chút, hay nói đúng hơn là cả căn nhà cũng được vì dù sao nó là căn lớn nhất trong dãy phố này. Nhưng ở một mình trong căn phòng rộng lớn cũng hơi lạc lõng nên hắn cũng mặc kệ cậu bạn thân suốt ngày mang một đống thứ ổ tạ cụ ném vào nơi này. Và cứ thế, căn phòng dần dần tràn ngập những món mà hắn cùng Tô Mã mua về. Theo hắn nghĩ thì ngay cả với phòng của Tô Mã thì phòng hắn càng đầy tính ổ tạ cụ hơn. Nhưng mà đó không phải là lý do cho việc thoải mái như thế đâu, cả tù mở gù mì. Chẳng phải những cô gái bình thường sẽ có phản ứng như kiểu cố viện cớ nóng quá nhỉ rồi mở cửa sổ, hay vô ý ngồi lên giường theo thói quen rồi đỏ mặt ngượng ngùng. Còn một khối những hành động giống với nữ chính trong mạng gạ lắm mà sao cô nàng này chẳng theo mô típ gì cả vậy? Sao chưa gì cậu đã thoải mái thế rồi vậy? Tớ còn nghĩ sẽ có vài cảnh hay ho hơn cơ. Ạ ký dạ thở dài cụt hứng trước cô nàng điểm như này. Mở gù mì dù bị nói như vậy nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng uống một hớp trà mà đáp, tự dưng phải coi cái thái độ tụt hứng của cậu thì phải hồi hộp thế nào bây giờ. Tuyệt thật đấy. Đột nhiên hắn cũng cảm thấy cô nàng thoải mái như thế cũng thật tốt. Ạ ký dạ mỉm cười cũng rót cho mình ly trà uống. Ngay khi hắn đang tận hưởng sự mát mẻ nơi cuống họng thì tổ mạ đã chạy đến vỗ vai hắn, đừng lo ạ kỳ dạ. Hôm nay sẽ là khóa huấn luyện đặc điểm của nữ chính 2G dành cho cả tù. Nhất định nó sẽ khiến cậu ấy trở thành nữ chính tuyệt vời nhất cho cậu. Cậu ta hớn hở nói như máy rồi đặt một chồng ly tận nổ bèo xuống, sau đó là hàng loạt đĩa game cùng ạ nhìm. Ra hẹn ở nhà của hắn là để tận dụng cái kho 2G đầy áp kia hả? Mình không có quyền lựa chọn luôn nhỉ? Mở gù mì dùng ánh mắt bình tĩnh ấy nói với hắn. Có. Phản kháng đi là sẽ có. Nhưng chưa kịp hắn giúp cô nàng lấy động lực vùng lên thì tổ mạ đã ngay lập tức mở một đĩa game và cho vào máy, chơi game này đi, doanh số đạt 300 các bạn. Một gàn game huyền thoại được chuyển thể thành nhiều hình thức khác nhau. Ừm. Ngay cả hắn cũng không có quyền lựa chọn luôn rồi chứ nói gì mở gù mì. Có quà thì cứ nhận thôi còn gì. Mugubi cầm điều khiển trên tay, nhìn vào màn hình và nói với tông giọng hiển nhiên. Cô nàng đã chơi được một lúc và bắt đầu vào hệ vẹn của game. Nhưng mà cái thái độ điềm nhiên này khiến Akiza không thể chịu nổi nữa rồi. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là một tên otaku, phải giữ gìn văn hóa tốt đẹp không thể bị nó chà đạp bởi người ngoài như vậy được. Không thể tùy tiện như thế được. Quan trọng không phải là đồ vật mà là kỷ niệm của cả hai người. Đúng vậy, dù chỉ là game nhưng thứ nó chứa đựng, thứ nó truyền đạt cũng là những tình cảm chân thật nhất. Dù là trong khi chơi game, bản thân cũng phải như đặt hết tình cảm vào nó luôn mới được. Mugubi nửa hiểu nửa không thản nhiên nói, à, ra vậy. Đúng là nếu giờ mà nhận quà thì tới lúc chia tay sẽ khó xử thật. Cô gái, cô đang phạm phải sai lầm đấy. Akiza không thể để con game yêu quý của hắn đi vào ngõ cụt như vậy được. Hắn nghiêm túc nói với Mugubi, Kato, bỏ tay cầm xuống. Tới lúc tạm nghỉ tiện thể giáo huấn rồi. Nghỉ thì cũng được, nhưng giáo huấn là sao? Mugubi chỉ nhẹ nhàng liếc qua hắn rồi bình tĩnh nói. Ít nhất khi nói những câu như thế thì hãy tỏ ra sợ hãi một chút đi, cái cảnh này cảm động lắm phải không? Akiza cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào kia mà nói. Với một linh hồn 25 tuổi già cụ như hắn nhưng sau khi xem Mugubi chơi cũng cảm thấy rung động thực sự. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi những ký ức của bản thân lúc trước nữa, nhưng dù sao hắn vẫn công nhận là việc làm một otaku cũng không hề tệ chút nào. Ừ, đúng là cảm động thật. Mugubi vẫn cầm trên tay chiếc điều khiển tiếp tục chơi game và trả lời hắn một cách tự nhiên. Sao có nghe ra được chút nào cảm động trong câu nói của cậu đâu? Diễn biến tiếp theo càng hấp dẫn hơn nữa đấy. Hắn cố gắng thúc đẩy cảm xúc của cô nàng trong chẳng khác gì vô cảm này. À, ừ nghe hấp dẫn đấy, Mugubi vẫn chẳng có cảm xúc nào mà đáp lại hắn. Thật là, ước gì có ngày Akiza sẽ thấy được những cảm xúc bộc lộ trên gương mặt dễ thương ấy. Hắn cũng kệ vậy, tiếp tục xem Mugubi chơi tiếp thôi, dù sao đối với hắn hiện tại thì cũng chỉ là lần đầu tiên chơi con game tuyệt vời này. À mà không biết tổ mạ giờ làm gì. Lúc nãy trong khi hắn cùng Mugubi tận hưởng chơi game thì tên này ngồi bên cạnh khóc ròng rồi còn sợ vạ liên tục khiến hắn chẳng thể tận hưởng nổi. Vậy là hắn đã suốt thẳng cậu ta qua thư phòng tự chơi một mình đi. Trong phòng Akiza lúc này, chỉ còn hai bóng người chăm chú vào màn hình tiếp tục chơi gạn game mặc kệ tất cả mọi thứ. Bóng đêm dần dần buông xuống trong khi đôi trẻ vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Chương 20. Qua đêm cùng nhau. Chương 20. Qua đêm cùng nhau. Hết rồi nhỉ? Mugubi có hơi thẫn thờ than nhẹ. Ừm. Hết rồi. Sau khi chơi liên tục từ chiều đến tối thì cuối cùng bọn hắn cũng chơi xong con game này. Ra là đoạn cuối sẽ kết như thế này ha. Mình có hơi bất ngờ đấy. Nếu trên gương mặt tỏ ra chút bất ngờ thì tốt hơn đấy. Mà, dù trong quá khứ bản thân đã từng chơi rồi nhưng đối với hắn hiện tại thì cũng chỉ mới là lần đầu thôi nên Akiza cũng hoàn toàn ấn tượng với nó. Thật sự rất tuyệt vời. Vậy chơi hết rồi, cậu thấy thế nào? Hắn ngay lập tức hỏi cô nàng bên cạnh như thể muốn chia sẻ cảm xúc với người bạn ổ tạ cụ chơi cùng. Ừ thì, cũng hơi khó tỏ tả một chút nhưng tóm lại là thú vị lắm, đúng vậy. Đúng vậy. Hình minh họa rất dễ thương. Sẽ rơi lồng tiếng rất có hồn. Âm nhạc cũng rất hay. Dĩ nhiên sở tỏ gì cũng thú vị nữa. Trước giờ tớ chưa từng đụng tới mấy thứ như game hay ạ nỉm, nhưng chúng cũng khá tuyệt vời đó chứ nhỉ. Giống như tiểu thuyết hôm trước cậu viết và cho mình xem vậy. Mugubi. Thực lòng mà nói thì hiện tại hắn cảm thấy cảm động quá đi. Thì ra đây chính là cảm giác tìm được người có thể đồng cảm với sở thích của bản thân sao. Khi mà những cảm xúc của mình có thể truyền đạt hoàn hảo đến người kia thật sự là tuyệt vời quá đi. Kato, cậu quả nhiên là kiểu con gái mà mình đã mong đợi mà. Hắn cảm thán từ tận đáy lòng. Sau khi chơi xong game thì hắn đã hiểu vì sao tổ mã lại nhất quyết phải kéo hắn làm gạn game đến như vậy rồi. Akiza ngước nhìn về phía cô nàng dễ thương tuyệt vời nhưng lại quá mờ nhạt trước mắt. Ngay lúc này hắn cũng có cảm giác muốn biến cô nàng thành nữ chính bằng những cảm xúc đang cháy trong tim này và mang nó truyền cho những người khác nữa. Phải. Hắn sẽ khiến cô nàng thành nữ chính mà người người mơ ước. Kato, cảm ơn cậu đã cho mình một mục tiêu tuyệt vời. Hắn bừng tỉnh và vô bản hướng về phía Mugubi hét lớn. Cô nàng nữ chính của chúng ta lúc này vẫn đang ngồi hồi với văn hóa 2G vừa tiếp tục cùng với mấy câu nói dễ hiểu lầm của hắn. Bình tĩnh nhìn vào hắn một hồi lâu, cô nàng mới đáp lại, "Hệ tụ, dù không biết tớ có phải là cô gái cậu đã mong đợi không, nhưng vẫn cảm ơn nhé. Vậy thôi, buổi học hôm nay thế là kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ. Dù là Akikun đã không ở đây từ lâu. Chào Akihito-kun, gặp lại ở trường nhé." Mugubi đeo lên chiếc túi của bản thân rồi bước đi về phía cửa. Đợi đã. Ngay khi hắn có động lực mới, sao có thể bỏ qua nhanh chóng như vậy chứ? Và phải nhân lúc này kéo Mugubi lún sâu hơn vào thế giới 2G mới được. Akiza chợt nhớ ra con game huyền thoại này còn có phần 2. Hắn bây giờ cần phải tìm kiếm thêm nhiều tư liệu và cũng phải tiếp tục đào tạo cô nữ chính của hắn này nữa. Thực ra game còn có phần 2. 3 năm sau cái bạn en nữ chính qua đời. Cái kết viên mãn cho toàn bộ series. Điểm khởi đầu cho sự tái sinh của câu chuyện. Cũng may là Mugubi cũng bị thu hút bởi con game này. Cô nàng đi đến cửa nhưng đã dừng lại rồi quay lại hỏi, ơ, nữ chính còn sống hả? Không biết. Hắn ngay lập tức không nghĩ lại ký ức cũ của bản thân để tránh tự sợ tọa. Hắn cũng muốn tận hưởng con game này. Mình sẽ không tiết lộ. Phải tự cảm nhận nó mới tuyệt vời nhất. Vậy nên cả tủ. Hãy chơi đi. Hắn nhanh chóng mở đĩa game ra và cho vào máy mặc kệ cô nàng có đồng ý hay không. Mugubi lúc này cũng vân vân mà đứng chờ ra đó nói, nhưng mà giờ bắt đầu chơi game mới thì phải tới nửa đêm mới sống mất. Đừng lo. Nhà này có một mình tớ thôi mà. Akiza nhanh chóng khởi chạy đêm rồi kê lại bàn cùng để ngồi. Thế thì ổn chỗ nào vậy? Mugubi hỏi lại nhưng vẫn chỉ là cái giọng bình tĩnh ấy. Hôm nay là thứ bảy, mai vẫn còn ngày nghỉ còn gì. Lúc này trong não hắn chỉ còn việc chơi game và đào tạo cô nữ chính chứ chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác nữa rồi. Vấn đề không phải ở chỗ đó, hình như giọng của mợ cụ Mỹ bắt đầu có hơi ngập ngừng rồi thì phải. Mặc kệ. A Kỳ Dạ đứng phát dậy và bước dần về phía cô nàng với ánh mắt rực lửa. Xin cậu đó cả tù, đừng về mà. Vì ước mơ của mình không, là của chúng ta. Xin hãy ở cùng mình suốt đêm nay. Hãy giúp mình trở thành nam chính của cậu đi. A Kỳ Dạ nghiêm túc đứng trước mặt mợ cụ Mỹ và thốt ra những câu nói đầy mạnh mẽ đó. Cô nàng nữ chính thường điềm tĩnh của chúng ta lúc này cũng không thể giữ nổi mà bắt đầu rung động. Mợ cụ Mỹ bị hắn ép sát vào tường, hai tay nắm lại che trước ngực, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ ấy rung lên liên tục. Ừ ngực. Mà thôi, dù sao mình cũng bảo nhà là hôm nay sẽ về một rồi. Mợ cụ Mỹ dường như thở dài một hơi rồi tự nhiên như thường đi ngang qua trước mặt hắn rồi ngồi xuống và cầm lấy cây điều khiển. Hờ hế thở. Hình như có hệ vẹn kỳ diệu nào đó xảy ra trong khi hắn bị máu dồn lên nao thì phải. Ở lại thật hả? Thật luôn đấy hả? Ấy, đợi đã cả tù. Cậu ở lại thật đấy hả? Lúc đầu dù bị cháy não nhưng hắn cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối rồi thôi. Cơ mà tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Nói thẳng nếu lỡ có gì xảy ra mình cũng chẳng biết phải bao biện thế nào đâu đấy. Thật đó, tình hình này khiến A Kỳ Dạ chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cả tù mở gumi, cho dù là nữ chính mở nhạt đi nữa thì khuôn mặt xinh đẹp, xương vai xanh tuyệt diệu, chiếc eo thon gọn, bờ mông đầy đặn, đôi chân tinh xảo kia lại đang rõ ràng trước mắt hắn này. Nhưng mà chẳng phải A Kỳ Hỉ Tổ Cun nói còn gì? Chúng ta sẽ chỉ chơi game thâu đêm thôi đúng chứ? Mở gumi liếc nhẹ qua hắn rồi bình tĩnh nói. Thì đúng là vậy đấy, A Kỳ Dạ chắc chắn chẳng làm cái gì đâu. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là chuyện một nữ sinh qua đêm ở nhà cậu nam sinh đúng chứ? Đúng là như cậu nói thật. Nhưng là độ dễ dãi của cậu thực sự là cạn lời luôn đấy. À thì tớ không có tư cách nói câu đó, A Kỳ Dạ bất lực nhả danh bản thân. Cái tình huống kỳ lạ hiện tại rõ ràng là do chính hắn làm ra còn gì. Đúng là chẳng hiểu nổi cậu luôn. Trái ngược với sự bối rối của hắn, cô nàng mở gù mí lại bình tĩnh đáp với vẻ mặt thản nhiên. Ánh nắng đẹp đẽ chiếu rọi qua cửa sổ xuống căn phòng như vừa trải qua chiến trường này. Tiếng chim ríu rít bên hiên nhà cũng đã quá hiệu đã đến giờ mà muôn vật hoạt động vui vẻ năng động ngoài kia. Trái ngược với điều đó, A Kỳ Dạ nằm dài gục đầu trên bàn mệt mỏi không gượng dậy nổi. Nói gượng dậy là chỉ cơ thể thôi chứ hắn đã thức suốt đêm đến tận bây giờ chứ chưa ngủ được một phút nào cả. Xong rồi hắn nói với cái giọng như thể chuẩn bị hóa zombie. Xong rồi nhỉ? Này là của mợ Gumi. Cô nàng lúc này đang lê trên sàn nằm tựa vào giường của hắn, chiếc áo khoác đã cởi ra từ bao giờ đang được lót dưới như chiếc gối cho cô nàng kê đầu. Cả hai dường như sắp nhỏ vậy. Cậu thấy cái kết sau cùng thế nào? Ít nhất hắn vẫn không quên mục đích cuối cùng của chiến trường này là gì và hỏi mợ Gumi. Muốn ngủ quá cô nàng mệt phải nằm hẳn ra giường, mất não đáp lại. Cảm nhận chỉ có vậy thì vô trách nhiệm quá đấy, hắn bất lực nhả ránh. Dù sao cũng mất công thức suốt đêm rồi mà. Tha cho mình đi mà, cô nàng nữ chính của chúng ta bây giờ thực sự đã cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng là gì rồi. Nghe này cả tù, nếu cậu cảm nhận được gì đó từ game này, thì phải trở thành nữ chính của tớ đấy. A Kỳ Dạ cũng chẳng biết bản thân mình đang nói gì nữa, nào hắn như đang bị nhúng nước vậy, miệng thốt ra thậm chí chẳng thèm nghĩ. Rồi rồi, mình sẽ làm nữ chính của cậu. Nên cậu cho mình ngủ chút đi, không biết mở gù mỉ có thực sự còn tỉnh táo để nói không nữa, nhưng những câu nói đó vẫn đi qua thai thẳng đến não của hắn. Cậu thật là... Lựa chọn trọng đại có thể thay đổi cả cuộc đời, đừng quyết định chỉ vì dành để ngủ chứ. A Kỳ Dạ cũng mệt mỏi lắm rồi. Chơi ạ, cậu phiền quá đấy, A Kỳ Hỉ Tổ Cun, sau cùng cậu sẽ nhàm chán rồi lãng quên nữ chính này mà thôi. Mợ U Mị dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để phán một câu xanh dần. Đừng có nói như tớ là người dễ bỏ cuộc vậy chứ, dầm hắn còn chẳng nhớ mình đã nói gì nữa mà gục xuống sàn lăn quay ra ngủ. Hai người cứ vậy ngủ tiếp đi mặc kệ thế giới ngoài kia vẫn đang tiếp tục chuyển động. Hôm qua cậu làm gì mà không đến tập kiếm vậy? Phu Dĩ Nỉ chờ tận 30 phút sau đó khóc đòi xạ cụ dạ làm hamburger an ủi lấy. Sĩ phụ hắn cùng vắt chiếc quạt hơi nước từ nhà kho về văn phòng hội học sinh rồi tiện thể hỏi. Ngày hôm qua, cũng chính là chủ nhật mà A Kỳ Dạ cùng mở gũ Mỹ đã thức đến tận sáng để cày đêm sau đó ngủ thẳng đến chiều mới dậy nổi. Lúc đó tất nhiên hắn chẳng thể đến nhà Sĩ Dịu để luyện kiếm nữa rồi, hắn còn phải hoàn thành nốt ý lại nạ cho tuần trước rồi gửi cho biên tập viên nữa. Còn việc cô chị Tiger chỉ đợi có mỗi 30 phút đã bỏ cuộc kia thì chắc chắn là Phu Dĩ Nhi lại dùng cớ để đòi xạ cụ dạ làm món ngon thôi chứ gì. Sĩ Dịu cũng hiểu tính cô chị họ này của hắn và chỉ cười ha ha. Hai người cứ vậy câu được câu không trò chuyện trong khi phải vác hai chiếc quạt nặng nề này. Nói đi cũng phải nói lại, gần như toàn bộ mấy món đồ điện tử hỏng hóc trong trường đều phải nhờ Sĩ Dịu sửa giúp mà cậu ta lại chẳng thu chút tiền bạc nào. Năm ngoái hắn cũng náo một trận với hội học sinh đã tự ý nhờ Sĩ Dịu sửa rất nhiều món đồ cho hội thao khiến cho Sĩ Dịu liên tục thiếu ngủ. Thậm chí lúc đó xạ cụ dạ còn nổi tính tình trừng mắt với A Kỳ Dạ. Cuối cùng thì tên người hùng coi việc giúp người là việc đương nhiên này chỉ cười cười rồi bảo không có gì cả. Thật hết biết nói nổi. Theo những gì A Kỳ Dạ biết thì chắc chắn Sĩ Dịu đang dùng những lần sửa chữa đồ dùng ấy để thực hành ma pháp chiếu hình luôn. Vừa là để giúp người khác một cách không công vừa tận dụng nó để có thể phát triển thứ mà Kỳ Dị Sủ Gù để lại cho cậu. Cũng như là để chuẩn bị cho một tương lai thực thi lý tưởng chính nghĩa ấy. A Kỳ Dạ không muốn để lộ việc bản thân đã biết về chuyện Sĩ Dịu biết ma pháp nên cũng mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Bản thân hắn chắc chắn sẽ tìm cách khác để giúp cậu bạn thờ nhỏ này hết mức có thể trong trận chiến sinh tử sắp tới. Mở cửa văn phòng hội học sinh, hắn cùng Sĩ Dịu nâng quạt mang vào trong. Lúc này hắn mới nhớ ra việc hắn được nhờ. À đúng rồi Sĩ Dịu, cậu cũng nên quay lại câu lạc bộ bắn cung đi. Sakura đã tham gia rồi đấy, cô ấy cũng hỏi về cậu nữa. Chương 21. cách mỗi người đối mặt với thế giới này chương 21. Cách mỗi người đối mặt với thế giới này cả mịt sụ dù gì cũng hỏi đấy. Cô ta suốt ngày chạy đến phòng hội học sinh để bắt tớ phải mang cậu trở lại, nói cái gì mà, bọn tớ mất người giỏi nhất thì trường học sẽ không có giải thưởng cho môn bắn cung nữa đâu. Văn phòng vào giờ nghỉ trưa không có ai cả, mọi người hẳn là đang tận hưởng bữa trưa cùng những người bạn của mình cả rồi. A Kỳ Dạ lúc này cũng đang nhai nuốt bẹn tổ tự làm của hắn, thực sự khá là tuyệt vời khi có thể tự nấu như vậy chứ không phải gặm bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi như ở thế giới trước. Đối diện hắn vẫn là chàng trai xì dịch của chúng ta. Cậu ấy đã im lặng suốt từ khi hắn nhắc về câu lạc bộ bắn cung và xạ cụ dạ. Nói về nó thì không thể nói đến tài năng thiên phú của cậu ta trong môn bắn cung. Cũng là thứ sẽ khiến xì dịu tương lai, sẽ được triệu hồi với cờ lạc đã chờ. Xì dịu đã chỉ bắn trượt một lần duy nhất trong suốt quá trình cậu ấy tập luyện cùng thi đấu, thậm chí ngay khi mũi tên đó bắn ra cậu đã tự nói nó sẽ trượt. Đó cũng chính là nơi mà mâu thuẫn giữa xì dịu cùng cậu bạn thân xỉn dị dẫn đến mối quan hệ xa cách giữa hai người. Với cái lòng tốt cao ngời ngợi cùng sự tin tưởng vào bạn bè, Skizu chẳng nghĩ đến việc Shinji đang ghen tị đến cực độ với cậu mà Skizu chỉ đơn giản là nghĩ do bản thân cả thôi. Lắc đầu bỏ qua, nhìn cái tên suốt ngày nở một nụ cười ngốc nghếch đi giúp đỡ người khác kia, A Kỳ Dạ chỉ đành mặc kệ. Hắn vẫn tôn chỉ một điều rằng, con người phải trải qua những vấp ngã mới có thể trưởng thành lên được, với chính bản thân hắn cũng vậy. Kết thúc bữa trưa thì hắn chọn chợp mắt ngay tại văn phòng hội học sinh luôn còn Skizu thì về lớp. Sau đó là một buổi chiều chiến đấu với học thức những năm trung học mà giờ hắn đang phải cố gắng thích nghi lại dần dần kia. Đã một thời gian ở thế giới mới rồi, nhờ có quá nhiều hoạt động cần phải làm thì hắn cũng đã rút ra được những thông tin cần thiết cho hệ thống kỹ năng mà hắn có được khi xuyên không qua đây. Điểm chú ý đầu tiên là không phải cứ làm hành động nào đó thì kỹ năng sẽ tăng kinh nghiệm. Phải làm một hành động nhất định và có lợi ích cung cấp những kiến thức cho bản thân về kỹ năng đó mới có thể khiến kinh nghiệm nâng lên. Điểm thứ hai là nếu là những hành động chất lượng cao thì lượng kinh nghiệm mang về sẽ là cực kỳ to lớn. Ví dụ khi viết tiểu thuyết 5cm một giây thì kỹ năng viết lách, Level 1 của hắn đã tăng phi mã lên tận Level 2 và vẫn tiếp tục tăng nhanh. Trong khi đó hắn nhớ rõ dù hắn luyện tập theo tài liệu của ủ tạ hạ sẽ mãi thì mức kinh nghiệm chỉ tăng lẹn đẹp vài điểm mà thôi. Điều trên cũng áp dụng với tất cả những kỹ năng khác, như việc nấu những món có độ khó cao, đấu tập với những người mạnh mẽ hơn mình, đọc những bộ sách khó hiểu, v.v. đều đã khiến những kỹ năng của hắn tăng vọt nhanh hơn thông thường. Dù là ạ kỳ dạ hiểu được sự tiện lợi của những kỹ năng này nhưng thời gian vừa qua hắn vẫn chẳng chăm chú mấy. Bởi vì hiện tại hắn không muốn bản thân phải vì những thứ gì đó khiến mình mất đi tuổi thanh xuân may mắn lắm mới có lại này. Ngoại trừ việc liên quan đến tuyến phẹt ra thì còn lại hắn chỉ muốn là một người học sinh trung học bình thường và đi tận hưởng nó. Đó cũng là lý do sau khi kết thúc buổi học hắn không đi huấn luyện mà chỉ nhẹ bước về phía câu lạc bộ hắn vừa gia nhập tuần trước kia. Mở cửa bước vào, trong phòng là một cô thiếu nữ xinh đẹp đã ngồi bên cạnh cửa sổ tận hưởng những tia nắng chiều đẹp đẽ đọc sách. A Kỳ Dạ cũng không muốn làm phiền cảnh đẹp như thế nên không lên tiếng mà nhẹ nhàng đi đến ghế của mình rồi ngồi xuống. Cô nhỉ chị ạ. Du ký nọ với một giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng chào. Hắn khá bất ngờ trước việc cô nàng sẽ lên tiếng đầu tiên và chào hắn đấy, cứ tưởng cô sẽ đóng vai công chúa băng giá tiếp. Như thế này trông cô nàng cũng dễ thương đó chứ. Tôi không nghĩ là cậu sẽ tới cơ đấy. Không lẽ cậu là loại khổ dâm à? Xin lỗi. Hắn xin phép rút lại suy nghĩ lúc nãy. Cô nàng này rõ ràng độc miệng không khác gì một sẹn nải nào đó mà hắn quen biết. Chẳng lẽ mấy mỹ thiếu nữ đen dài thẳng đều có yếu tố độc miệng à? Hay gần đây đang có chẹn trong ạ nìm nào đó? Không có nhé. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng đáp trả. Hắn thả cặp sách xuống rồi bắt đầu lấy sách ra. Hay gọi là bán đuôi. Du ký nọ vẫn đang nhìn chăm chú quyển sách của bản thân và thốt ra những câu khẳng định kỳ lạ. Thật luôn à? Sao cô cứ làm như thể tôi đây thích quyến luyến cô không bằng vậy? A Kỳ Dạ quay sang nhìn cô nàng tự tin thái quá này và nhả ránh. Nhưng dù ký nọ dường như tỏ ra không hiểu ý định niệm ai của hắn mà chỉ đơn giản là ngước nhìn qua, dùng đôi mắt mà hắn cho rằng rất đẹp ấy hỏi lại, không phải sao? Dĩ nhiên không. Hắn lên giọng phản bác ngay tức khắc. Muốn tìm lý do đập bẹp cái tự tin kỳ lạ kia của cô quá. Chẳng phải cô nàng này đang quá tự yêu bản thân sao? Cứ ai tiếp cận lại gần là đang cố gắng khiến cô chú ý à? Tất nhiên là với cái ngoại hình đó thì cô có quyền tự cao nhưng với hắn thì vẫn chưa đủ nhé. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Mà cũng may là hỉ kỳ gãy ạ, người vẫn đang đứng ở cửa tận hưởng cuộc khẩu chiến của bọn hắn kia đi đến ngồi xuống bên cạnh. Chỗ ngồi cũng kỳ lạ ghê, dù kỳ nọ thì ở đầu bàn trong cùng nhất gần cửa sổ, hỉ kỳ gãy ạ thì vì sợ cô công chúa kiêu kỳ kiên nên cũng ngồi xa tuốt đầu bàn phía còn lại. Thành ra hắn lại ngồi giữa, tất nhiên là gần phía cậu bạn mắt cá chết này hơn. Hỉ kỳ gãy ạ chứng kiến màn đấu khẩu nãy giờ sau khi ngồi xuống thì câu đầu tiên thốt ra lại là, dù kỳ nọ xì tạ, cô chẳng lẽ cũng không có bạn bè ạ? Đúng, cô ta không có. A Kỳ Dạ muốn thốt lên ủng hộ nhận định tuyệt vời này của Hỉ Kỳ Gạ nhưng lại không dám. Nhưng trái ngược với suy nghĩ sẽ có màn cồn bật tiếp theo thì dù kỳ nó lúc này lại chỉ nhẹ nhàng thở ra, để xem. Sao ta không bắt đầu từ nghĩa của chữ bạn bè thôi đủ rồi. Nghe là đủ biết cô chẳng có đứa bạn nào rồi. Điển hình là tôi đây. Hỉ Kỳ Gạ ngay lập tức đưa tay ra hiệu cô nàng đang tính dùng triết lý để che giấu sự thật đáng lòng kia. Ủa cơ mà câu cuối cũng đau lòng không kém kia là gì. A Kỳ Dạ bất lực vỗ trán trước hai con người cô độc này. Liếc nhìn lại về phía rủ kỳ nọ và ngắm nhìn vẻ đẹp đó, hắn cũng có hơi thắc mắc hỏi, chẳng phải cậu khá nổi tiếng sao? Không có bạn bè thì lạ thật đấy. Lơ đi ánh mắt của A Kỳ Dạ, cô nàng nhìn qua phía cửa sổ rồi đứng dậy từ từ nói, mấy cậu không hiểu được đâu. Tôi dễ thương từ bé rồi. Nên lũ con trai tiếp cận tôi xếp đầy là đương nhiên. Dù ký nọ đi đến chiếc bàn để đồ ngay sát bên cửa sổ và đổi cuốn sách đã đọc hết trên tay sang cuốn mới, mà đa số đều được bọc thủ công với lớp giấy hình mèo nhỉ. Bỏ qua câu tự nhiên dễ thương quá tự tin dù chẳng thể phản bác kia, chẳng phải hơi lạ khi nói như vậy nhưng lại một mình sao? À, ký giả cũng hỏi lại ngay, tự gọi mình là cô đơn trong khi có cả đống người theo đuổi thế là sao? Nếu thật sự được ai đó thật sự thích thì đã tốt. Dù ký nọ trả lời có phần hơi thẫn thờ và ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu trả lời đó là có ý gì? Lấy lại thần, cô nàng cầm quyển sách mới trở lại chỗ ngồi của mình rồi nói tiếp, hồi tiểu học, tôi đã phải tự mình tìm dép 60 lần. Trong 60 lần đó, có 50 lần là do con gái làm. Nhờ vậy mà tôi mới được xách dép về nhà mỗi ngày. Nghe có vẻ tệ. Bây giờ thì ạ kỳ giả mới hiểu cái việc tự nhận bản thân dễ thương ấy là ý gì. Tệ quá nhỉ. Thì kỳ ạ nãy giờ không lên tiếng cũng phải ngập ngừng hỏi. Mà, dù câu chuyện có phần đau buồn tiếc thì dù kỳ nó lại chỉ quay sang nhìn hai cậu con trai và mỉm cười, ừm tệ lắm đó. Tại tôi dễ thương quá mà. Dừng một chút cô nàng mới nói tiếp, nhưng mà, cũng bởi vậy. Nên mới không có ai là hoàn hảo cả. Con người là loài nhu nhược, xấu xa và ghét những người có nhiều hơn họ. Đủ để những người tài giỏi khó có một cuộc sống bình thường. Nói đến đây rủ ký nọ ngước nhìn lại ra phía cửa sổ nơi những áng mây trắng đang trôi xa trên bầu trời xanh kia rồi lên giọng nói tiếp, vô nghĩa lắm phải không? Bởi vậy tôi mới muốn thay đổi mọi thứ trên thế giới này. Không hiểu sao hắn lại nghĩ về sự dịu cùng mâu thuẫn của cậu ấy với bạn thân xỉn dị kia. Trong cuộc sống không hề hoàn toàn màu hồng này, đâu đó đều sẽ có những việc khiến bản chất xấu xa của con người bộc lộ ra như vậy. Lúc này thì tùy vào từng người, từng tính cách khác nhau mà lựa chọn những cách làm khác nhau. Với Sĩ Dịch thì vẫn tốt bụng và duy trì tấm lòng chính nghĩa đó dù chịu thiệt, còn với Dụ Kỵ Nọ thì là mong muốn thay đổi nó để xuất hiện những thứ tốt đẹp hơn. Chắc đó cũng là một trong những lý do cô nàng nhất quyết xây dựng câu lạc bộ này. Mục tiêu của cô dị quá mức rồi đó. Thì Kỳ Gia nhận xét về mục tiêu kỳ lạ mà Dụ Kỵ Nọ nói đến. Thực ra thì hắn cũng nghĩ như vậy đấy, mà dường như đã đoán được người khác sẽ nghĩ như vậy, cô nàng chỉ thản nhiên quay sang đáp lại, có thể là vậy. Nhưng thế vẫn tốt hơn là ngồi tự kỷ trong xó như cậu. Và cả cái cách cậu cứ thong thả mà sống, tôi ghét nó. Nghe vậy ạ kỳ giả cũng không biết là ai đúng ai sai nữa, bởi vì mỗi người một quan điểm và thế giới này không phải là thứ mà một cá nhân có thể đi định nghĩa nó. Dù kỳ nọ si tạ, cô nàng buồn bực về tài năng cũng như ngoại hình của mình, những gì cô nàng vốn có và không kiểm soát được. Nếu muốn, thực sự không khó để cô ấy giả vờ mình kém cỏi hay có một cuộc sống khó khăn để tránh đi sự đấu kỵ cũng như ghen ghét của người khác. Đa phần mọi người sẽ sống theo cách đó. Nhưng có điều, dù kỳ nọ si tạ không như vậy, cô không chấp nhận sự lừa dối, cả với bản thân và cả với thế giới. Hắn thông cảm với những gì Sĩ Dịu làm và hắn cũng hiểu những gì Dù Kỳ Nọ suy nghĩ. Bởi vậy hắn sẽ không đánh giá đúng sai, hắn ở đây chỉ có quan sát. Hắn muốn xem những con người này sẽ trưởng thành như thế nào và kết quả cuối cùng có như họ mong muốn hay không. À Kỳ Dạ liếc qua cậu bạn cũng cô độc không kém Hỉ Kỳ Dạ rồi lại liếc về phía Dù Kỳ Nọ Sĩ Tạ đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ kia. Đột nhiên hắn thấy, này, tôi nghĩ cả ba chúng ta có thể là bạn chưa kịp để hắn nói hết câu. Dù Kỳ Nọ đã về lại trạng thái băng giá của bản thân và chặn họ ngay, xin lỗi nhé. Chuyện đấy là không thể đâu. Chương 22. Yêu cầu đầu tiên của câu lạc bộ tình nguyện chương 22. Yêu cầu đầu tiên của câu lạc bộ tình nguyện ạ kỳ dạ chuẩn bị bùng nổ vì bị ngắt lời trong khi chưa nói nổi hết câu thì một tiếng vang khiến cả ba đều hướng mắt về phía cửa. Là tiếng gõ cửa, hắn có thể thấy sau lớp kính là một bóng hình mờ mờ của cô nữ sinh nào đó. Mời vào. Dù kỳ nọ tự nhiên nói. Cho mình xin phép. Sau đó, cánh cửa được đẩy ra và một cô đạn gỗ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đạn gỗ. Là mái tóc màu cam nhạt được búi tròn vo đồng bền một bên, cô nàng có làn da trắng và đi tất cao đến đầu gối, ừ thì sẽ bỏ qua việc miêu tả cô ấy không cài cúc áo trên cùng kia nhé. Là giật trăng. Dù phong cách như vậy nhưng ạ kỳ dạ lại thấy cô nàng không toát lên vẻ ăn chơi mà lại cảm giác nội liễm hơn khiến cho cô nàng bây giờ cứ như đang cố gắng khiến bản thân tỏ ra là giật vậy. Sau khi cô nàng rón rén đóng cửa lại và nhìn vào trong phòng thì đột nhiên nhảy dựng hết lên, sao? Sao Hiệp Ký lại ở đây thế? Hiệp Ký. Hắn theo chỉ tay của cô nàng thì chỉ thấy mấy thùng cắt tông sau lưng Hỉ Kỳ gã mà thôi. Chẳng lẽ cô nàng có sức mạnh siêu nhiên nhìn thấy linh hồn gì đó? À, tớ là thành viên của câu lạc bộ này. Trong lúc gạ kỳ dạ khiếp sợ thì Hỉ Kỳ gạ khó nhọc lên tiếng. Ra là Hiệp Kỳ trong Hỉ Kỳ gạ đó hả? Gì đây, gọi nhau bằng biệt danh luôn kìa. À kỳ dạ liếc về phía cậu bạn mắt cá chết và nở một nụ cười nham hiểm hỏi thăm. Đáp lại là cái cắn răng nết mép đầy khó hiểu của Hỉ Kỳ gạ, hình như cậu ta cũng chẳng hiểu được thì phải. Bỏ qua. À kỳ dạ thấy dù kỳ nọ có ý định đứng lên thì hiểu cô nàng tính làm gì nên đã đứng dậy trước cô nàng rồi đi lui phía sau lấy một chiếc ghế đem ra. Dù ký nọ khẽ liếc hắn một chút rồi ngồi xuống lại, hướng về cô gái đang đứng ở kia rồi nói, lớp 2F, dịu ý gạ hạ mạ y u y san phải không? Tới đây ngồi đã đi. Hắn cũng nhanh chóng đặt chiếc ghế vào bên cạnh chỗ ngồi của dù ký nọ rồi về lại chỗ ngồi của mình. Cô nàng y u y kia thì với tính cách hướng ngại năng nổ ngay lập tức vui vẻ chạy đến rồi ngồi xuống, vậy là cậu biết mình à? Trường này có ai mà bà không biết chứ? À kỳ dạ nhanh chóng nói. Đâu có, cái mặt thuộn của hai người thì tôi không biết đấy. Dù ký nọ nhìn về phía hai tên con trai bọn hắn. Này thật đấy à? Là vậy à? Hỉ Kỳ gã túi đầu than thở. Chàng trai, hai cậu không cần buồn về chuyện này. Chẳng qua là cái bản mặt của hai người đáng ghét đến nỗi tâm hồn yếu đuối của tôi không thừa nhận nổi thôi. Dù Kỳ nọ thản nhiên nói tiếp. Cái quái, vừa đấm vừa xoa đây à? Hỉ Kỳ gã quay đầu sang lên giọng nói. Gọi là miệng mai đó. Dù Kỳ nọ đáp lại ngay. Này này, Sao cái câu lạc bộ này suốt ngày đấu khẩu lẫn nhau vậy? Cô bạn Yu Yi nãy giờ đang ngồi giữa làn đạn đấu khẩu đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thật là một câu lạc bộ thú vị quá nè. Hờ hế hở. Đừng bảo là cô ấy đến đây để nhờ trợ giúp chữa vấn đề về nào nhé. Trong khi cả ba người bọn hắn ngỡ ngàng trước nhận xét kỳ lạ kia thì Yu Yi hướng về Hỉ Kỳ Gạ nói tiếp, mà này Kỳ, cậu nói nhiều thật đấy. Hả? Hỉ Kỳ Gạ với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô bạn Yu Yi cũng biết mình nói lỡ liền đỏ mặt hai tay cơ nhanh, à, không, nói sao nhỉ? Thì là Hiệp Kỳ ở lớp với ở đây khác nhau hoàn toàn luôn. Nói sao nhỉ? Cậu lúc nào cũng thần thần bí bí trông rất kỳ lạ. Nắm lấy gọn tóc dài ngang vai, Yu Yi có hơi ngập ngừng giải thích. Gì đây? Hai người này chẳng lẽ? Chưa kịp cho hắn mở rộng sức tưởng tượng thì Hỉ Kỳ Gạ đã lên tiếng, cái con bị này. Ế thở. Vậy là không phải hả? Sau khi nghe xong thì cô bạn Yu Yi cũng ngay lập tức đứng bật dậy, hả? Bị gì chứ? Tớ vẫn là gái còn chi họa, không có gì đâu. Ừ thì vẫn còn thôi mà làm gì phản ứng dữ vậy? Yu Yi đột nhiên mặt đỏ cả lên rồi phất tay chắn phía trước mặt cứ như thể cô ấy vừa nói ra thứ gì sai lầm lắm ấy. Dù kỳ nọ cũng thắc mắc y như hắn nói, có gì đáng ngại đâu nhỉ? Mới chừng này tuổi nhưng nghe vậy càng khiến cô bạn Yu Yi càng hoảng loạn hơn. Cô nàng cơ tay vào không trung như đang xóa bỏ bóng thoại liên tưởng giống trong mạng gà vậy. Yu Yi cũng lên nói như bán giặc, chờ đã. Cậu nói gì vậy chứ? Năm hai mà chưa làm chuyện đó thì xấu hổ lắm. Dù kỳ nọ xì tạ san, chẳng lẽ cậu chưa đủ hấp dẫn sao? Nghe vậy dù kỳ nọ chỉ là vòng tay lại đáp, cái giá trị đấy chả có tác dụng gì cả. Thì kỳ gạ bên kia cũng ngay lập tức chen vào nói, hấp dẫn à? Ngay lúc nói câu đó cô giống hệt bịt rồi đấy. Cô nàng Yu Yi thì có phản ứng khá mạnh mẽ khi Hỉ Kỳ Gạ lên tiếng thì phải. Cô nàng ngay lập tức nhìn về phía cậu ta, lại nói vậy nữa. Sao cậu có thể tùy tiện gọi người ta là bị chứ? Hỉ Kỳ đúng là đồ bệnh mà. Mà với cái tính cách của Hỉ Kỳ Gạ thì sẽ không chịu thua khoản này rồi. Cậu ta nhìn thẳng vào Yu Yi đáp lại, bà là bịt với tôi bệnh hoạn thì liên quan gì nhau? Với cả đừng gọi tôi là Hỉ Kỳ nữa, đồ bịt. Vừa tức giận vừa xấu hổ, Yu Yi thậm chí đè thẳng tới mặc kệ người ở giữa là ạ kỳ dạ này mà hét thẳng vào mặt Hỉ Kỳ Gạ, đúng là đồ bệnh hoạn. Còn là thứ bệnh nhất tôi từng gặp. Rồi rồi, cho tôi xin đi, thưa hai người. A Kỳ Dạ bất lực trốn về phía sau rồi vòng qua nhìn về phía Dù Kỳ Nọ ra hiệu cho cô nàng. Giải cứu thế giới đi chứ, Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ San. Hả? Cú Kỳ. A Kỳ Dạ khó hiểu nhìn về phía hai cô nàng đang bèo tạp dề kia. Vì là đơn yêu cầu đầu tiên cho câu lạc bộ nên tất nhiên bọn hắn ngay lập tức đồng ý và đi theo Yu Yi đến phòng học thực hành môn nấu ăn này. Rõ là cô ấy muốn mời ai đó ăn bánh mà tự tay mình làm. Có điều kỹ năng tuổi bắp làm cô ấy thiếu tự tin nên mới nhờ chúng ta. Dù ký nọ vừa giải thích vừa mang cách dụng cụ từ tủ đường đồ đến, nhìn dáng vẻ quen tay đó có thể biết cô nàng này cũng khá giỏi việc bếp núc thì phải. Nghe được lý do đó không hiểu sao Hạ Kỳ Dạ nhanh chóng liếc về phía cậu bạn Hỉ Kỳ Gạ đang tỏ ra khó chịu kia. Cậu ta không nhận ra ánh mắt của hắn mà chỉ hỏi, thử, sao không nhờ bạn bè của bà ấy? Hết yếu. Hắn bay sang phụ giúp mang các vật dụng cùng bột bánh đến, còn dù ký nọ thì kiểm tra lại số lượng. Lúc này cô bạn Yui cũng không có ý định cãi nhau gì, cô nàng chỉ ấp úng trả lời, cái đấy thì tớ chỉ không muốn mọi người biết chuyện này với lại muốn nghiêm túc nhờ họ cũng khó lắm ngập ngừng kể về mối quan hệ kỳ lạ nào đó kia. Yu Yi mới nói tiếp, thì giả sử cả sẻn xây bảo tớ là câu lạc bộ này phục vụ mong muốn của học sinh phải không? Lại là Sì Dù Nhi. Hèn gì khi không lại có học sinh đến ra yêu cầu. Lúc đầu ạ kỳ giả còn nghĩ với cái câu lạc bộ kỳ lạ này thì chẳng mấy bữa nữa sẽ bị dẹp ngay thôi đấy. Dù ký nó đang sắp xếp lại vật dụng nghe vậy thì quay sang Yu Yi mà nói, đâu có. Câu lạc bộ chỉ giúp thôi. Bọn tôi không đưa cá mà đưa cần câu cho người khác tự câu. Nghe. Nghe có vẻ tuyệt nhỉ. Cô bạn Yu Yi có vẻ khá bất ngờ mà cảm thán. Trong khi hai cô gái đang chỉnh tạp dề cho nhau thì Ạ Kỳ Dạ cũng đã mang xong nốt các vật dùng cần thiết ra. Hắn đi đến bên cạnh Hỉ Kỳ Gạ rồi hướng về hai cô nàng kia nói, vậy hai tên con trai này sẽ ăn và đưa ra ý kiến là được rồi nhỉ. Nhận được cái gật đầu của Dù Kỳ Nọ, hai người bọn hắn về ghế ngồi đọc sách chờ hai cô nàng kia làm bánh. Một hồi lâu, sau khi mùi khét đã lan truyền khắp căn phòng thì bọn hắn được kêu đến. Ừ thì dù được giao nhiệm vụ nhưng hắn có quyền từ chối ăn không? Nhìn đống than trên dĩa kia, hắn không cảm thấy bọn chúng có thể được đưa vào miệng đâu. Dù ký nọ cũng bất lực dây chán than thở, sao lại có thể mắc từng ấy lôi chỉ trong một lần chứ? Thì kỳ gạ cũng tiến đến cầm một mẩu than lên và cảm thán, cẩn thận có độc không chừng. Yu Yi nghe vậy cũng cầm lên ngắm nghía ngó nghiêng, dù mạnh miệng làm sao có độc được nhưng nhìn vào mảnh than trên tay chắc cô nàng cũng có thể liên tưởng được đến mấy cây nấm độc. Dù ký nọ bên cạnh cũng bồi thêm, ăn vào có chết không nhỉ? Được rồi, nên để nó vào nơi nó nên thuộc về đi. Ạ ký giả ngay lập tức cho đống nấm độc kia vào thùng rác. Dù ký nó lại lần nữa lấy một bánh, lần này thì cô trầm ngâm trước khi giao nó vào tay đầu bếp siêu hạng kia, phải làm sao đây? Ạ ký giả nhanh chóng cho đáp án chính xác nhất, đừng để giữ ý gà hạ mạ đụng vào là được. Thế thì giải quyết được gì chứ? Bạn Yu Yi siêu hạng kia ngay lập tức nhảy lên. Có vẻ cô nàng vẫn muốn tự tay làm bánh tặng cho người ta. Nhưng nghĩ đến mẹ bánh lúc trước, cô nàng thật vọng túi lầu nói, quả nhiên là tớ không có năng khiếu nấu ăn năng khiếu à. Mình đâu có mấy thứ đó này, đừng có tự dưng lại đi chê trách bản thân như vậy chứ. Dù ký nọ vẫn đang cố gắng lọc bột cho mẹ bánh mới bên cạnh ngay lập tức nói với chất giọng cứng rắn, cách duy nhất giải quyết là cố gắng. Diệu ý gạ hạ mạ san, cậu nói mình không có năng khiếu phải không? Cậu nên hiểu ý nghĩa của việc này. Những người không cố gắng không có tư cách ghen tị với tài năng của người khác. không làm thì sẽ không hình dung được sự cố gắng của người khác. Dù ký nọ vẫn không ngừng động tác trên tay, bột bánh có chút vương trên gương mặt đang cố gắng làm việc kia được cô nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi. Có điều nó càng khiến mọi thứ lấm lem ra hơn, làm khuôn mặt xinh đẹp của dù ký nọ bắt đầu phủ thêm những vệt bột trắng cực kỳ đáng yêu. Bỏ qua vẻ đáng yêu thì những lời nghiêm khắc mà cô nàng nói là hoàn toàn đúng, thậm chí đó còn là cốt lõi trong thế giới này. Nhưng sẽ ít người hiểu về điều đó lắm đây. Yui dù nghe vậy nhưng vẫn còn nhụt chí và chỉ biết ngại ngùng nói, nhưng mà, tặng bánh tự làm giờ cũng đâu còn thịnh hành. Chắc chỉ có tớ là vẫn làm. Thực lòng mà nói thì đừng có dở cái vẻ mặt ấy ra nữa dù ý gạ hạ mà Yui-san. Cái này ngay từ khi cô nàng bước vào phòng câu lạc bộ thì hắn đã có cảm nhận được rồi, nhưng bây giờ nó càng rõ ràng hơn. Dù ký nọ dừng lại động tác trên này, cô nàng ném thẳng dây lọc bột xuống len ken rồi quay sang cô bạn Yui nhăn mặt lại mà nói, sao cậu không ngừng tỏ ra phù hợp với xung quanh đi. Việc đó cực kỳ ngu xuẩn. Biện minh cho thất bại của mình bằng cách tỏ ra ngốc nghếch và mong được người khác đồng tình ư? Cậu không thấy xấu hổ à? Dù ạ kỳ dạ đã nghĩ là với tính cách ngay thẳng đó thì dù kỳ nọ nhất định sẽ nói. Nhưng mà nói thẳng thừng như vậy luôn thì hắn cũng không hề nghĩ đến đấy. Tính cách của cô nàng công chúa này thực sự rất thẳng thắn, quyết liệt. Bầu không khí thoáng chứng lại sau những lời nói đầy cay đắng đó. NG ngầu quá đi. Hả? Chương 23. Cu kỳ tự làm là thứ chứa đựng tình cảm chương 23. Cu kỳ tự làm là thứ chứa đựng tình cảm hả? 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 Đúng vậy. Ba người bọn hắn cùng lúc đồng thanh ngạc nhiên hướng về phía Yui. Ai cũng đều nghĩ rằng cô nàng Yui kia sẽ đau lòng khóc hoặc tức giận nổi đó lên. Nhưng cái câu ngầu quá đi, đầy ngưỡng mộ đó là sao? Ngay cả với dù kỹ nọ bình thường lạnh lùng cũng không khỏi kinh ngạc mà ngỡ ngàng nhìn về phía cô nàng đạn gỗ kia. Lúc này Yui lại bình tĩnh nói tiếp, cậu hoàn toàn nói thật lòng. Tớ nghĩ điều đó thực sự ngầu lắm đó. Bất ngờ trước sự ngưỡng mộ đột nhiên kia, dù kỹ nọ thả luôn đồ trong tay ra rồi giật giật lùi về phía sau nói, cờ có nghe tôi nói gì không vậy? Rõ ràng tôi nói toàn câu gây phật lòng cơ mà. Đúng vậy. Người thường nào nghe xong mấy lời đó đều chẳng bỏ của chạy lấy người rồi. Sinh vật trước mắt này là gì vậy? Cô nàng Yui lúc này đáp lại, đúng là cậu nói làm tớ phật lòng thật. Có điều, tớ cảm nhận được điều cậu muốn nói là gì. Trước đây, chưa từng có ai thẳng thừng với tớ như vậy cả. Xin lỗi, lần tới tớ sẽ cố gắng hơn. Yui không ngần ngại tỏ rõ bản thân, cô nàng còn quyết tâm hơn nhờ những lời nói cực kỳ đâm thẳng vào tâm kia của Yuki nọ. Bị bất ngờ. Dù kỳ nọ không biết phải làm gì trước tình huống xưa giờ chưa từng xảy ra này, cô nàng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cô gái đang đầy ngưỡng mộ nhìn kia. Giúp cậu ấy đi. Thì kỳ gạ đứng nãy giờ im lặng lên tiếng. Dạy cậu ấy cách làm là được. Dù kỳ nọ si tạ làm được mà phải không? À kỳ gạ cũng hỗ trợ lên tiếng. Dù kỳ nọ nghe bọn hắn nói vậy thì suy nghĩ một lúc rồi thở dài gật đầu. Cô nàng nhỏ nhẹ nói với Yui, vậy tôi sẽ làm mẫu, cậu chỉ cần làm theo là được. Chẳng giống chút nào Yui buồn rầu nhìn vào dĩa bánh của bản thân. Làm gì mới dạy được cục đất này đây? Dù kỳ nọ bất lực gục đầu xuống bàn bếp. À kỳ gạ nhìn hai dĩa bánh trên bàn mà cùng chung cảm xúc với dù kỳ nọ. Nói là hai dĩa bánh nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy một là bánh một là than mà thôi. Hắn tấm tắc nếm thử trước bánh của dù kỳ nọ. Ừm, giòn mà không quá khô, vị thì càng không cần phải nói, ngon như vẻ ngoài đầy sặc sỡ của nó vậy. Mà cô nàng này thực sự thích mèo nhỉ. Sau đó là bánh, than, của Yui, thì kỳ gạ cũng đi đến cùng nếm thử. Thường không biết miêu tả sao nữa, gọi là than cũng khá hợp lý đó chứ. Phần ngoài gần như vỡ vụn thành bột, vị thì đắng ngắt, cũng may là lần này còn có thể gắm nuốt nổi. Hắn liếc mắt qua người cùng thử bánh với hắn kia. Thì kỳ gạ lúc này thì điềm nhiên hơn một chút. Có vẻ trong bộ não của người đứng thứ ba kỳ thi đã có cách gì đó. Cậu ta khẽ nháy mắt ra hiệu với Akiza, hắn cũng nhanh chóng hiểu được và gật đầu đáp lại. Thì kỳ gạ lúc nào mới nhanh chóng gặm nốt một bánh, than, rồi nói với hai cô nàng lấm lem bột bánh kia, này tôi hỏi, sao cứ phải cố làm bánh thật mà thế? Hai cô gái đang gục ngã nghe vậy quay lại hỏi, hả? Ý cậu là gì? Cho bọn tôi 10 phút đi. Tôi sẽ cho bọn cô biết bánh tự làm là gì. Thì kỳ gạ tự tin nói. Sau đó hai cô nàng rời đi để lại căn bếp cho hai tên con trai này. À ký giả về lại ghế ngồi tiếp tục đọc sách, bên cạnh thì cậu bạn vừa tự tin nói sẽ làm cho mọi người hiểu bánh tự làm là gì kia cũng đang thành thơi ngồi đọc sách. 10 phút sau, hai cô nàng về lại căn phòng. Một dĩa bánh trông cũng chẳng khác gì than mấy được hỉ kỳ gạ đặt trước mặt hai cô gái và mời họ nếm thử. Cái này là thứ mà cậu tự hào làm đó hả? Dù ký nọ chỉ cắn một miếng đã muốn nổ ra nói. Ngon lành gì đâu chứ? Yui bên cạnh cũng đồng quan điểm. Nghe hai người nói vậy, hỉ kỳ gạ trông buồn rầu đi đến cầm lấy dĩa bánh. Vậy à? Xin lỗi nhé. Để tôi đổ đi vậy ngay khi cậu ta sắp đi đến thùng rác thì Yui đã nhanh chóng gọi lại, chờ đã. Đừng lãng phí vậy chứ. Chúng cũng không tệ lắm đâu mà. Như chứng minh lời nói của mình, Yui ném thẳng chiếc bánh, than, vào miệng và nhai ngấu nghiến. Lúc này thì kỳ gạ mới bình tĩnh quay lại đưa đĩa bánh ra nói, chà, chỗ bánh này là của bà vừa làm lúc này đấy. Câu nói của cậu ta khiến hai cô nàng bất ngờ ngớ người ra một lúc rồi mới hỏi lại như vậy là ý gì. À ký giả lúc này mới đứng lên nói đến bánh tự làm thì thứ quan trọng nhất vẫn là người ta dồn hết tình cảm của bản thân để tự làm rồi đem tặng mà phải không? Hắn đi đến bên cạnh Hỉ Kỳ Gạ rồi cầm lên một mẩu bánh và bắt đầu ăn nó. Cậu bạn mắt cá chết bên cạnh cũng mỉm cười rồi nói, chỉ cần người nhận cảm nhận được tình cảm đó từ người làm là đủ khiến họ thấy hạnh phúc rồi. Bởi vậy nên dù mùi vị có tẩm lợm đi chăng nữa cũng không sao đâu. Hai cô nàng dừng một chút rồi mới hiểu được ý của cậu ta muốn nói đến là gì. Trong khi dù kỳ nọ có vẻ mặt, thì ra vậy thì Yui lại đột nhiên trở nên xấu hổ. cô nàng với lấy mấy thứ đồ trên bàn ném về phía Hỉ Kỳ gãy ạ, tẩm lợm gì chứ? Ông im đi. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng chạy trốn về bên cạnh Dù Kỳ nọ để tránh bị đạn lạc. Hỉ Kỳ gãy ạ thì vất vả né tránh mấy món đồ kỳ lạ kia và tiếp tục nói, mà chỉ cần người đó biết bà đã cố gắng làm nó là đủ thấy vui vẻ rồi. Nghe đến đây, Yui mới dừng ném lại và hỏi cậu ta, Hỉ Kỳ liệu có vậy không? Cậu bạn mắt cá chết từ trí thông minh tuyệt vời lại trở về với bộ não của nam chính hạ dèm thường thấy, Buner rốt cắn đặc. Cậu ta mỉm cười đắc ý nói, à, đương nhiên là vậy rồi. Mà đừng có gọi Hỉ Kỳ nữa đi. Lại là một buổi chiều tuyệt đẹp cho việc tận hưởng không khí mùa xuân sau khi tan học. Nhưng dù có cố gắng dành ra thời gian như thế nào đi nữa thì hắn cũng chẳng thể được tận hưởng trọn vẹn những gì hắn mong muốn thì phải. Ngay lúc này, hắn đang phải mệt mỏi leo đeo đi theo sau chân một cô nàng đang tỏa ra bầu không khí thanh xuân cao ngời ngợi kia. À Kỳ Dạ Cun nhanh chân lên đi nào. Những thành viên mới đang chờ ở văn phòng cả rồi đấy. Cô nàng mạ xạ với giọng nói đầy ấm áp dễ thương kia đang lôi kéo hắn đi nhanh trong hành lang được nghiêm cấm chạy này. Ít nhất cũng may mắn thì sau thêm một tuần tuyển thành viên thì cuối cùng cái hội học sinh ít ỏi kia cũng đã có thể được tăng số lượng. Sau khi những đơn xin gia nhập được gửi đến thì những thành viên chủ chốt của hội học sinh đã họp và lựa chọn một số người tham gia. Cơ mà có hơi quá khi cuối cùng chỉ toàn là nữ sinh năm nhất không. Ngay khi Ạ Kỵ Dạ mở cửa văn phòng và bước vào thì hắn đã thấy một vầng hào quang thanh xuân tươi đẹp như muốn đâm thủng nóc nhà kia tỏa ra từ những cô nàng nữ sinh rực rỡ đó. Ạ Kỵ Dạ Cun đến rồi nhỉ? Vậy là đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Mợ Cụ Dị Xén Mải thấy hắn đến thì nhanh chóng tách ra khỏi nhóm con gái tám chuyện kia và bước về đầu bàn rồi chắp tay cười tươi nói với mọi người trong phòng. Những người khác thấy vậy thì cũng dừng lại cuộc nói chuyện và bắt đầu về bàn ngồi. Trước kia thì thường sẽ là Ạ Kỵ Dạ, Mạ Xạ, Xỉ Kỵ Dạ ngồi dãy bên phải, còn Kèn Dạ Kỵ và Xạ Dạ Xỉ Nạ sẽ ngồi ở dãy bên trái. Nhưng vì hôm nay đón tiếp ba người mới gia nhập nên chia thành cũ và mới hai bên. Ạ Kỵ Dạ đi đến vị trí trên cùng của dãy gần với Mợ Cụ Dị Xén Mải và ngồi xuống. Thường khi gặp những lãnh đạo trường thì vẫn sẽ chia như vậy, từ hội trưởng ngồi chính giữa ở đầu bàn, còn bên cạnh thì sắp xếp từ hội phó xuống các chức vụ khác. Một hệ thống phân cấp hoàn hảo, dù sao thì đây cũng là hội học sinh điều hành một ngôi trường giàu truyền thống. Hắn ngả lưng dựa vào ghế rồi đánh giá ba người đang ngồi bên dãy đối diện kia. Toàn là mỹ nữ luôn. Có vẻ xu hướng của giới trẻ thời nay khiến cho việc các bạn nam đã dần không mấy quan tâm đến những vị trí này mà chỉ đấu tranh trong các câu lạc bộ năng động ngoài kia. Thành ra cuối cùng những người có lòng tham gia hội học sinh chỉ còn lại những cô nàng tuyệt vời. Vậy, trước tiên chúng ta hãy giới thiệu làm quen trước đã nhỉ? Mợ Cụ Dị Xén Mải với nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay lại hướng về mọi người nói. Có vẻ cô nàng cũng đang rất vui mừng vì kết nạp được thêm những cụ hài đáng yêu vào dàn hậu cung của cổ. Chị là Shizu Mợ Cụ Dị, Mợ Cụ Dị, năm 3, đang giữ chức hội trưởng hội học sinh. Cô Xén Mải nhanh chóng làm nóng không khí và tự giới thiệu mình, sau đó hào hứng phấn khởi nhìn về phía hắn. Hắn tất nhiên vẫn cho cô nàng này một sự tôn trọng nhất định và đứng dậy giới thiệu, năm 2 Ạ Kỳ Hỉ Tổ Ạ Kỳ Dạ, đang giữ chức hội phó. Sau khi hắn ngồi xuống thì là đến Kèn Dạ Kỳ hội phó, Mạ Xạ thư ký, Sĩ Kỳ Dạ thư ký và cuối cùng là Xạ Dạ Si Nạ ủy viên. Sau khi những người cũ giới thiệu xong thì đều nhìn về phía ba người chuẩn bị gia nhập kia. Để mà nói thì ba người đã hết hai người rưỡi là người hắn quen rồi, người không phải năm kia hình như là em gái của Mạ Xạ thì phải. Ngay lúc này cô gái nãy giờ vẫn đang mỉm cười một cách nho nhã lịch sự kia đứng dậy đầu tiên, chào mọi người, em là Sổ Dù Kỳ, năm nhất. Rất mong mọi người chỉ giáo hơn trong tương lai. Phải, cô gái này là cụ hai thời sơ chung của hắn. Bởi vì lúc trước cũng đã từng làm việc cùng nhau trong hội học sinh ở sơ chung nên hắn cũng không bất ngờ khi cô nàng xuất hiện ở đây. Nhưng cụ giờ đâu rồi? Chưa kịp hắn đưa ra ánh mắt hỏi thăm cho sột thì cô gái kế tiếp đã đứng dậy giới thiệu, chào mọi người, em là Ả Lì Sa Mị Lô Nạ Cụ Dịu, năm nhất. Rất mong mọi người chỉ giáo. Nghe được dòng họ của cô nàng thì những người còn lại đều đã biết cô là em gái của Mạ Xạ. Thêm cả mái tóc bạch kim cùng làn da trắng sữa hoàn toàn khác biệt với tông da của người Nhật kia càng khiến cô nàng mang vẻ đẹp Âu Á kia càng trở nên tỏa sáng. Người cuối cùng cũng có một nét riêng so với hai cô nàng vừa giới thiệu kia. Là một nữ sinh trung học xinh đẹp lại năng động hoạt bát, nhìn qua ai cũng có thể tưởng tượng đến việc cô nàng sẽ nổi tiếng trong đám con trai như thế nào và bị ghen ghét bởi đám con gái. Ạ Kỳ Dạ nói đây là người quen cũng là vì ở câu lạc bộ bóng đá đã nói chuyện một lần, cô nàng này chỉ mới nhập học đã xin vào câu lạc bộ và làm trong ban quản lý luôn. Cô nàng nhanh nhẹn chờ cổ dự ý mũ tổ giới thiệu xong thì đứng dậy phất tay và dùng tông giọng cực kỳ phấn khởi nói, chào mọi người. Em là Ishiki Itoha, năm nhất. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ. Sau khi mọi người đều giới thiệu xong là một tràng vỗ tay tuyệt vời đến từ vị trí của Mợ Cụ Dị Xén Mải. Cô nàng nhanh chóng làm nóng bầu không khí và liên kết những thành viên lại với nhau, đó vốn cũng là sở trường của cô. Ạ Kỳ Dạ nhìn văn phòng đang bắt đầu tiếng nói rộn rã hoạt bát cả lên kia thì bắt đầu tự hỏi, có thật là tuyển những người này vào sẽ giúp đỡ hơn được không vậy? Chương 24. Chuyện tình thanh xuân bi hài của chúng ta khởi động chương 24. Chuyện tình thanh xuân bi hài của chúng ta khởi động một buổi chiều thứ 6, Ạ Kỳ Dạ ngáp dài vươn vai xoa đi sự mệt nhọc trong người và bắt đầu bước về phía dãy nhà dự bị. Ngày mai là cuối tuần rồi nên hắn cũng có hứng khởi hơn một chút sau một tuần dài phải làm một học sinh trung học bận rộn. Sau vài ngày làm quen thì những thành viên mới trong hội học sinh cũng đã bắt đầu có thể xử lý một số công việc cơ bản giúp cho hắn có thể dành thời gian ra trộm chuẩn đến những câu lạc bộ khác để cho việc. Hôm nay là câu lạc bộ với cái tên rất tuyệt vời tình nguyện kia, sau vụ cô bạn dị gạ hạ mạ thì hắn bởi vì bận bên hội học sinh nên đã không đến mấy ngày rồi. Không biết hai con người cô độc kia không có hắn thì có đánh nhau luôn không nữa. Đẩy cửa bước vào mà không cần gõ, cảnh tượng trong phòng lại có hơi khác với những gì hắn tưởng tượng một chút. Dù kỳ nọ vẫn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ đọc sách, còn cậu bạn hỉ kỳ gạ cũng đang đọc sách, chiếc ghế có hơi xoay hướng dù kỳ nọ một chút. Hình như hai người này đang trao đổi chuyện gì đó thì phải. Nhìn thấy hắn bước vào, hai người họ dừng lại và ngoái nhìn qua ạ kỳ dạ với ánh mắt khá kỳ lạ. Dù kỳ nọ là người đầu tiên lên tiếng, ạ dạ. Xem chúng ta có quý khách nào đến thăm kìa. Quý khách? Không phải hắn cũng là thành viên trong câu lạc bộ ạ? Chào hai cậu. Mặc kệ câu nói mỉa mai về chuyện ạ kỳ dạ hiếm khi mới đến kia, hắn đi đến ghế của mình và ngồi xuống rồi lấy sách ra. Hành động tự nhiên mà thuần thục của chính bản thân này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến, câu lạc bộ này hay là đổi sang câu lạc bộ đọc sách đi mới đúng. Mà nãy hai người đang nói chuyện gì ạ? Hắn tận hưởng buổi chiều nhàn nhã và gợi chuyện nói. Nghe vậy dù kỳ nọ cũng hướng về hắn đáp, là về yêu cầu của dị gạ hạ mạ san lần trước. Không biết cậu ấy có ổn không? Ô tự nhiên nhắc làm gì vậy? Hắn thắc mắc hỏi lại. Hình như đây cũng là ý của hỉ kỳ gãy ạ, cậu ta cũng gật đầu rồi nhìn về phía dù kỳ nọ với ý hỏi. Cô nàng dù kỳ nọ lúc này khép lại quyển sách, ánh mắt có vẻ bình tĩnh nói với bọn hắn, tôi nghĩ con người phải trải qua thử thách mới thay đổi được. Và qua ngày hôm đó thì dị gạ hạ mạ san đã thay đổi rồi. Đột nhiên câu chuyện lại bay qua vấn đề triết lý mất rồi. Hắn cũng không hẳn là không hiểu ý của dù kỳ nọ khi nói về vấn đề này là gì. Thậm chí đâu đó hắn còn thấy cô nàng dường như cũng cảm thấy một chút vui mừng cùng ghen tị. Về điều gì nhỉ? Hay là hắn đã sai rồi? A ký dạ liếc về phía hỉ kỳ gãy ạ, không phải là hắn ám chỉ gì mà là mấy vấn đề triết lý như thế này bình thường thì cậu ta sẽ luôn có một ý kiến riêng biệt. Không ngoài dự đoán của hắn, hỉ kỳ gãy ạ nhanh chóng nói, cố gắng sẽ không phụ lòng người, nhưng mơ ước thì phụ lòng người ta nhiều lắm đấy. Trong khi hắn gật gù và dù kỳ nọ ngạc nhiên nhìn lại thì hỉ kỳ gãy ạ tiếp tục nói, cố gắng không có nghĩa là thành công. Thực tế thì nó gắn với thất bại nhiều hơn. Có điều, cố gắng hết sức cũng coi như là tự an ủi đi. Nói sao đây? Ý nghĩ của hỉ kỳ gãy ạ không phải là sai, thậm chí là nó rất thực tế. Nhưng là thực tế của cậu ta có hơi cực đoan và vốn dĩ là do cái lọc kính của cậu nhìn thế giới như vậy mới khiến mọi thứ xung quanh cậu ta chỉ là một màu u ám. Dù kỳ nọ cũng thở dài với nhận định đó và nhăn mặt đáp lại, nếu thế thì chỉ là tự xứng thôi. Cậu quá ngây thơ. Ghê tầm nữa. À ký giả cũng không biết nói gì về hai người này nữa rồi. Mà với cả, hai người chọn lúc hắn xuất hiện để đấu khẩu hay gì vậy? Cũng may là trong khi chuẩn bị căn phòng thành chiến trường thì cánh cửa đột ngột bị kéo ra. Bóng hình màu cam nhảy vào rồi dạng dỡ chào, ý a hồ lô. Ai vậy? À là đàn gỗ đây mà. Hắn nhìn kỹ lại cô nàng đang hớn hở chào hỏi trong khi khiến bầu không khí đông cứng lại vì câu chào kỳ lạ kia. Cậu có chuyện gì hả? Dù ký nọ nói một cách lạnh lùng như băng giá trong khi cách đây vài phút thôi cô nàng đã có một nụ cười ấm áp khi nhắc về Iui đấy. Dường như bị sốc trước thái độ đó, cô bạn Iui hoảng hốt, ế? Gì vậy, thớ không được chào đón ở đây hả? Dù ký nọ xì ta san, cậu ghét mình vậy sao? Dù ký nọ nghe vậy thì chống cằm nghĩ ngợi một hồi sau đó đáp, cũng không hẳn là ghét đâu. Chỉ là không thích thôi. Đúng là dù ký nọ xì ta dù ký nọ san. Thế thì khác quái gì nhau? Iui cũng đau lòng hét lên. Bỏ mặc cảm xúc dâng trào đó của đàn gỗ, dù ký nọ hỏi lại, thế, cậu tới đây làm gì vậy? Nghe vậy, cô bạn Iui mới nhớ ra mục đích tới đây. Cô nàng hào hứng trở lại, hởi chiếc ba lô và chạy đến bên cạnh dù kỳ nọ rồi ngồi xuống. Mà chiếc ghế đó vẫn chưa dẹp đi hả? Lúc này Iui cười rạng rỡ lấy thứ gì đó từ ba lô ra nói, để cảm ơn chuyện lần trước, tớ làm bánh cho cậu đấy. Là một túi bánh màu tím thêm những ngôi sao màu hồng rực rỡ như tính cách của cô bạn Iui vậy. Cơ mà hắn có nghe lầm không? Iui thực sự quyết tâm làm bánh đấy hả? Ăn nổi không? Dù kỳ nọ nhận lấy túi bánh cũng bắt đầu hoảng loạn, chắc chắn cô nàng vẫn nhớ về những chiếc bánh than mà Iui đã từng làm mà nói. Giờ tôi chưa thấy đói lắm, hình như không chú ý chút nào đến biểu cảm sợ hãi kia của dù kỳ nọ. Cô bạn Iui vẫn vui vẻ rạng rỡ nói tiếp, ý à, nấu ăn quả là có chút thú vị nha. Sắp tới tớ muốn thử làm bẹn tổ. Chúng ta ăn ở đây luôn đi dù kỳ nọ. Hoảng loạn trước sự tiếp cận đáng sợ của một cô gái năng động kia, dù kỳ nọ khó khăn né ra xa mà nói, khoan, thực ra tôi thích ăn một mình hơn nên là còn nữa, đừng có gọi tôi là dù kỳ nọ, nghe ghê tởm quá đi nghe nẹ dù kỳ nọ, tớ rảnh sau khi tan trường đấy, tớ có thể giúp câu lạc bộ mà. Bỏ qua hoàn toàn những gì dù kỳ nọ nói, Iui vẫn đang trong trạng thái hân hoan của mình mà nói tiếp. Cậu có nghe tôi nói không, dịu ị gạ hạ mà san. Dù kỳ nọ bất lực hỏi lại. Nghe đấy nhưng không quan tâm. Hắn ngồi nhìn hai cô nàng không chung một tần số kia nói chuyện cũng cảm thấy rất thú vị và cười rồi đứng lên. Bởi vì cậu bạn hỉ kỳ gạ kia đã mở cửa ra khỏi phòng để dành lại không gian cho hai cô bạn kia rồi. Thật là một chàng trai tinh tế. Ngay khi nghe tiếng mở cửa thì Iui đã quay nhanh lại nhìn rồi lấy ra trong ba lô hai túi bánh khác chạy đến. Đầu tiên là đưa cho Akiza. Trong khi cảm ơn và tặng hắn, cô nàng đã ngâm nghĩa lại hai túi bánh một hồi lâu rồi mới đưa. A Kỳ Dạ thấy rõ chiếc túi còn lại phần bánh là một trái tim to lớn. Sau đó Iui đuổi theo cậu bạn Hỉ Kỳ đã rời khỏi phòng kia. Hỉ Kỳ, gọi cậu ta lại rồi Iui ném túi bánh cho cậu. Coi như để cảm ơn đi. Hỉ Kỳ đã giúp mình rất nhiều mà. Cô nàng ngại ngùng bén tóc lui sau rồi nhẹ nhàng chạy về lại trong phòng. Hành lang chỉ còn lại A Kỳ Dạ đang nhìn cậu bạn Hỉ Kỳ đang tỏ ra một bộ mặt kỳ lạ kia. Thanh xuân thật đẹp a. Đừng bảo với tớ là từ giờ cuối tuần nào cũng phải cùng cậu làm cái trò này nhé. Tôi mỏi ạ. A Kỳ Dạ bất lực nhìn về phía cậu bạn thân đang hí hoáy gõ phím trên bàn máy tính của hắn kia. Nói cái gì vậy chứ A Kỳ Dạ, chẳng phải tuần trước cậu đã đồng ý làm nam chính cùng đạo diễn cho game của tớ rồi sao? Tôi mà mặc kệ lời phàn nàn của hắn, vẫn chăm chú ngồi gõ kế hoạch vĩ đại nói. đúng là lần trước sau khi chơi thâu đêm với mở gù mị thì hắn cũng đã đồng ý làm game với tổ mạ để biến mở gù mị thành một nữ chính tuyệt vời nhất. Lúc đó tổ mạ đã cảm động đến khóc, sau đó thì gục ngã vì không thể viết ra được thêm chút gì ngoài ba tờ đã bị vò nát kia. Thế là ạ kỳ dạ đã dùng những điều hắn đột nhiên nghĩ ra khi xem mở gù mị chơi game và nói lại với cậu bạn thân này, đừng bận lòng mà hãy mở to mắt và nhìn bao quát hơn đi. Phải nhìn rõ xem tổng quan cậu muốn người chơi bị lôi cuốn ở điểm nào nhất. Sau khi nghe được những lời đó từ hắn thì tổ mạ cũng đã thông não và nghĩ về những gợi ý mà ẹ dị dị cùng ụ tạ hạ sen mãi đã nói trong cửa hàng gia đình hôm trước. Cậu ta gục xuống, ra vậy, mình mới là đứa chẳng hiểu gì. Sau đó thì đột nhiên ngọn lửa nhiệt huyết trong tim lại càng cháy mạnh mẽ hơn nữa và tổ mạ đâm đầu vào viết bản kế hoạch bất kể ngày đêm. Để giờ đây, một cuối tuần tuyệt vời khác của ạ kỳ dạ đã bị tên ổ tạ cụ chúa này làm phiền. Và con cả cậu nữa cả tù. Tại sao lại dễ bị dụ đến vậy hả? Hắn nhìn về phía cô nàng đang tự nhiên như ở nhà, vừa gặm bánh uống trà vừa chơi game, cả tù mở gumi. Cô nàng dù bị hắn than phiền nhưng vẫn chỉ thản nhiên chơi game tiếp mà đáp, rồi, tớ là người dễ bị dụ đến mực bị ạ kỳ hỉ tổ cung ép phải ở lại nhà con trai qua đêm Scott. Scott đi mà. Tớ biết lỗi rồi. Hãy tận hưởng buổi chơi game đi nhé. Ạ kỳ dạ ngay lập tức chặn lại cô nàng trước khi câu chuyện đi qua xa. Thật là, hắn hiện tại vẫn không rõ là cô nàng này thực sự vô tri hay tinh vi đến mức luôn có thể nhìn thấu và dùng nó đi chơi xấu vậy. Là thiên thần hay ác quỷ đây? Mà, có khi cũng chỉ là cả tú mở gumi, bạn học của hắn mà thôi. Bây giờ hắn cũng cần phải hoàn thiện bản thảo của mình để chuẩn bị cho việc xuất bản sắp tới. Với tiến độ này thì có lẽ sẽ kịp chốt trong tuần sau và xuất bản ngay sau đó. Nghe mẹ chỉ đã san bảo bên nhà xuất bản đã hẹn tốt với những nhà sách cùng với chiến dịch quảng bá cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng. Giám đốc kia đúng là đã thực hiện lời hứa sẽ nghiêng toàn bộ tài nguyên cho hắn thật. Vậy là trong căn phòng rộng rãi đầy tính ổ tạ cụ này, tổ mạ quyết tâm hoàn thành kế hoạch vĩ đại của cậu ta, ạ kỳ dạ thì hoàn thiện bản thảo cho bước đầu tiên trở thành tác giả của mình. Còn cô nàng nữ chính tuyệt vời nhưng mờ nhạt của chúng ta thì đang trong quá trình trở thành một tên ổ tạ cụ chính hiệu. Mở gù mị yên tĩnh ngồi chơi game và đôi lúc liếc về phía ạ kỳ dạ đang ngồi gõ laptop bên cạnh. Một ngày cuối tuần mùa xuân đẹp trời ấy trôi qua thật nhẹ nhàng. Ít nhất hắn không hề ghét chuyện này.